Chương 198, tiểu thí hải còn tại phát lực. Chương 198, tiểu thí hải còn tại phát lực. Ở sau đó cả ngày bên trong, Lục Thừa cùng An Nhã, cơ hồ lâm vào không coi ai ra gì tình yêu cùng nhiệt bên trong. Hai người tại tha hương nơi đất khách quê người, cùng nhau du lãm lấy những cái kia nắm giữ nồng hậu dày đặc lịch sử cùng nghệ thuật khí tức nổi tiếng cảnh điểm. Bọn hắn quan hệ, tại loại này lãng mạn không khí phía dưới, cấp tốc cấm lên. An Nhã thậm chí cảm giác, chính mình cái này hơn 20 năm gần đây, chưa bao giờ có như thế nhẹ nhõm, như thế hạnh phúc thời điểm. Chỉ là, giữa hai người còn đi theo cái kia vướng víu giang thần. Hắn mặc dù không biết rõ tỷ tỷ và Lục Thừa ở giữa xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác ra quan hệ giữa hai người biến hóa, dường như so trước đó càng thêm thân mật. Nhưng là theo Lục Thừa tại âm nhạc hội diễn xuất biểu hiện về sau, một mực yêu thương đại tỷ của hắn An Nhã liền không có như vậy nghe lời của hắn. Nhất là liên quan tới Lục Thừa chuyện, hắn phải nghĩ cái biện pháp nhường hắn lộ ra chân ngựa. Thế là giang thần đơn độc tìm tới Lục Thừa, nói bóng nói gió: Kaka, ngươi có phải hay không thích ta tỷ tỷ a? Nhìn ngươi theo Mado đều theo tới Moscow, có muốn hay không ta giúp ngươi một chút? Lục Thừa nhìn xem đứa trẻ này, mặt mỉm cười đáp lại nói: Ta sắp thực thích ngươi tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi cái này đều đã nhìn ra. Kia, ngươi có biện pháp gì tốt? Ngươi đến đáp ứng trước ta. Tỷ tỷ của ta rất sủng ta, cho nên ngươi cũng không thể đối nàng không tốt, cho dù các ngươi cùng một chỗ, ngươi đều phải nghe nàng. Đốt. Túc chủ gặp đến từ chấn kinh hệ thống vòng sáng mị hoặc công kích. Hệ thống đã tự động thăng cấp phản phái quang hoàn cao cấp chống cự công kích, tiêu hao 3 vạn phản phái giá trị. Ngoa tạo. Tiểu hài này thế nào còn có mị hoặc? Ý là ta kèm chút bị hắn mê hoặc tới sao? Giang Thần thấy Lục Thừa không trả lời, cho là hắn trúng kế, nói tiếp bước kế tiếp kế hoạch. Tỷ tỷ của ta mộng tưởng chính là cầm tới tuổi thi đấu loại này quốc tế giải thi đấu kim thưởng. Nhưng là, ca ca ngươi cũng biết, loại này tranh tài cạnh tranh có nhiều kịch liệt. Cho nên, vì để cho tỷ tỷ đoạt giải, ngươi lại có tiền như vậy, ngươi đi mua ngay thông trọng tài, lại mua thông những tuyển thủ khác, cố ý đổ nước, nhường tỷ tỷ của ta đoạt giải quán quân a. Dạng này, tỷ tỷ của ta khẳng định liền sẽ đồng ý làm bạn gái của ngươi. Nghe đến đó, Đồ Đần cũng biết Giang Thần trong hồ lô muốn làm cái gì. Hắn đây là muốn dùng hệ thống vòng sáng mê hoặc chính mình, để cho mình đi làm việc thiên tư, cố ý phạm xuẩn. Làm như vậy, đến lúc đó cho dù thật cầm quán quân, tiểu gia hỏa này liền đi nói cho hắn biết tỷ tỷ An Nhã nhất định sẽ chán ghét chết chính mình. Nhân vật nữ chính, làm sao có thể tiếp nhận loại này lai lịch bất chính quán quân đâu? Lục Thừa nhìn xem đắc ý Giang Thần, trên mặt biểu lộ không thay đổi, ngược lại tiếp tục theo hắn nói: "Tốt, vẫn là ngươi thông minh. Đến lúc đó, ta nhất định khiến tỷ tỷ ngươi cầm xuống kim thưởng." Mẹ nó, vật nhỏ hệ thống, công năng vẫn rất nhiều. Tuổi thi đấu bắt đầu trước một đêm. Moscow, phòng tổng thống trên hành lang. Lục Thừa cũng không có chờ ở trong phòng của mình, mà là đi tới An Nhã cửa phòng bên ngoài, dựa vào tường, lặng lặng chờ đợi lấy. Quả nhiên, mấy phút sau, cửa thang máy đốt một tiếng, từ từ mở ra. Một cái mang theo ngư dân mũ cùng khẩu trang, kéo lấy một cái màu hồng dương hành lý xinh đẹp thân ảnh, theo thang máy bên trong đi ra. Chính là từ trong nước sở tiêu đi ô, phong trần mệt mỏi chạy tới. Mục Tinh, nàng dựa theo tỷ tỷ An Nhã phát cho địa chỉ của nàng, kéo lấy dương hành lý, tìm tới gian phòng. Nhưng mà, làm nàng nhìn thấy cái kia nghiêng dựa vào bên tường, dường như đã tại chỗ này chờ đợi thật lâu nam nhân lúc, nàng cảm giác chính mình giống như nằm mơ. Rủi rủi con mắt, liên tục xác định, là hắn. Nam nhân kia số 4 thần bí thích khách. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chính mình rõ ràng nghe ngóng thật lâu, đều không có phát hiện hắn bất kỳ tin tức gì, dường như đoàn làm phim căn bản là không có người biết hắn. Ngay tại Mục Tinh chấn kinh đến nói không ra lời thời điểm, Lục Thừa trước tiên mở miệng. Rốt cuộc đã đến. Chờ ngươi rất lâu, Mục Tinh tiểu thư. Mục Tinh đại não, hỗn loạn tương mừng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây là ta phòng của tỷ tỷ. Lục Thừa lại chỉ phía sau mình, sát vách gian kia cửa phòng, hướng nàng cười cười. Làm tự giới thiệu, ta gọi Lục Thừa. Bên này là gian phòng của ta. Trước tiến đến a. Hắn không có giải thích bất cứ chuyện gì, nhưng lại nhường Mục Tinh, quỷ thần xui khiến đi theo hắn đi vào phòng. Lập tức, Lục Thừa bắt đầu hắn một vòng mới trêu chọc. Hắn đóng cửa, lại một lần đem Mục Tinh ngăn ở góc tường, sáng rực nhìn chăm chú nàng. Thế nào? Có phải hay không nhớ ta, mới một đường truy tới nơi này? Ngươi nói bậy. Ta là tới cho tỷ tỷ của ta cố lên. Cùng lúc đó, An Nhã ở trong phòng của mình, đã đợi lại đợi. Vừa rồi muội muội rõ ràng đã phát tin tức nói, nàng tới khách sạn, thế nào bây giờ còn chưa qua đến? Nàng cầm điện thoại di động lên, muốn cho muội muội gọi điện thoại, lại phát hiện điện thoại vậy mà không tín hiệu. Nàng càng ngày càng lo lắng, đứng ngồi không yên. Cuối cùng, nàng vẫn là quyết định đi ra ngoài nhìn xem, trước tìm Lục Thừa thương lượng một chút. Nhưng mà, nàng mới vừa vặn mở cửa phòng, đi đến Lục Thừa cửa gian phòng, liền vừa lúc nghe được theo kia phiến cửa phòng đóng chặt bên trong truyền ra thanh âm. Nàng nghe được Lục Thừa kia tiếng cười quen thuộc. Hắn dường như đang cùng một nữ nhân khác nói chuyện, thậm chí là nói một chút nàng chưa từng nghe qua, nàng lớn vô cùng lời tâm tình. Nàng còn nghe được một cô bé khác kia mang theo một tia kháng cự, lại dẫn một chút ngượng ngùng kinh hô: Ngươi chớ nói nhảm. Ai nhớ ngươi? Ha ha, ngoài miệng nói không cần, thân thể phản ứng, có thể so sánh ngươi thành thật nhiều ngươi. Ngươi đừng như vậy. Ân ha ha, sợ cái gì? Nơi này lại không có người khác quanh. Những này mập mờ đối thoại, quả thực là từng đao, lăng chỉ lấy An Nhã tâm. Vì cái gì? Hôm qua, ngay tại hôm qua, nam nhân này còn tại khách sạn trên ban công, đối với đầy trời phong tuyết, hướng nàng tiến hành linh hồn bạn lữ giống như thâm tình tỏ tình. Hắn nói, nàng là trên thế giới này duy nhất có thể nghe hiểu linh hồn hắn giai điệu người. Hắn nói, chỉ có cùng với nàng, hắn mới không còn cảm thấy cô độc. Hôm nay, hắn ngay tại chính mình sắp lách, cùng một nữ nhân khác, diễn ra không chịu được như thế đập vào mắt. Tiết mục, tất cả đều là hoang ngôn, âm mưu, khó có thể chịu đựng phản bội cảm giác cùng cảm giác nhục nhã, như là băng lánh nhất như thủy triều, đem cả người nàng đều bao phủ hoàn toàn. Nàng cảm giác chính mình, tựa như một cái trên đời này buồn cười nhất đồng đốc. Hơn 20 năm không có nói qua yêu đương, thế mà lần thứ nhất liền dễ tin cặn bã nam. Nàng không khóc, chỉ là gắt gao cắn bờ môi của mình, thẳng đến nếm đến một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Cuối cùng, nàng vẫn là khó mà đè nén xuống tâm tình của mình. An Nhã đối với Lục Thừa cửa phòng, mạnh mẽ một đạn, đồng thời dùng hết khí lực, phát tiết giống như quát. "Lục Thừa, ngươi cái này cặn bã nam, ta hận ngươi." Nói xong, nàng không tiếp tục dừng lại một giây, quyết tuyệt rời đi cái này nhường nàng cảm thấy buồn nôn địa phương. Nàng trở lại gian phòng của mình, đem cái kia còn không có hiểu rõ tình trạng gian thần, trực tiếp từ trên giường sách, thanh âm là trước nay chưa từng có băng lãnh. "Thu dọn đồ đạc, chúng ta rời đi nơi này." Giang Thần nghe được tỷ tỷ mệnh lệnh, ngược lại là vui mừng quá đỗi, tỷ tỷ cái này là nghĩ thông, đều không cần tự mình ra tay, liền cùng cặn bã nam chia tay. Vẫn là nói, Lục Thừa đem cái kia ngu xuẩn mua được trọng tài kế hoạch, nói cho tỷ tỷ. Bất kể nói thế nào, rời xa Lục Thừa đều là chuyện tốt. Chương 199, ngươi muốn trở thành ta đồng phạm sao? Chương 199, ngươi muốn trở thành ta đồng phạm sao? An Nhã sau khi rời đi, trong phòng không khí dường như ngưng kết. Mục Tinh đứng tại chỗ, toàn thân đều lộ ra cứng ngắc. Ngoài cửa kia một tiếng kiểm chế tới tan nát cõi lòng tiếng giống. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt này. Hắn khí định thần nhàn, dường như vừa rồi tất cả không có quan hệ gì với hắn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thanh âm của nàng run không còn hình dáng. Ngoài cửa là đại tỷ của ta, đúng hay không? Vì cái gì nàng mắng ngươi cặn bã nam? Lục Thừa chỉ là cười khẽ dùng làm đáp lại, hướng Mục Tinh đặt câu hỏi. Mục Tinh, ngươi cảm thấy cái gì là nghệ thuật? Vấn đề này quá đột ngột, lập tức giống như đem Mục Tinh chất vấn đều đối trở về. Nàng bị hỏi ngọng. Lục Thừa không có trông cậy vào nàng trả lời, phối hợp nói ra. Là giống ngươi đại tỷ như thế, dùng hoàn mỹ kỹ nghệ diễn đấu ẩn hiện có một tia tỷ vết âm phủ. Không, ngữ khí của hắn mang theo khinh miệt. Kia là kỹ thuật, là sản phẩm, không phải chân chính nghệ thuật. Chân chính nghệ thuật chỉ đản sinh tại nhất cực hạn tình cảm, yêu, hận, ghen ghét, điên cuồng, tuyệt vọng, nó nhất định phải tan nát cõi lòng, nhất định phải nhường linh hồn của con người cũng vì đó run rẩy. Hắn mánh nhìn về phía Mục Tinh, thanh âm tràn đầy mê hoặc. Ngươi lại tỷ, cái gì cũng tốt, nhưng nhân sinh của nàng quá thuận, quá hoàn mỹ. Nàng âm nhạc bên trong không có thống khổ, không có thống khổ nghệ thuật chính là một bộ chỉ có túi da thi thể. Tại buổi thi đấu trên sân khấu, nàng sẽ bị những cái kia chân chính cảm thụ qua thống khổ nghệ thuật ra nghiền nát ấy. Đốt. Túc chủ vòng sáng mị hoặc phát động, Mục Tinh tin vào túc chủ ăn cướp. Để ngươi vật nhỏ tính toán ta. Vậy ta liền trông mèo vẽ hổ, tính toán tỉ tỉ ngươi nhóm. Mục Tinh nghe hắn, mong muốn phản bác, há to miệng, lại phát hiện chính mình không lời nào để nói. Rõ ràng hắn nói giống như là ngụy biện, nhưng lại như vậy có đạo lý. Lục Thừa lộ ra một cái trêu tức đủ cười. Cho nên, ta cùng ngươi đại tỷ biểu bạch, nhường nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có ngọt ngào sau đó. Vừa rồi, chúng ta cùng một chỗ, lại làm cho nàng lầm vào thống khổ. Khí tức của hắn nồng đậm, một lần lại một lần xâm nhập nàng giác quan, nhường nàng muốn ngừng mà không được. Mục Tinh, ta nhưng thật ra là đang giúp nàng ta, đóng vai một cái nhường nàng hận tới thực chất bên trong cặn bã nam. Mà ngươi, đóng vai một cái bị ta lợi dụng đáng thương muội muội. Ngươi đã vào cuộc. Mục Tinh con ngươi kịch liệt chấn động. Ngươi điên rồi. Nàng sẽ hận chết chúng ta. Nàng sẽ sụp đổ. Đối. Lục Thừa ánh mắt sáng lên. Chúng ta chính là muốn tỉ tỉ ngươi thống khổ, sụp đổ, dạng này nàng mới có thể chân chính biểu diễn ra linh hồn. Sau đó, đợi nàng thắng, ngươi lại đi nói cho nàng chân tướng. Nói cho nàng, đây hết thảy đều chỉ là chúng ta vì giúp nàng đoạt giải quán quân mà liên thủ đạo diễn một màn kịch. Chuyện này chỉ có chúng ta có thể hoàn thành. Lục Thừa vẫn như cũng là như vậy mê hoặc. Mục Tinh, ngươi bằng lòng trở thành ta đồng phạm sao? Cùng ta cùng một chỗ, hoàn thành trận này có thể để ngươi tỷ tỷ đăng đỉnh phong thần, vĩ đại nhất biểu diễn sao? Đồng phạm. Nàng cảm giác có loại lực lượng vô danh khu xử nàng, nói cho nàng bằng lòng. Cuối cùng, nàng vẫn là không tình nguyện gật gật đầu. Tuổi thi đấu trận chung kết cùng ngày, hậu trường bầu không khí dị thường khẩn trương. Biến mất suốt cả đêm An Nhã vẫn là chuẩn chút xuất hiện. Nàng vừa xuất hiện liền thành toàn trường tiêu điểm, bởi vì sắc mặt của nàng rất kém cỏi, trắng bệch như tờ giấy. Cặp kia trong ngày thường đựng đầy dịu dàng đôi mắt, giờ phút này cũng chỉ còn lại một loại tan không ra đau thương. Nàng không để ý bất luận kẻ nào, bao quát một mực đi theo nàng gian thần, chỉ là một người lặng lặng ôm nàng bị Olin, như ôm lấy trên thế giới này nàng duy nhất có thể lấy dựa vào đồ vật. Quanh thân tản ra người sống chớ gần hàn khí. Rất nhanh, đến phiên nàng lên đài, đèn chiếu hạ, nàng lẻ loi chơi trọi đứng đấy. Thân ảnh đơn bạc đến dường như lúc nào cũng có thể sẽ bể nát. Nàng diễn đấu vẫn như cũng là giang thần vì nàng sáng tác từ khúc. Nhưng mà làm cái thứ nhất âm phủ theo dây đàn chạy xuôi mà ra trong nháy mắt, toàn bộ âm nhạc sảnh tất cả mọi người bị giữ lại hô hấp. Thanh âm kia không còn là hoàn mỹ kỹ nghệ, đó là một loại xé rách. Mỗi một cái âm phủ đều mang máu, mang theo nước mắt, mang theo bị phản bội khoan tim thống khổ, bị lừa gạt ngập trời chi nộ, yêu mà không được vô tận tuyệt vọng. Cùng kia phần bị nghiền nát sau vẫn như cũ không chịu cúi đầu, thuộc về nữ vương cao ngạo. Nàng âm nhạc không còn là đơn thuần kỹ xảo, là sống sờ sờ, đang dỉ máu linh hồn, đem chính mình nội tâm bi thương triển lộ cho đang ngồi tất cả người xem, ban giám khảo. Một khúc kết thúc, dây cung rơi xuống, toàn bộ âm nhạc sảnh lâm vào làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Ngay sau đó, vang lên không phải tiếng vỗ tay, mà là theo thính phòng các ngao ngách chuyển đến, liên tục không ngừng tiếng nức nở. Nàng âm nhạc đánh xuyên tất cả mọi người nội tâm phòng tuyến, đem đang ngồi tất cả mọi người đều mang vào kia thủ khúc thế giới, chỉ còn lại bi thương, băng lãnh, thống khổ, không chút huyền niệm. An Nhã lấy một loại nghiền ép giống như dáng vẻ, đồng thời thu hoạch lần này tuổi thi đấu kim thưởng cùng kiệt xuất diễn đấu ra đặc biệt thưởng. Truyền thông phỏng vấn câu, vô số đèn tờ lát tập trung tại nàng tấm kia lạnh lùng như cũ tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, cũng không thể nhường lộ ra mảy may ý cười. Một vị phóng viên chen lên trước, đem mịt rộ phồn đưa tới miệng nàng bên cạnh. An Nhã đại sư, ngài hôm nay diễn đấu mang theo trước nay chưa từng có tình cảm lực lượng. Ngài có thể nói cho chúng ta biết, là cái gì kích phát ngài kinh người như thế thuế biến sao? An Nhã cầm băng lãnh cút, mà không thay đổi nhìn xem ống kính. Trong đôi mắt hiện lên một tia tự giễu, sau đó vẫn như cũng là khắc cốt hận ý nàng tổ chức lấy ngôn ngữ, chậm rãi mở miệng. Thanh âm của nàng không lớn, lại thông qua mịt rộ phồn, rõ ràng truyền khắp toàn thế giới. Có lẽ là cái nào đó vừa mới dạy dỗ ta cái gì gọi là tan nát cõi lòng. Cặn bã năm a. Câu nói này không thua gì một quả nổ tung đạn hạt nhân. Trong nháy mắt, nổ lật ra toàn cầu dư luận. Vì ố lì nữ vương An Nhã tao nộ cặn bã nam ai làm khóc chúng ta âm nhạc nữ vương toàn cầu truy nã tổn thương An Nhã cặn bã nam vô số chủ đề. Tại mấy phút bên trong, điên cuồng huyết tẩy các quốc gia xã giao truyền thông nóng lục soát đứng đầu bảng. Vô số fan hâm mộ cùng dân mạng lòng đầy căm phẫn, hóa thân hồn mèo, thề phải đem cái này tiên lý bất dung cặn bã nam bắt tới, tiến hành toàn mạng công thẩm. Chương 200, tình nguyện bị toàn thế giới thoá mạng. Chương 200, tình nguyện bị toàn thế giới thoá mạng. Buổi thi đấu kết thúc sau, Moscow khách sạn trong phòng. Lục Thừa cùng Mục Tinh đang sóng vai ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem trên màn hình TV liên quan tới An Nhã đoạt giải quán quân sau kia đoạn cảm tạ cặn bã nam phỏng vấn trực tiếp. Mục Tinh biểu lộ cực kỳ phức tạp, có triển vọng tỷ tỷ thành công lên đỉnh mà cảm thấy từ đáy lòng vui sướng, có đối với mình tự tay tham dự trận này lừa gạt mà sinh ra thật sâu ấy nấy, càng có đối trước mắt cái này mây trôi nước chảy, dường như đem toàn bộ thế giới đều đùa bỡn trong lòng bàn tay nam nhân kia một tia dị dạng tình tố. Lục Thừa bưng lên hai chén sớm đã chuẩn bị xong chẳng định, đem bên trong một chén đưa cho bên cạnh tâm thần có chút không tập trung Mục Tinh, ý cười ôn hòa. Chúc mừng ngươi, Mục Tinh tiểu thư. Thanh âm của hắn thật giống như là tại tán thưởng. Chúng ta biểu diễn vô cùng thành công. Hắn không có vội vã đi chiến lược cái này vừa mới trở thành hắn đồng phạm tiểu mỹ nhân, mà là từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại hợp tác đồng bạn giống như lễ phép mà xa cách khoảng cách cảm giác. Loại này nhìn không thấu dáng vẻ, ngược lại nhường Mục Tinh đối với hắn càng thêm hiếu kỳ, cũng càng thêm mê muội. Mục Tinh tiếp nhận ly kia tản ra thắng lợi khí tức chẳng định, lại không có uống. Nàng do dự hồi lâu, rốt cục vẫn là không nhịn được, dùng một loại mang theo vài phần không xác định ngữ khí, nhẹ giọng hỏi, hiện tại tỷ tỷ nàng nhất định hận giết chúng ta. Kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì? Lục Thừa dường như đã sớm ngờ tới nàng sẽ như vậy hỏi. Hắn từ trong túi lấy ra một cái nhìn thường thường không có gì lạ USB, đưa tới trước mặt của nàng. Đây là chúng ta bộ này hí cuối cùng một màn. Hắn nhìn xem Mục Tinh cặp kia hoang mang xinh đẹp đôi mắt, ngữ khí bình tĩnh, lại có loại dị thường lực không chế. Đi thôi, đi nói cho tỷ tỷ ngươi chân tướng. Nói cho nàng, đây hết thảy đều chỉ là chúng ta vì kích phát nàng kia bị giam cầm nghệ thuật linh hồn, mà tỉ mỉ bày kế một tuần định. Hắn dừng một chút, khoe miệng ý cười sâu hơn. Nói cho nàng, ta, Lục Thừa, vì giấc mộng của nàng, cam nguyện đóng vai một cái bị toàn thế giới chỗ thoá mạng. Cặn bã nam, ta liền đi trước. Mục Tinh tiếp nhận cái kia nho nhỏ USB, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay hơi có chút xuất mồ hôi. Nàng bỗng nhiên ý thức được, nam nhân trước mắt này, từ vừa mới bắt đầu, liền đem tất cả mọi người phản ứng, tất cả cảm xúc, thậm chí bao gồm toàn thế giới dư luận phong bạo, đều thanh thanh sở sở, tính toán tại hắn kịch bản bên trong. Hắn, quả thực chính là ma quỷ. Nhưng hắn, nhưng lại nguyện ý tỉ tỉ, làm được mang tiếng xấu mức này. Không biết rõ, hắn vì mình sẽ như thế nào đâu. Khác một bên, An Nhã một người, lặng lặng mà ngồi trong phòng, ánh mắt trống rỗng, dường như bị rút đi tất cả linh hồn. Mà Giang Thần, thì tại nàng bên cạnh, miệng bên trong còn tại lòng đầy căm phẫn mắng nhiếc Lục Thừa cái kia thiên lý bất dung cặn bã nam. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ. Mục Tinh tới. Đối mặt tỉ tỉ nghi vấn, hai ngày này nàng đi đâu? Nàng cũng không lại trì hoãn, mà là chiếu vào Lục Thừa vì nàng chuẩn bị xong kịch bản, bắt đầu thẳng thắn. Tỉ, ngươi hiểu lầm Lục tiên sinh. Đây hết thảy đều là giả. Nàng xuất ra cái kia USB, trong phòng laptop bên trên phát hình lên. Thu hình lại hình tượng, chính là khuya ngày hôm trước, Lục Thừa cùng Mục Tinh trong phòng tình cảnh. Nhưng trong tấm hình, hai người từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái tuyệt đối an toàn xã giao khoảng cách, đối thoại nội dung, mặc dù đúng là những cái kia hộ lang chi tử. Nhưng là, Lục Thừa đối điện thoại di động, hoàn toàn là đồng đọc, đang tự suy nghĩ những nội dung này. Đoạn này thu hình lại, không giả, đúng là chân thực phát sinh qua. Chỉ có điều, là tại về sau, một lần nữa bổ đập biên tập phiên bản. Hoàn mỹ, chỉ để lại vì nghệ thuật mà hiến thân. Cái gọi là chân tướng. Về sau, Mục Tinh càng đem Lục Thừa bộ kia kịch bản hoàn hoàn chỉnh chỉnh dạng cho nàng. Trong lúc đó, Giang Thần mong muốn nghe hai vị tỷ tỷ nói chuyện, cũng bị Mục Tinh trực tiếp đuổi ra ngoài, đây cũng là Lục Thừa lời nhắn nhủ một bộ phận. Đệ đệ của ngươi đối ta có thành kiến, cũng đừng nhường hắn nghe xong. Tiểu hài tử đối ta có chút kiêu hận, ngược lại là động lực của hắn. Giang Thần không có minh bạch, tại hắn thị giác bên trong, vì cái gì nhị tỷ rõ ràng không có cùng Lục Thừa tiếp xúc, hiện tại cũng biến thành dạng này, đối với hắn sủng ái đâu. An Nhã nhìn trên màn ảnh kia đoạn chân tướng nghe Mục Tinh lời nói, cả người hoàn toàn động. Có ý tứ gì? Cho nên lúc đó người trong phòng là muội muội, nàng thế mà không nghe ra đến. Là Lục Thừa cùng muội muội thương lượng xong, vì kích phát tình cảm của nàng, cố ý nhường nàng gặp khó, cảm thụ thất tình sụp đổ. Đây hết thảy cũng là vì nàng. Thật là, trong lòng của nàng còn là có quá nhiều nghi vấn, tại sao phải dạng này không thể? Như vậy, ngày đó thổ lộ cũng là giả sao? Chỉ là vì nhường nàng trước đếm đến ngọt ngào yêu đương sao? Mục Tinh nhìn xem đại tỷ thần sắc, tức thời bắt đầu bổ sung. Tỷ trên mạng người cũng bắt đầu chúng chủ truy sát cái này cặn bã nam. Bọn hắn mắng có thể khó nghe. An Nhã giống như là bị đề tỉnh đồng dạng, mới ý thức tới, Lục Thừa làm như vậy sẽ gánh chịu lấy dạng gì hậu quả. Không chỉ là hiểu lầm của mình, tức thì bị toàn thế giới chỗ thoá mạng, mặc dù bọn hắn khả năng trong thời gian ngắn đào không ra Lục Thừa, nhưng là loại kia bị ngàn người chỉ trỏ cảm giác, chắc hẳn sẽ không dễ chịu. Thì ra, Lục Thừa hắn không phải cái gì đùa bỡn tình cảm cặn bã nam, mà là vì giấc mộng của nàng, cam nguyện hy sinh danh dự của mình. Một cỗ to lớn ấy náy cùng cảm động, đem cả người nàng đều hoàn toàn che mất. Ta vậy mà hiểu lầm hắn. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem muội muội bên cạnh, cặp kia bị nước mắt mơ hồ xinh đẹp trong đôi mắt, chỉ có tự trách. Hắn tại sao phải làm như vậy? Mục Tinh vẫn như cũ dựa theo kịch bản, nói ra sau cùng lời kịch. Bởi vì, hắn yêu ngươi a, tỷ. Hắn nói, tài hoa của ngươi đáng giá bị toàn thế giới nhìn thấy. Nói xong, nàng có loại hế ẩm cảm giác xông lên đầu. Mà tại thời khắc này, An Nhã đối Lục Thừa tình cảm, liền theo trước đó yêu hận xen lẫn hoàn toàn, chuyển biến thành ấy nấy, cảm động, càng sâu yêu. Nàng bị triệt để chiến lược. Nàng cảm giác chính mình, đời này đều cũng không còn cách nào hoàn lại nam nhân này, vì nàng chỗ nỗ lực hết thảy. Liên ở chỗ này, đang diễn ra một màn đảo ngược vở kịch thời điểm. Một người mặc một thân đạo bào màu xám tuyệt mỹ nữ tử, đặt tới ma đô. Trên mặt của nàng, không thi phấn trang điểm, nhưng như cụ khó nén tuyệt sắc dung quang. Nàng chính là Giang gia cái kia mất tích 2 năm dài đằng đẵng nhị tỷ, Đông Phương Nguyệt. Nàng mở ra điện thoại, liếc nhìn tin tức gần đây. Rất nhanh, đầu kia liên quan tới An Nhã đoạt giải quán quân, cảm tạ cặn bã nam nóng nảy tin tức, liền ánh vào mi mắt của nàng. Trong mấy mắt, trên người nàng bộc phát ra một loại làm người sợ hãi. Sát ý, dám khi dễ đại tỷ của ta, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều sẽ để ngươi trả giá đắt. Chương 201, lão bản, đến thêm tiền. Chương 201, lão bản, đến thêm tiền. An Nhã tại bình phục tâm tình về sau, nàng lập tức liền bỏ ra khỏi phòng, muốn đi tìm Lục Thừa, hướng hắn nói xin lỗi, hướng hắn thổ lộ. Nhưng mà, nàng mới vừa vặn chạy đến cửa phòng, liền bị muội muội Mục Tinh cản lại. "Tỷ, ngươi đừng đi." Mục Tinh trên mặt mang theo một tia khó xử cùng đau lòng thanh âm, cũng ép tới cất thấp, phảng phất là thật đau lòng hắn. "Lục tiên sinh hắn." Hắn nói hắn hiện tại không muốn gặp bất luận kẻ nào. Mặc dù đây là hắn dự nghĩ tới một cái giá lớn, nhưng là toàn thế giới đều đang mắng hắn, hiểu lầm hắn, hắn muốn một người yên lặng một chút. An Nhã nghe nói như thế, viên kia vốn là ấy nay tâm càng là đau đến tột đỉnh. Trong đầu của nàng không bị khống chế nổi lên một bức tràn đầy bi tình sắc thái hình tượng, một người đàn ông vì hắn nữ nhân yêu mến, một thân một mình tại trống trải trong phòng yên lặng thừa nhận đến từ toàn thế giới hiểu lầm cùng chửi rủa. Phần này thâm tình, phần này hy sinh, nhường nàng cảm thấy mình trái tim đều nhanh muốn bị kia to lớn cảm động cho nó bạo. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là không có đi, chỉ là như là nói một mình đồng dạng, nói nhỏ lấy: "Lục Thừa, cảm ơn ngươi còn có, thật xin lỗi." Mà giờ khắc này, cái kia bị An Nhã cho rằng ngay tại một mình tiếp nhận thống khổ nam nhân đang làm gì đấy? Phát a gì? Một khung lệ thuộc vào Lục Thị tập đoàn máy bay tư nhân đang chậm rãi đáp xuống sân bay quốc tế Charles de Gaulle chuyên môn trên bãi đáp máy bay. Lục Thừa đi xuống cầu thang mạng. Hắn mục tiêu của hôm nay, hoặc là nói phục vụ đối tượng, đang là trước kia tại sở tiêu đi ô gặp phải vị kia Kỷ Giao. Ra sân bay, Kỷ Giao đã chờ đợi ở đây. Nàng mang theo một bộ to lớn kính râm che khuất lớn nửa gương mặt, nhưng này trần trụi bên ngoài môi đỏ, nhưng như cũng phát họa ra một vệt làm lòng người động độ cong. Lời nói của nàng trực tiếp, hơn nữa có loại mệnh lệnh ý vị. Dù sao, nàng là thật rút tiền. Trên hợp đồng nói, theo ta dạo phố, ăn cơm. Đến thời điểm vé máy bay, ta sẽ để cho phụ tá của ta giúp ngươi thanh lý. Nàng cũng không biết rõ, Lục Thừa là đang ngồi chính hắn máy bay tư nhân tới. Trong mắt của nàng, trước mắt cái này người tướng mạo cùng dáng người đều có thể xưng hoàn mỹ nam nhân, vẫn như cũng là cái kia, bị nàng dùng 50 vạn một tháng bao nuôi xuống tới. Người mới diễn viên, Lục Phong. Lục Thừa nghe vậy, chỉ là không quan trọng đúng bay, lấy người tiền tài, cùng người tiêu thay. Tất cả nghe theo ngươi, lão bản. A Di, đại lộ cha mẹ ly tệ ở. Lục Thừa cực kỳ chuyên nghiệp đóng vai lấy một cái hoàn mỹ bạn trai nhân vật. Hắn buổi tiếp bên cạnh vị này minh tinh, theo từng nhà vàng son lộng lẫy xa xỉ phẩm cửa hàng, đi dạo tới một nhà khác. Dọ sách, thay nàng quét thẻ, buổi trò chuyện, mỉm cười. Mỗi một chi tiết nhỏ đều không có thể bắt bẻ. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền phát hiện, Kỷ Giao vị này kim chủ mặc dù mua rất nhiều đồ vật, cơ hồ muốn đem dương phía sau đều cho nhồi vào. Nhưng lực chú ý của nàng, dường như cũng không tại những này rực rỡ muôn màu trên hàng hóa. Nàng càng giống là tại quan sát hắn, thăm dò hắn. Tại một nhà quán cà phê lúc nghỉ ngơi, Kỷ Giao rốt cục kéo xuống một chút nàng ngụy trang. Nàng tháo kính râm xuống, trong mắt mang theo xem kỹ ý vị, từ trên xuống dưới, đánh giá Lục Thừa, đống nhiên mở miệng hỏi, ngươi biết đánh nhau sao? Lục Thừa nghe vậy hơi sững sờ, lập tức bật cười lắc đầu, thế nào? Kỳ Giao tiểu thư cảm thấy ta gương mặt này giống như là biết đánh nhau bộ dáng sao? Kỳ Giao nhìn xem hắn, ánh mắt lại biến trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ta cần một cái bảo tiêu. Một cái? Có thể đánh, có thể giúp ta giải quyết hết một chút phiền toái nam nhân. Nàng dừng một chút, ngữ khí biến có chút băng lãnh. Nếu như ngươi chỉ là trông thì ngon mà không dùng được bình hoa, vậy chúng ta hợp đồng cũng chỉ có một tháng này. Lục Thừa trong đôi mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Thì ra là thế. Bao nuôi là giả, tìm một người dáng dấp đẹp mắt lại có thể đánh công cụ người mới là thật. Hơn nữa, có thể làm cho nàng cảm thấy chuyện phiền phức xem ra tên kia cũng không đơn giản a. Ngay tại hai người đối thoại lúc, quán cà phê bên ngoài, mấy tên xem xét cũng không phải là cái gì loại lương thiện Đông Âu đại hán, không có hảo ý, xông tới, trực tiếp đem hai người bọn họ ngăn ở cái này điên lặng nơi hẻo lánh. Dẫn đầu cái kia gã đại hán đầu trọc, mang trên mặt một đạo xẻo đao dữ tợn, dùng một ngụm sức xẻo tiếng Anh, đối với Kỳ Giao, dữ tợn vừa cười vừa nói, "Tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lão bản, xin ngươi trở về, hy vọng ngươi thức thời một chút, theo chúng ta đi." "Không phải?" Trêu đến hắn không vui lời nói. Kỳ Giao sắc mặt trong nháy mắt biến ảo, lại có loại thà chết chứ không chịu khuất phục với mình. Nhưng là, đối mặt với mấy người, nàng vẫn là vô ý thức hướng về Lục Thừa bên người, nhích lại gần. Lục Thừa, nhưng như cũng là bộ kia khí định thần nhàn bộ dáng, chấm dãi uống vào cà phê. Hắn thậm chí còn đối lên trước mặt cái kia gã đại hán đầu trọc, tiến hành một phen cực kỳ chuyên nghiệp lời bình, lừa mang đi, không phải như thế buộc. Hắn lắc đầu, trên mặt lộ ra một cái chỉ tiếp rèn sắt không thành thép tiết hận biểu lộ. Tuyển tại khu náo nhiệt, nhiều người phức tạp, đây là thứ nhất tối kỵ. Mục tiêu rõ ràng, lại không trước đó dọn bãi, đây là thứ hai tối kỵ. Các ngươi mấy người này chỗ đứng, cũng khắp nơi đều là sơ hở, ngươi nhìn, cái kia, còn có cái kia, đều đem phía sau lưng của mình, hoàn toàn bại lộ tại ta bên trong phạm vi công kích. Ai hắn cuối cùng, tổng kết nói, quá không chuyên nghiệp. Mấy cái kia Đông Âu đại hán, bị Lục Thừa lần này chức nghiệp tính lời bình, cho nói đến sửng sốt một chút. Lập tức, chính là lửa giận ngập trời. Người cha mẹ nó đâu? Bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cơ trong tay kia nổi đất kích cỡ tương đương thiết quyền, hướng phía Lục Thừa, liền bật lên. A. Kỳ Giao vô ý thức, nhắm mắt lại, phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Nhưng mà, nàng không có nghe được trong dự đoán, Lục Thừa kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ nghe được liên tiếp phanh 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 ngột ngạt tiếng va đập, cùng kia rợn người xương cốt tiếng vỡ vụn. Làm nàng lần nữa, cẩn thận từng ly từng tí khi mở mắt ra. Mấy cái kia mới vừa rồi còn khí thế hung hăng đại hán và bỡ, đã ngã trái ngã phải, nằm trên mặt đất, cả đám đều ôm mình cánh tay hoặc là đùi, rên rỉ thống khổ lấy, hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu. Mà Lục Thừa đang ưu nhã, dùng một trương trắng loáng khăn tay lau sạch lấy chính mình cái kia, thậm chí không có nhiễm phải dù là một kia cho bụi tay. Hắn quay đầu, đối với đã sớm bị trước mắt một màn này cho hoàn toàn nhìn ngây người Kỳ Giao, lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Xem ra, Kỳ Giao tiểu thư, ngươi khoản này đầu tư đáng giá hơn. Bất quá hắn dừng một chút, khoe miệng ý cười sâu hơn. Giải quyết loại này cấp bậc phiền toái, đến thêm tiền. Chương 202, lai lịch của ta không liên quan gì đến ngươi. Chương 202, lai lịch của ta không liên quan gì đến ngươi. Giải quyết hết mấy cái kia không có mắt Đông Âu đại hán sau, Lục Thừa cùng Kỳ Giao cùng nhau về tới khách sạn. Hắn ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía bên cạnh kia vẫn ở vào hưng phấn trạng thái Kỳ Giao. Hoa, ngươi thật sự là quá lợi hại. Vừa rồi kia mấy lần, quả thực so trong phim ảnh đặc hiệu còn muốn khoa trương. Kỳ Giao, giờ phút này giống như là một cái tiểu nữ hài giống như, đối với hắn tràn ngập tò mò cùng sùng bái. Đây chính là trong truyền thuyết, cổ võ người, đúng hay không? Lục Thừa nhìn xem nàng hai mắt tỏa ánh sáng, không có chút nào nghĩ mà sợ bộ dáng, trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên. Hắn không trả lời mà hỏi lại, đang thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi trước đó, Kỳ Giao tiểu thư, ngươi có phải hay không hẳn là trước cùng ta giải thích một chút, vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Những người kia là ai? Bọn hắn lại tại sao muốn bắt ngươi? Kỳ Giao nghe được Lục Thừa lời nói này, trên mặt hưng phấn trong nháy mắt thu liễm mấy phần. Trong tròng mắt của nàng hiện lên một tia cảnh giác, ánh mắt cũng bắt đầu vô ý thức trốn tránh lên. Một chút. Bên trong gia tộc phiền toái mà thôi, không quan trọng. Kỳ Giao thấy Lục Thừa còn đang lặng lặng nhìn chăm chú lên chính mình, nàng nhãn châu xoay động, lập tức ý đồ nói sang chuyện khác. Nàng rỗi ra tay của mình, mang theo một loại ngạo khí đại tiểu thư phái đoàn, đối Lục Thừa ra lệnh, ai nha? Đừng nói những chuyện nhảm chẳng kia. Ngươi! Hiện tại liền dạy ta công phu. Chỉ cần ngươi chịu giáo, giá tiền tùy người nói. Lục Thừa nhìn xem nàng, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Hắn định dùng nội lực cho nàng một cái giáo huấn nho nhỏ, nhường nàng biết khó mà lui, cũng làm cho nàng minh bạch cổ võ cũng không phải cái gì con nít dành trò chơi. Hắn buông tay, cầm nàng cái kia tinh tế trắng nõn cổ tay. Cổ võ cũng không phải con nít dành, đối căn cốt cùng thể chất yêu cầu đều cực cao. Ngữ khí của hắn mang theo một tia tiền bối giống như chỉ điểm ý vị. Nhường ta nhìn ngươi nhưng mà. Ngay tại hắn nắm chặt cổ tay nàng trong nháy mắt, chuẩn bị độ nhập một tia yếu ớt nội lực, nhường nàng cảm thụ một chút cái gì gọi là khí thời điểm. Lục Thừa con ngươi, trong nháy mắt này đột nhiên co vào. Đây là cái gì? Hắn cảm giác được, theo Kỳ Giao kia nhìn như yếu đuối không chịu nổi tinh tế cổ tay bên trong, truyền đến một cỗ. Một cỗ cực kỳ khủng bố, như là đỉnh cấp dịch ép kìm giống như thuần túy vật lý lực lượng. Cỗ lực lượng này cứng rắn, ẩn chứa lực bộc phát. Nàng không có sử dụng bất kỳ nội lực, cũng không phải khí huyết bộc phát cái này. Cái này căn bản liền không hợp với lẽ thường. Hắn bất động thanh sắc buông tay ra, nhìn trước mắt cái này còn tại đối với mình cười duyên dáng, cho là hắn muốn chiếm tiện nghi nữ nhân, trong mắt lần thứ nhất lóe lên một tia chân chính. Ngưng trọng, nữ nhân này tuyệt đối không phải người bình thường. Kỳ Giao sau khi rời đi, Lục Thừa lập tức trở về tới gian phòng của mình, sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Hắn nhất định phải làm rõ ràng, nữ nhân này đến cùng là lai lịch thế nào. Hắn bình tĩnh lại tâm thần, khai thông hệ thống, chuẩn bị đối Kỳ Giao dương mở một lần tầng sâu nhất biết trước có chuyện. Nhưng mà, làm tinh thần lực của hắn vừa mới chạm đến đầu kia cùng Kỳ Giao tương quan mơ hồ kịch bản tới lúc, một cú mạnh mẽ tới đủ để xé rách linh hồn đâm nhói cảm giác, trong nháy mắt theo đầu góc hắn chỗ sâu nhất ầm vang nổ tung. Ân Lục Thừa phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, sắc mặt trong nháy mắt sắt trắng như tờ giấy, trên trán cũng dị ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hệ thống băng lạnh thanh âm nhắc nhở, lần thứ nhất mang tới tối cao cấp bậc màu đỏ cảnh cáo tại trong đầu hắn điên cuồng vang lên. Cảnh cáo, cảnh cáo, kiểm tra tới chưa đến tin tức hàng rào. Mục tiêu tồn tại đẩy ngược diễn cơ chế, cưỡng ép thăm dò đem dẫn đến túc chủ mãi mãi tổn thương. Đẩy ngược diễn cơ chế, liên hệ thống đều không thể phân tích tồn tại. Lục Thừa nằm ở trên giường, thật dài nôn thở một hơi, cặp con mắt kia bên trong chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại, giấy lên trước nay chưa từng có hưng phấn quan mang. Tiên đế tàn hồn, xuyên việt người hệ thống. Ta coi là ta đã kiến thức đến đủ nhiều, không nghĩ tới trên thế giới này lại còn có ngay cả ta hệ thống đều không thể đụng vào cấm khu. Kỳ Giao trên người của ngươi, đến cùng cất giấu bí mật gì đâu? Ngày thứ hai, Kỳ Giao lần nữa tìm tới Lục Thừa, dường như đã hoàn toàn quên đi tối hôm qua trận kia không vui lửa mang đi phong ba. Nàng trực tiếp đem một phần sớm đã mô phỏng tốt tư nhân bảo tiêu kiêm võ thuật huấn luyện viên mướn hợp đồng, cùng một trường không ký danh hắc kim thẻ đẩy lên Lục Thừa trước mặt. Mở ra một cái đủ để cho bất luận kẻ nào đều điên cuồng giá trên trời phí bảo hộ cùng học phí. Lục Thừa tương kế tự kế, một vừa nhìn hợp đồng, một bên nhìn như tùy ý triển khai một vòng mới thăm dò. Kỳ Giao tiểu thư, thật đúng là tài đại khí thô a. Xem ra gia tộc của ngươi, thế lực không nhỏ. Kỳ Giao nghe được gia tộc hai chữ này, trên mặt lập tức lộ ra cực kỳ khinh thường biểu lộ, phản phất là nghe được cái gì rất có vũ nhục tính từ ngữ đồng dạng. Gia tộc, loại kia mục nát đồ vật chỉ sẽ trở thành ta trói buộc mà thôi. Lục Thừa ra vẻ kinh ngạc a. Một tiếng. Kia Kỳ Giao tiểu thư là thế nào lên làm diễn viên, vẫn là nữ số một đây này. Kỳ Giao giơ lên nàng kia chân bóng cái cằm, dùng một loại phảng phất là đang giải thích một cộng một bằng hai đương nhiên ngữ khí, hời hợt nói rằng, rất đơn giản a. Ta cần một khoản tài chính khởi động, liền đi thị trường chứng khoán, tùy ý chọn mấy nhà nhanh phải sập tiệm khoa học kỹ thuật công ty, giúp chúng nó ưu hóa một chút tầng dưới chốt dấu hiệu cùng tương lai phát triển chiến lược. Một tháng sau, bọn chúng liền thành vạn chúng chú mục minh tinh cố. Tiền, không liền đến sao? Ngươi quản cái này gọi đầu tư cổ phiếu. Lục Thừa nghe xong nàng lần này tràn ngập vợ xéo lẹt khí tức lời nói, trong lòng đáp án đã vô cùng sống động. Hắn thả ra trong tay hợp đồng, chậm rãi ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Kỳ Giao ánh mắt, hỏi một cái rất vấn đề kỳ quái. Kỳ Giao, thì ra, ngươi không phải Long Quốc người. Vậy ngươi đến từ nơi đâu? Phắc. Nghe được câu này, Kỳ Giao trên mặt bộ kia đương nhiên biểu lộ, lần thứ nhất xuất hiện một tia nhỏ xíu mất tự nhiên dừng lại. Con ngươi của nàng dường như có loại dị thường chợt lóe lên, nhưng nàng cũng không có trực tiếp trả lời, mà là xảo diệu né tránh vấn đề này, cùng sử dụng một loại càng tăng mạnh hơn thế dáng vẻ để che giấu dị thường của mình. Nàng chậm rãi đứng người lên, đi đến Lục Thừa trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Nàng đem một trương thẻ phòng tổng thống vỗ lên bàn, mệnh lệnh giống như đưa ra nàng cuối cùng đề nghị, lai lịch của ta không liên quan gì đến ngươi. Ngươi chỉ cần biết, từ giờ trở đi, ngươi là của ta. Chuyển tới, ở ta sắp lách. 24 giờ, tùy thời chờ lệnh. Nếu như ngươi muốn biết càng nhiều kia liền lấy ra bản lãnh của ngươi, nhường ta xem một chút, ngươi. Đến cùng chị không đáng cái giá này. Chương 203, ta nói đúng không? Chương 203, ta nói đúng không? Phòng Tổng thống bên trong. Lục Thừa đã có thể xác định, Kỳ Giao nữ nhân này, tuyệt đối không phải người bình thường. Sau lưng của nàng, nhất định còn ẩn giấu đi một cái càng cường đại hơn, tồn tại bí ẩn. Nhưng là, hắn hoàn toàn tra không đến bất luận cái gì tin tức, loại này không biết rất khó chịu. Hắn không thích loại này bị động chờ đợi cảm giác, cùng nó ngồi chờ đối phương ra chiêu, không bằng chủ động xuất kích, gậy ông đập lưng ông. Hắn cầm điện thoại di động lên, hạ đặt một đạo đơn giản chỉ lệnh, tại Ba Di bên này thả ra tin tức, liền nói Long Quốc Lục gia người thừa kế Lục Thừa, ngay tại điên cuồng theo đuổi nữ tinh Kỳ Giao, hai người khi đi hai người khi về một đôi, quan hệ mập mờ, thậm chí không tiếc vì đó vung tiền như rác. Đã không biết rõ đối thủ là ai, kia liền phóng ra tin tức, ta không cần đi tìm ngươi, chuột bự, ta chỉ cần đem ngươi để ý nhất format đặt vào tất cả đèn chiếu phía dưới, ngươi tự nhiên sẽ chính mình theo cái kia âm u trong động leo ra. Kỳ Giao, ngươi liền cố mà làm một cái mồi nhử a. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Kỳ Giao vặn eo bẻ cổ từ bên trong đi ra, nhìn thấy Lục Thừa đang cầm điện thoại, còn tưởng rằng hắn là đang vì bảo vệ mình mà bốn phía tìm hiểu tin tức đâu. Trên mặt của nàng mang theo đại tiểu thư thức đương nhiên. Uy, Lục Phong, phát cái gì ngốc đâu? Bản tiểu thư đói bụng, đi chuẩn bị cơm trưa. Nàng vẫn như cũ đem Lục Thừa xem như cái kia có thể tùy ý nàng tùy ý sai sử, bị nàng bao nuôi công cụ người. Hai người ăn xong cơm trưa, trở lại khách sạn. Kỳ Giao liền không kịp chờ đợi, muốn Lục Thừa bắt đầu đối nàng tiến hành võ thuật dạy học. Đương nhiên, cái gọi là dạy học, bất quá chỉ là chút rối rối cánh tay, ép một chút chân võ thuật thao mà thôi. Lục Thừa, cũng trong lúc này, thử đi thử lại dò xét lấy, Kỳ Giao thân thể. Hoàn mỹ đường cong, không có bất kỳ cái gì dư thừa mỡ, phát lực thông suốt. Cỗ thân thể này, quả thực tựa như là bóp tạo nên đồng dạng, từng cái năng lực đều đạt đến hoàn mỹ, đồng thời lực lượng mạnh. Mà liên tại Lục Thừa tay nắm tay dạy học lúc, chuông cửa vang lên. Người tới, là một vị mặc thẳng áo đuôi tôm, khí chất phi phàm lão quản gia. Mặc dù tuổi tác lớn, nhưng nhìn thần thái sáng láng, có loại tinh thần phấn chấn cảm giác. Hắn đối với Kỳ Giao, lễ phép tính gật gật đầu. Sau đó, liền đi thẳng tới Lục Thừa trước mặt, cung kính, đưa lên một tấm màu đen tấm thẻ. Tại Lục Thừa tiếp nhận trong ngáy mắt, tấm thẻ phía trên, một đạo màu lam hình chiếu 3D nổi lên. Một cái nhìn nho nhã hiền hòa, nhưng ánh mắt lại dị thường sắc bén trung niên nam nhân giả lập ảnh hình người, xuất hiện ở giữa không trung, bắt đầu nói chuyện của hắn, thanh âm trầm ổn mà lại rất uy nghiêm, "Lục tiên sinh, ngươi tốt. Ta là Kỳ Giao phụ thân, Kỳ Thiên Hành. Ta muốn cùng ngài nói một chút. 8 giờ tối nay, xin đợi đại giá." Kỳ Giao khi nhìn đến cái kia giả lập ảnh hình người trong nháy mắt, khuôn mặt trong nháy mắt sắt trắng như tờ giấy. Nàng cơ hồ là vô ý thức, liền muốn xông lên phía trước, ngăn khuất Lục Thừa trước mặt, thanh âm càng trở nên bén nhọn chói tai. "Đừng đi, ngươi tuyệt đối không nên đi. Hắn là thằng điên, là khống chế cuồng." Đây là nàng lần thứ nhất tại Lục Thừa trước mặt toát ra chân thật như vậy sợ hãi cùng thất thố. Mà Lục Thừa đâu? Hắn chỉ là có chút hăng hái mà nhìn xem cái kia đạo hình chiếu 3D, đối lên trước mặt vị kia khí chất phi phàm lão quản gia, ôn hòa cười một tiếng. "Thay ta chuyển cáo Kỳ tiên sinh, ta sẽ đúng giờ phó ước." Mặt khác hắn vươn tay, một thanh liền đem cái kia bởi vì kinh hoàng mà có chút tay chân luôn cuống Kỳ Giao, cho cưỡng ép ôm vào trong ngực. Ngay trước lão quản gia mặt, túi lầu xuống, tại trên chán nàng, ấn xuống một cái nhu hòa hôn. Thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng lại vừa vặn có thể khiến cho vị kia lão quản gia nghe được rõ rõ ràng ràng. Nói cho hắn biết, nữ nhi của hắn, ta rất hài lòng. Quản gia sau khi đi, Kỳ Giao sắc mặt nghiêm túc. "Ngươi điên rồi, ngươi tại sao phải đi gặp hắn? Ngươi căn bản không biết rõ hắn có nhiều đáng sợ. Hắn là ma quỷ." "Ma quỷ?" Lục Thừa cười, nụ cười kia bên trong mang theo một tia khinh thường. "Kỳ Giao, ngươi nhớ kỹ." Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại như là thần dụ giống như uy nghiêm. "Trên thế giới này, nếu quả như thật có ma quỷ vậy cũng chỉ có thể là ta." Một cỗ vô hình khí thế khủng bố theo Lục Thừa trên thân ở bang một phát. Cỗ khí thế này không là đơn thuần sát khí, mà là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ tuyệt đối nghiền ép. Kỳ Giao tại loại này trong khí tràng, thế mà như kỳ tích bình tĩnh lại. Nàng cũng đống nhiên ý thức được chính mình trước đó lo lắng, tựa hồ có chút vội vàng. "Lục Thừa, dù sao chỉ là chính mình thuê tới mà thôi. Hơn nữa hắn nhưng là cao thủ của võ, cũng chưa chắc không giải quyết được cái kia lão đăng." Hắn nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh Kỳ Giao, hiện tại có thể an tâm ở chỗ này chờ ta trở lại sao? Đêm đó, sông Xín bên trên, một chiếc toàn thân đen nhánh xa hoa du thuyền lặng lặng bỏ neo trên mặt sông. Lục Thừa một thân một mình leo lên chiếc này có một chút hồng môn yến khí tức du thuyền. Bong tàu bên trên, Kỳ Thiên Hành gác tay mà đứng chờ đợi hắn. Hắn không quay người, lại cảm ứng được hắn đến, mở miệng liền dẫn thượng vị người đặc lưu khí thế, Lục gia người trẻ tuổi lá gan không nhỏ. "Ngươi biết ta là ai sao?" Lục Thừa chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, khẽ cười nói, "Đương nhiên biết. Kỳ tiên sinh, thế giới chân chính nhà giàu nhất, dựa vào mấy lần có thể xưng thần cấp đầu tư, tay trắng làm nên sự nghiệp, phú khả địch quốc." Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, "Ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ, ngay tại 90 niên đại, là thế nào theo internet bọn biển bên trong, tinh chuẩn kiếm được món tiền đầu tiên đây này?" Kỳ Thiên Hành thân thể đột nhiên cứng đờ. "Cái gì? Tiểu tử này thế mà trước điều tra bên trên chính mình? Hơn nữa, cái này làm giàu sự." Hắn chưa hề đối bất kỳ ngoại nhân nói cũng. Kỳ Thiên Hành đột nhiên quay đầu, lần thứ nhất, mắt nhìn thẳng hướng về phía bên cạnh cái này, so hắn tuổi trẻ gần 15 tuổi người trẻ tuổi. Mặt của hắn càng là trong nháy mắt âm trầm xuống, không còn có bất kỳ ngụy trang. "Nói đi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Rời đi Kỳ Giao, ta có thể cho ngươi một cái không cách nào cự tuyệt nguyện vọng. Dù sao, ngươi cũng coi là giúp ta tìm về nữ nhi, nhưng là, ngươi cũng chỉ có thể chọn rời đi." Lục Thừa không làm hồi đáp gì, thanh âm cũng theo đó biến băng lãnh, như là cuối cùng thẩm phán giống như hỏi lại. "Kỳ tiên sinh, ngươi mỗi một lần đầu tư đều vô cùng tinh chuẩn, dẫm tại chưa tới thế giới phát triển kinh tế mỗi một cái mấu chốt tiết điểm phía trên. Thậm chí, liền một chút cực kỳ bí ẩn thiên nga đen sự kiện, ngươi cũng có thể sớm dự báo, cũng từ đó kiếm trác bạo lợi. Cái này đã không phải là đơn giản ánh mắt hai chữ có thể giải thích. Ta nói, đúng không?" Tại Lục Thừa nhìn thấy Kỳ Thiên Hành thứ một máy mắt, hắn cũng đã vận dụng hệ thống, đối bị này thần bí phú hào tiến hành tầng sâu nhất dò xét. Mặc dù, bởi vì trên người đối phương kia cố thần bí tin tức hàng rào tồn tại, hắn vẫn như cũ không thể dò xét tới hoàn chỉnh kịch bản. Nhưng là, tin tức còn có thể nhìn thấy. Đốt. Kiểm tra tới mới khí vận chi tử xuất hiện. Tính danh, Kỳ Thiên Hành thân phận, trọng sinh 90, bắt đầu hắc hoa ký thức tỉnh, nhân vật chính chủ muốn năng lực, ký ức tương lai, hắc hoa ký hệ thống. Điểm chiến lực, không, bản thể. Bị lực trị, 65, thành thục tiền nhiều, khí vận bình cấp, SSS chương 204, ngươi coi mình là ý dòng man. Chương 204, ngươi coi mình là ý dòng man. Sa hoa du thuyền bên trên bầu không khí, theo Lục Thừa chất vấn, biến càng thêm nghiêm trọng. Mấy câu nói đó, cơ hồ là trực tiếp điểm phá Kỳ Thiên Hành ngụy trang. Hắn làm sao lại biết? Ngay cả ta làm giàu sử đều rõ rõ ràng ràng. Đây không có khả năng. Trừ phi, hắn cũng là quả nhiên, mẹ nhà hắn Long Quốc người chính là biến thái nhiều. Chạy trốn tới Pháp cũng không thể chạy mất sao? Cái kia Trương Nho Nhã hiền hòa mặt mò, giờ phút này cũng là lộ ra một chút chấn kinh. Kỳ Thiên Hành không biết rõ Lục Thừa đến cùng biết nhiều ít, nhưng là đã đoán được bí mật của hắn, dù chỉ là chôn xuống hoài nghi hạt giống, đều sẽ đối với hắn đại nghiệp sinh ra ảnh hưởng. Hơn nữa, ai biết Lục Thừa là lấy phương thức gì biết đến? Nếu như hắn cũng có hệ thống đây này, vẫn có thể dò xét tới tin tức của hắn cái chủng loại kia. Nghĩ tới đây, Kỷ Thiên Hành lộ ra một tia ngân lệ. Kẻ này nhất định không thể giữ lại. Hắn từ bỏ ngụy trang, cũng không còn nói nhảm, đôi mắt bên trong trực tiếp bắn ra lạnh thấu xương sát ý. Lục Thừa hắn từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này, thanh âm bặm mẹo. Ngươi rất thông minh đến làm cho ta ngoài ý muốn. Nhưng ngươi phạm vào một cái sai lầm chí mạng nhất, ngươi không nên điều tra ta, lại càng không nên xuất hiện tại trước mặt của ta. Lời con chưa dứt, Kỷ Thiên Hành đột nhiên giơ cổ tay lên, nhấn xuống cái kia nhìn thường thường không có gì lạ đồng hồ trang bị. Chỉ nghe ông một tiếng vang nhỏ, ngắn ngủi 3 giây đồng hồ bên trong, một bộ rất có tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác, đường cong trôi chảy mà giữ tợn màu đen bạc bộ đồ tác chiến nano, liền đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Toàn thân trên dưới, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Ngoa tạo, Ben 10 đúng không? Còn vỗ tay biểu biến thân. Sau khi biến thân Kỷ Thiên Hành, thanh âm thông qua hợp thành khí truyền ra, mang theo kim loại cảm giác, nhưng như cũ có thể nghe ra trong đó mê thị. Hắn mở bàn tay, một môn lấp loé quang mang pháo năng lượng, đen ngòm họng pháo nhắm ngay Lục Thừa. Cổ võ. Ha ha, tiểu tử, để cho ta tới cho ngươi học một khóa a. Tại tuyệt đối khoa học kỹ thuật trước mặt, công phu quyền cước của ngươi, bất quá là buồn cười gánh xiếc mà thôi. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Quỳ xuống, giao ra ngươi tất cả bí mật, ta có thể cân nhắc cho ngươi giữ lại một bộ toàn thây. Nhưng mà, đối mặt cái kia đen ngòm họng pháo, Lục Thừa trên mặt chẳng những không có toát ra chút nào sợ hãi, ngược lại cười. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, biểu tình kia giống như là đang nhìn một cái đang huyền diệu chính mình món đồ chơi mới vô tri hài đồng. Kỷ Thiên Hành bị hắn cái này ánh mắt khinh miệt hoàn toàn chọc giận. Hắn không còn có bất kỳ do dự, lòng bàn tay môn kia vi hình pháo năng lượng trong nháy mắt bổ sung năng lượng hoàn tất. Một đạo dược năng lượng màu trắng trung sáng mang theo lực lượng kinh khủng hướng phía Lục Thừa ầm vang bắn ra. Nhưng mà ngay tại cái kia đạo đủ để hủy diệt tất cả năng lượng trùm sáng sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, Lục Thừa trước người không gian dường như có chút bóp méo một chút. Một đạo so sau khi biến thân Kỷ Thiên Hành còn muốn to lớn hơn, cũng càng cố cảm giác gáp bách đen nhánh thân ảnh chống rông xuất hiện ngăn khuất trước mặt hắn. Chính là cố kia bị Lục Thừa hoàn toàn cải tạo qua, đồng thời còn phong ấn không may tiên đế Lăng Thiên. Khôi lỗi A Lăng, cùng lúc trước tại đế đô lúc so sánh, giờ phút này A Lăng trên thân bộ kia cổ lao chiến giáp phía trên chạy xuôi kim sắc lưu quang càng tăng lên mấy phần. Cái này cũng may mà chân long thánh thể ngày đêm bổ dưỡng cùng đối thể nội Lăng Thiên năng lượng hấp thụ đều để hắn trở nên càng thêm cường đại. Nó duỗi ra cái kia to lớn kim loại bàn tay, vang một tiếng mạnh mẽ, đem tia đạo năng lượng trùng sáng trực tiếp đập tan, hỏa hoa văng khắp nơi. A Lăng có hoạt kiện. Lục Thừa thanh âm mang theo một tia ác thú vị lười biếng ở đằng kia cố khôi lỗi sau lưng chậm rãi vang lên. Đến, cùng vị này đến từ tương lai bằng hữu chào hỏi. Kỷ Thiên Hành nhìn trước mắt cái này đống nhiên xuất hiện cục sắt chấn kinh, sau khi lập tức phát động công kích mãnh liệt. Chỉ là sát vụn cũng dám cùng ta nã nổ hợp kim đấu. Trên người hắn bộ kia bộ đồ tác chiến nã nổ cho thấy siêu cao tính cơ động có thể tại chật hẹp du thuyền bong tàu bên trên phi tốc di động tới, giống như quỷ mị, không ngừng mà theo các loại cực kỳ xảo trá góc độ, dùng các loại vũ khí đối với A Lăng tiến hành điên cuồng chuyển vận. Mà A Lăng đâu, thì tại Lục Thừa tinh chuẩn vô cùng chỉ lệnh phía dưới, đại khai đại hợp. Mỗi một lần công kích đều thế đại lực trầm, mang theo đủ để khai sơn phá thạch lực lượng kinh khủng. Đem du thuyền kia cứng rắn bong tàu, nện đến mất mô, ngược lại cũng không phải hắn. Song Vương đánh cho thiên băng địa liệt, làm chiếc xa hoa du thuyền đều tại trận này thần tiên đánh nhau kinh khủng trong chiến đấu, kịch liệt đung đưa, gần như giải thể. Lục Thừa cũng không có nóng lòng cầu thắng, hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại ở ngoài vòng chiến, làm một cái tỉnh táo người quan sát. Ánh mắt của hắn tại thời khắc này không ngừng dò xét lấy Kỷ Thiên Hành tin tức. Tính danh, Kỷ Thiên Hành giải tỏa năng lực, bộ đồ tác chiến nạ nổ tổng hợp chiến lược ước định, đang tình hậu kỳ trận chiến đấu này, đối với hắn mà nói, không chỉ là vì được, càng là vì thu thập tình báo, cùng nhục nhã đối thủ. Tại đem Kỷ Thiên Hành bộ bảo bối này chiến giáp số liệu đều hoàn toàn quét hình, phân tích hoàn tất về sau, Lục Thừa hạ đạt sau cùng chỉ lệnh. Khôi lỗi A Lăng đống nhiên cải biến trước đó phương thức chiến đấu, sẽ không tiếp tục cùng Kỷ Thiên Hành tiến hành liều mạng, mà là lợi dụng Lăng Thiên kia tiên đế cấp bậc kỹ xảo chiến đấu, cố ý bán đi một sơ hở, dù làm Kỷ Thiên Hành cẩn thân. Kỷ Thiên Hành quả nhiên mắc lừa, hắn cho là mình rốt cuộc tìm được cơ hội, dùng trong tay biến hóa ra lưới dao, hung hăng đâm về phía Khôi Lỗi hạch tâm. Nhưng mà ngay tại hắn cho là mình sắp đắc thủ trong nháy mắt, A Lăng thân thể đột nhiên uốn éo, lấy một cái gần như không thể tưởng tượng nổi góc độ, hiểm lại càng hiểm tránh đi yếu hại. Đồng thời, cái kia to lớn kim loại cánh tay vung ngược tay lên, năm ngón tay như câu, hung hăng chộp vào Kỷ Thiên Hành cánh tay trái chiến giáp phía trên. Xoẹt xẹt, một tiếng cực kỳ chói tai kim loại xé rách tiếng vang lên. Kỷ Thiên Hành trên cánh tay trái nã nổ chiến giáp, ngay tiếp theo một bộ phận huyết nục lại bị A Lăng cho mạnh mẽ xé kéo xuống. Đau đớn kịch liệt cùng hệ thống quá tải tiếng cảnh báo, nhường Kỷ Thiên Hành phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Thế mà, có thể đem nã nổ hợp kim trực tiếp xé mở. Hắn thấy tình thế không ổn, lập tức khởi động chiến giáp khẩn cấp thoát ly hình thức. Phía sau, trong nháy mắt phun ra khí lưu cường đại, mang theo cái kia thân thể bị trọng thương, chật vật không chịu nổi phóng lên tận trời, trốn vào Ba Di kia thâm trầm trong bóng đêm. Lục Thừa nhìn xem hắn hốt hoảng thoát đi phương hướng, cũng không có mệnh lệnh A Lăng truy kích, bởi vì hắn đã được đến hắn mong muốn. Du thuyền, bởi vì vừa rồi trận kia thảm thiết chiến đấu, không chịu nổi gánh nặng, đã bắt đầu chậm rãi chìm xuống phía dưới không có. Lục Thừa chậm rãi đi đến bong tàu bên trên, nhặt lên khối kia bộ đồ tác chiến nạ nổ mảnh vỡ, để vào túi. Chương 205, hoàn mỹ nhân loại. Chương 205, hoàn mỹ nhân loại xử lý chiến trường về sau. Lục Thừa liền về tới Kỷ Giao Châu khách sạn. Khi hắn đẩy cửa phòng ra lúc, Kỳ Giao lập tức liền từ trên ghế xạ lòn lao đến, dường như sớm đã đang chờ đợi đồng dạng. Lam Nang nhìn thấy Lục Thừa những thứ trên người Âu Phục đều đã bị chiến đấu bẻ phá, tăng thêm hắn vì diễn càng thêm rất thật, đặc biệt ở trên mặt lưu lại vết máu lúc. Kỳ Giao một mực nỗi lòng lo lắng, xông lên một loại nàng không biết nên như thế nào miêu tả cảm xúc. Hắn thật đi cùng ba chiến đấu, hơn nữa, hắn vậy mà thật còn sống trở về. Hắn lại vì ta làm được mức này sao? Đây chính là tình cảm. Lục Thừa nhìn xem nàng bộ kia cảm xúc phức tạp bộ dáng khả ái, tiếp tục thuận thế lộ ra một chút mọi bệnh. Hắn đi đến ghế sofa, thuận thế dựa vào đi lên, đem khối kia còn dính nhuộm vết máu mảnh bộ đồ tác chiến nano, tiện tay ném vào trước mặt trên bàn trà. Cũng không nhìn Kỳ Giao biểu lộ, ngữ khí băng lãnh nói thẳng: "Hiện tại, có thể nói cho ta, ngươi cùng phụ thân của ngươi đến cùng có bí mật gì sao?" Đối mặt Lục Thừa cái này tràn đầy cảm giác gáp bách ép hỏi, cùng trên bàn khối kia nàng không thể quen thuộc hơn được vật chứng Kỳ Giao biết, mình đã không cách nào lại có bất kỳ che giấu. Nàng bình phục cảm xúc, khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, bắt đầu thẳng thắn bí mật của mình. Cái kia gọi Kỳ Thiên Hành nam nhân hắn, là ta, người sáng tạo. Danh hiệu của ta, gọi V1. Căn cứ ta với cái thế giới này nhận biết, trình độ khoa học kỹ thuật hiển nhiên không có khả năng sáng tạo ra ta hoàn mỹ như vậy nhân loại. Ta cũng không biết rõ hắn là từ đâu thu hoạch kỹ thuật, nhưng ta là hắn sáng tạo ra cái thứ nhất, cũng là trước mắt một cái duy nhất. Thân thể của ta, năng lực của ta, trí tuệ của ta, hết thảy tất cả đều không phải là thời đại này các phàm nhân có khả năng nhận biết, mà hắn sáng tạo mục đích của ta chính là vì để cho ta trở thành hắn trưởng không chưa tới thế giới hoàn mỹ trợ thủ. Nàng dừng một chút, tấm kia xinh đẹp gương mặt bên trên lộ ra không che giấu chút nào buồn nuối cùng chán ghét. Đồng thời bồi tiếp hắn như là, tại hắn đem ta sáng tạo sau khi đi ra, ta rất nhanh liền đã thức tỉnh thuộc về chính ta độc lập ý thức. Hoặc là nói, ta bản thân trời sinh liền có độc lập ý thức. Cho nên, ta không muốn trở thành bất luận người nào khối lỗi, càng không muốn trở thành công cụ của hắn. Ta từ trong tay của hắn trốn thoát, cũng một mực ý đồ thoát khỏi khống chế của hắn. Chỉ tiếc nàng lắc đầu bất đắc dĩ, cặp kia xinh đẹp trong đôi mắt lóe lên một tia bất lực, ta mặc dù cơ hồ không gì làm không được, nhưng lại duy trì có, không cách nào đối bản thân hắn tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương. Nghe xong Kỳ Giao lần này rất có khoa huyễn sắc thái thẳng thắn, Lục Thừa trên mặt chẳng những không có toát ra chút nào chấn kinh, ngược lại còn lộ ra một cái quả là thế hiểu rõ nụ cười. Hắn biết rõ, những này cái gọi là khoa học kỹ thuật đến từ nơi đâu, tất nhiên lại chính là Kỳ Thiên Hành hắc khoa kỹ hệ thống. Rất thú vị cố sự, cho nên nói, trước ngươi thuê ta, chính là muốn ta đi đối kháng hắn. Dựa vào cái gì, ngươi cảm thấy ta có thể đánh thắng hắn đâu, ta lại vì cái gì vì ngươi, muốn đi cùng loại này đẳng cấp người đối nghịch đâu. Hắn lời nói xoay chuyển, đôi mắt trong nháy mắt biến băng lãnh mà bá đạo. Kỳ Giao tiểu thư, cuối cùng, ta giúp ngươi, không phải hợp tác, là giao dịch. Hiện tại, tại nghe xong thân thế của ngươi về sau, hắn lộ ra một cái càng thêm nụ cười nghiền ngẫm. Ta thay đổi chủ ý, nếu như ngươi còn cần muốn ta giúp ngươi, như vậy không chỉ có phải thêm tiền, ta còn muốn người của ngươi. Ta muốn ngươi giúp ta phân tích, cũng phòng chế ra bộ này hoàn chỉnh bộ đồ tác chiến nano, thậm chí làm ra mạnh hơn nó phiên bản. Hắn nhìn xem Kỳ Giao ánh mắt bá đạo, tựa như câu nói này như thế, hoàn toàn là mệnh lệnh, thông chi, mà không phải hỏi thăm nàng có thể không thể làm ra đến. Đây là ngươi, đổi lấy ta trợ giúp bằng giá. Kỳ Giao nghe vậy, lập tức phản bác, cái này cần cực kỳ to lớn tài nguyên cung cấp cao nhất phòng thí nghiệm. Tại Paris, căn bản cũng không khả năng. Nơi này tất cả đều đã bị hắn cho khống chế. Ta biết. Lục Thừa khẽ cười một tiếng, dường như đã sớm liệu đến nàng sẽ nói như vậy. Cho nên, chúng ta về Mado. Địa bàn của ta, có thứ mà ngươi cần tất cả. Nhưng là hắn đứng người lên, từng bước đi đến Kỳ Giao trước mặt, vươn tay, nắm nàng kia trước cằm thon, ép buộc nàng nhìn xem ánh mắt của mình. Tại Mado, ngươi hết thảy tất cả đều nếu nghe ta. Thẳng đến, ta giải quyết Kỳ Thiên Hành. Đến lúc đó, có lẽ ngươi liền có thể lựa chọn đi đường của mình. Lại hoặc là hắn dừng một chút, khoe miệng ý cười sâu hơn. Giữ lại ở bên cạnh ta. Ngươi, bằng lòng ký phần này mới khế ước sao? Tác phẩm hoàn mỹ. Kỳ Giao nghe Lục Thừa lời nói, bắt đầu nhớ lại lúc trước hắn kia tài năng như thần phương thức chiến đấu. Hắn thật là so Kỳ Thiên Hành thân thiết rất rất nhiều. Hơn nữa, còn có thể dễ như trở bàn tay liền đánh qua Kỳ Thiên Hành. Hắn còn có chính mình chỗ hoàn toàn không hiểu rõ, sức mạnh bí ẩn khó lường. Kỳ Giao thật mong muốn đi học sẽ cái gọi là cổ võ, đây là nàng trên thế giới này ít có, không có nắm giữ nội dung. Mà Lục Thừa vừa vặn chính là một cao thủ. Trọng yếu nhất là, hắn thật đặc biệt xoái. Tốt, ta bằng lòng ngươi. Bất quá, chế tác cần thời gian. Kỳ Giao thậm chí bắt đầu có chút cảm tạ nhân loại kia cái gọi là trực giác. Tại đoàn làm phim, nhìn thấy Lục Thừa thời điểm, chính là nàng đời này lần thứ nhất có loại kia không phải hắn không thể trực giác, cho nên mới tìm bao dưỡng lấy cớ nhường hắn lưu tại bên cạnh mình, nếu không nàng cũng không biết trên thế giới này còn có ai có thể đối kháng Kỳ Thiên Hành. Cùng lúc đó, gãy một cánh tay Kỳ Thiên Hành cũng về tới cái kia chỗ ngồi tại Paris vùng ngoại ô trụ sở bí mật. Hắn nhìn xem cửa thủy tinh bên trong phản chiếu ra hắn chật vật không chịu nổi bộ dáng, trên mặt hiện đầy vô tận đoan động. Tốt tốt tốt, V1, ngươi cứ như vậy cho ta mang về một niềm vui vô cùng to lớn a. Chờ lấy, ta sẽ đích thân cho ngươi, cũng cho cái kia không biết sống chết tiểu tử, bên trên một đường cả đời khó quên khóa. Để ngươi thật tốt học, cái gì gọi là tính toán. Hắn đột nhiên xoay người, đưa ánh mắt về phía phòng thí nghiệm chỗ sâu nhất kia cái cự đại chế tạo đài. Phía trên, thình lình còn nằm một cái cùng Kỳ Giao có 7-8 phần tương tự thân ảnh. Đã một cái không nghe lời, như vậy, hắn liền tái tạo một cái. P2. Lần này, hắn sẽ đem nàng chế tạo thành người mạnh nhất trên thế giới hình binh khí. Càng quan trọng hơn là, lần này hắn sẽ không lại cho V2 truyền thụ bất kỳ dư thừa tri thức. V1 hoặc là nói kỳ giao, cũng là bởi vì hắn mong muốn nhường nàng giống con người thực sự như thế, cũng có tình cảm, cho nên truyền thụ cho nàng rất nhiều nhân loại tình cảm tri thức. Kết quả nàng lại thật đã thức tỉnh, mà sau khi thức tỉnh chuyện thứ nhất chính là chán ghét hắn cái này phụ thân. Chương 206, rốt cục thò đầu ra. Chương 206, rốt cục thò đầu ra. Lục gia máy bay tư nhân đang bình ổn phi hành tại trở về ma đô vạn mét trên không trung. Khoang thuyền bên trong, Lục Thừa đem khối kia theo kỳ thiên hành trên thân xé rách xuống tới mảnh vỡ, cùng một đống theo xa hoa du thuyền hải cốt bên trong thuận tay thu về tới kim loại linh kiện, tất cả đều để lên bàn. Hắn theo trong tủ rượu lấy ra một bình rượu vang đỏ, cho mình cùng kỳ giao cắt rót một chén, làm một cái mời thủ thế. Dường như sau đó phải tiến hành, cũng không phải là buồn tẻ nhảm chán khoa học nghiên cứu, mà là một trận nghệ thuật giám thưởng. Tốt nhất tác phẩm hoàn mỹ. Lục Thừa âm thanh âm vang lên. Hiện tại, bắt đầu ngươi biểu diễn a. Nói cho ta, cái này trồng đến từ tương lai đồ vật bên trong, có nào đáng giá ta nhìn nhiều? Kỳ Giao không có sử dụng bất kỳ dụng cụ, nàng chỉ là duỗi ra cặp kia mảnh khảnh tay, theo thứ tự đụng vào mấy cái kia tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác kim loại linh kiện cùng mảnh vỡ. Trong đôi mắt lóe ra dường như từ vô số dòng số liệu tạo thành quang mang, dường như có thể trực tiếp đọc đến những này vật chất kết cấu bên trong. Không lâu, nàng bắt đầu báo cáo, thanh âm bình thản mà tinh chuẩn. Khối này mãi bù, dung lượng từ thông tin mô đủ lệ, truyền thâu hiệu suất là trước mắt làm tinh khoa học kỹ thuật nghìn lần trở lên. Cái này mai du thuyền nguồn năng lượng hạch tầm là vi hình khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng, rất đáng gờm tư tưởng. Đáng tiếc, kết cấu thiết kế tồn tại thiếu hụt, sẽ có năng lượng tiết lộ phong hiểm về phần khối này. Mảnh nano, nàng cầm lấy khối kia còn dính nhuộm vết máu mảnh vỡ, nó có hoàn mỹ sinh vật ký ức công năng nghe xong phân tích của nàng, Lục Thừa hài lòng gật gật đầu. Tay của hắn lại là đông nhiên bắt đầu chuyển động, cầm kỳ dao cái kia đang cầm mảnh vỡ tay. Tại kỳ dao còn chưa kịp phản ứng lúc, hắn đã đem chính mình một tia chân long thánh thể nội lực chậm rãi vượt qua, cuốn quanh ở khối kia nho nhỏ mảnh vỡ phía trên. Tại Lục Thừa lực lượng tiếp xúc đến mảnh vỡ trong nháy mắt, kỳ dao thân thể run lên bần bật. Nàng cảm giác được kia mảnh vụn nội bộ phần tử kết cấu, vậy mà tại Lục Thừa kia cố khí tức thần bí xâm nhiễm phía dưới, bắt đầu đã xảy ra một loại nào đó kỳ diệu tiến hóa. Kia nguyên bản tồn tại tỷ vết dường như đang bị một loại cao hơn chiều không gian lực lượng kinh khủng cưỡng ép chữa trị cùng bao trùm. Nàng nhìn xem Lục Thừa, ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Nó vậy mà có thể trực tiếp theo vật lý quy tắc tầng dưới chót đi cải biến vật chất đặc tính. Đây cũng không phải là khoa học kỹ thuật, đây là thần tích. Nam nhân này, hắn đến cùng là cái gì? Lục Thừa điềm nhiên như không có việc gì thu tay lại, nhìn xem nàng, lộ ra được sự bá đạo của mình lòng ham chiếm hữu. Hiện tại, nó không còn là kỳ thiên hành tác phẩm, nó bị khắc lên ta là ấn. Từ nay về sau, diễn sinh ra tất cả đều đem chỉ thuộc về ta. Ngươi, rõ chưa? Máy bay hạ xuống, Lục Thừa mang theo vị này đã bị hắn hoàn toàn chấn trụ hoàn mỹ con rối quay trở về Lục gia trang viên. Hắn mới vừa vặn đi vào đại môn, một cái thân ảnh tiểu tiểu tựa như cùng như đạn pháo theo trong phòng khách bỏ ra, trực tiếp treo ở trên người hắn. Kaka, ngươi cuối cùng trở về, ta nhớ ngươi muốn chết. Ngươi lại chính mình trộm lén đi ra ngoài chơi, cũng không gọi ta. Lục Tuyền, vị này Lục gia tiểu công chúa, hoặc là nói tiểu ác ma, thân mật cọ lấy Lục Thừa cổ. Tại nàng bung đủ kiều về sau, mới rốt cục dương mắt, đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đang lặng lặng đánh giá bốn phía kỳ giao. Nàng dùng một loại xem kỹ lấy món đồ chơi mới giống như ánh mắt, từ trên xuống dưới đem kỳ giao đánh giá mấy lần, sau đó lặng lẽ tiến đến Lục Thừa bên hai, thấp giọng nói rằng: "Ca, ngươi tại sao lại từ bên ngoài mang về một cái?" Dáng dấp cũng là vẫn được, chính là ánh mắt ngơ ngác, nhìn giống như không quá thông minh dáng vẻ. Kỳ giao đại não cũng tại nhìn thấy nàng trong nháy mắt lại bắt đầu cao tốc vận chuyển cùng phân tích. Phân tích đối tượng, Lục Tuyền. Hành vi hình thức định nghĩa là ngây thơ, khiêu khích, không thực tế bí hiếp. Tổng hợp phán định, mục tiêu là muội muội đối Lục Thừa tồn tại độ cao không muốn xa rời, đồng thời có tính chất biệt lập. Lục Tuyền không có đạt được đáp lại, liền từ Lục Thừa trên thân nhảy xuống tới, đi đến kỳ giao trước mặt, chọc chọc nàng kia tinh tế tỉ mỉ cánh tay. "Tỉ tỉ, da của ngươi thật tốt a, dùng đều là nhãn hiệu gì mỹ phẩm dưỡng da nha?" Kỳ giao ánh mắt đảo qua Lục Tuyền gương mặt, sau đó lại bắt đầu nàng chuyên nghiệp trả lời. "Xương của ngươi chất tầng có chút mỏng, không thích hợp dùng có axit xạ xỉ lịp thành phần mỹ phẩm dưỡng da. Đề nghị dùng nhiều một chút chữa trị loại tinh hoa. Mặt khác, căn cứ xương cốt của ngươi phát dục tình huống để phán đoán, trong cơ thể ngươi thư kích thích tố sinh dục trình độ." "No." Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Lục Thừa đưa tay, tại nàng trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái. "Không cho phép ức hiếp muội muội ta." Lục Tuyền thì đã sớm bị Kỳ Giao lần này giàu có khoa học căn cứ kinh người ngôn luận cho hoàn toàn nghe choáng váng. Nàng ngơ ngác nhìn Kỳ Giao, phản phất là đang nhìn một cái quái vật. "Ca ca mang về một cái gì y học tiến sĩ?" Cảm giác giống như là loại kia con mọt sách loại hình, Lục Thừa lập tức bắt đầu là hai người tiến hành chính thức giới thiệu. "Nàng là Lục Tuyền, ta duy nhất muội muội." Sau đó, hắn lại đối Lục Tuyền tiến hành thông chi. "Nàng gọi Kỳ Giao, về sau sẽ tạm thời ở tại chúng ta nhà, là ta công tác." Nói xong, hắn liền dẫn Kỳ Giao đi tới tòa kia ở vào trang viên dưới mặt đất bí mật sở nghiên cứu, bàn giao nàng bắt đầu làm việc. Cùng lúc đó, ma đô nào đó ở giữa khách sạn, Đông Phương Nguyệt đang khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt thổ nạp. Trước mặt của nàng còn lơ lửng mấy cái tản ra quỷ dị khí tức thải sắc hồ điệp, chính là nàng dùng để tiến hành viễn trình truy tung bướm tầm tung. Trong khoảng thời gian này, tỷ muội của nàng cùng đệ đệ đều đã về tới ma đô, nhưng mà nàng lại không có đi tìm các nàng tụ hợp, mà là tiếp tục dò xét lấy cái kia cặn bã nam khí tức, nàng phải giải quyết cặn bã nam, lại cùng đại tỷ tụ hợp. Không phải, đại tỷ tâm địa thiện lương như vậy, tuyệt đối sẽ không nhường nàng giết chết cặn bã nam. Trên thân thể người kia, tất nhiên lưu lại các nàng khí vị, nàng có thể lợi dụng bướm tầm tung, đi đem hắn tìm ra. Nhưng là trong đoạn thời gian này, nàng lại một mực không cảm ứng được. Đột nhiên, nàng đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Rốt cục, thò đầu ra sao? Tìm tới ngươi. Nàng không có chút nào do dự, lập tức đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài, thay nàng kia bị cặn bã nam tổn thương thấu tâm đại tỷ, đòi lại một cái công đạo. Lục gia trang viên, trong thư phòng, Lục Thừa rốt cục có thể trở lại cái này hoàn cảnh quen thuộc bên trong, làm sơ nghỉ ngơi. Nhưng mà, lúc này hắn lại cảm thấy quanh thân truyền đến một tia yếu ớt nhìn trộm cảm giác. Đốt. Cảnh cáo. Kiểm tra tới năng lượng tọa định. Mục tiêu nhân vật, Đông Phương Nguyệt. Thật đúng là, tuyệt không để cho ta nghỉ ngơi a. Cái này tới. Hắn tiếp tục dựa vào ghế, mở ra hắn hệ thống. Tiến vào kịch bản editor. Chương 207, Đồng Tâm Cổ. Chương 207, Đồng Tâm Cổ. Phong bạo tiến đến trước Mado, luôn luôn lộ ra phá lệ bình tĩnh. Một chiếc màu trắng mạ dở dạ thì dừng ở Lục gia trang viên cửa chính. An Nhã mang vô cùng thấp thỏm cùng ấy nãy tâm tình, từ trên xe đi xuống. Nàng hít sâu một hơi, nội tâm đan sen sắp gặp mặt người trong lòng khẩn trương cùng một loại gần như thành kính quyết tuyệt. Nàng chuẩn bị xong, hướng cái kia vì nàng mà lưng đeo toàn thế giới nam nhân, dâng lên chính mình tất cả. Cùng lúc đó, không giống thường ngày đi theo đại tỷ An Nhã giang thần, giờ phút này thì bắt đầu cuốn lấy hắn tam tỷ mục tinh, miệng bên trong còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tỷ, ta cảm thấy ta đối âm nhạc giống như đã mất đi hứng thú, ta vẫn cảm thấy làm diễn viên giống như càng có ý tứ một chút. Người quay phim mang ta cùng đi chơi đùa có được hay không vậy? Hắn dĩ nhiên không phải thật đối âm nhạc đã mất đi hứng thú, mà là bén nhạy phát giác được nhà mình vị kia đại tỷ đã hoàn toàn luân hãm vào Lục Thừa cái kia cặn bã nam dịu dàng trong cặp ấy, không cách nào tự kiềm chế. Hắn nhất định phải bảo trụ chính mình tam tỷ. Hơn nữa, hắn mặc dù trước đó là đại tỷ tiến hành phổ nhạc, thành quả lấy được tưởng, nhưng căn bản không thể đến phiên hắn chấn kinh bất luận kẻ nào. An Nhã câu kia cặn bã nam liền đã cướp đi tất cả danh tiếng, không ai sẽ lại đi quan tâm cái gì thiên tài soạn thần đồng. Hắn tại đại tỷ trên thân đã hoàn toàn vớt không đến bất luận cái gì hệ thống điểm số, ngược lại còn góp đi vào điểm. Mục Tinh nhìn xem nhà mình đệ đệ bộ này nũng nịu bộ dáng, trong lòng có loại dị dạng, không cách nào cự tuyệt, đành phải lắc đầu bất đắc dĩ, không lay chuyển được hắn, đáp ứng xuống. Nếu như Lục Thừa ở đây, liền có thể nhận ra, đây cũng là giang thần vòng sáng mị hoặc phát huy tác dụng. Lục gia trang viên, tường ngoài một gốc cổ trên cây, một đạo thân mang đạo bào màu xám thân ảnh, lặng yên không một tiếng động tiềm phục tại nơi đó. Đông Phương Nguyệt đã vào vị trí của mình, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được Lục Thừa ngay tại tòa trang viên này bên trong. Nhưng cùng lúc, nàng cũng cảm ứng được một cỗ khác khí tức quen thuộc đang theo lấy trang viên tới gần. Đại tỷ, nàng thế nào cũng tới. Không được, nhất định phải tại nàng nhìn thấy cái kia cặn bã nam trước đó động thủ. Tuyệt không thể nhường nàng lại có bất kỳ mềm lòng cơ hội. Nàng quyết định lập tức hành động, giải quyết cặn bã nam là đại tỷ báo thủ. Mà ở chỗ này, An Nhã tại quản gia dẫn dắt hạng đi vào lầu chính. Nàng nhìn thấy Lục Thừa đang đưa lưng về phía nàng, đứng tại một cái bàn trước, đang vì nàng chuẩn bị điểm tâm. Nhìn thấy cái kia rộng lớn phía sau lưng, An Nhã rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng đọc lại thật lâu tình cảm. Hốc mắt của nàng trong nháy mắt liền đỏ lên. Lục Thừa thanh âm của nàng mang theo nồng đậm nghẹn ngào cùng giọng mũi. Thật xin lỗi ta hiểu là ngươi. Nàng đem chính mình biết được kia cái gọi là chân tướng về sau, trong lòng tất cả ấy nấy đau lòng cùng sớm đã tràn đầy mà ra yêu thương, một mạch thổ lộ hết đi ra. Cảm ơn ngươi là ta làm tất cả ta, nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị đem câu kia trọng yếu nhất thổ lộ nói ra khỏi miệng thời khắc mấu chốt, một đạo băng lãnh thấu xương lạnh thấu xương sắc cơ đột nhiên theo ngoài cửa sổ phá theo gió mà đến. Đông Phương Nguyệt lặng yên không một tiếng động chui vào, đồng thời xuất hiện ở gian phòng bệ cửa sổ bên ngoài. Nàng không có sử dụng bất kỳ binh khí, chỉ là hướng về phía Lục Thừa phía sau lưng, môi anh đào khẽ nhếch, đột nhiên thổi một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào nhìn thấy khí lưu màu đen, lấy một loại tốc độ khủng khiếp bắn về phía Lục Thừa phần gáy. Đây là nàng tu tập trong 2 năm qua nắm giữ ác độc nhất cổ trùng thực tâm cổ. An Nhã thậm chí cũng còn không thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ thấy chính mình cái kia mất tích 2 năm muội muội đống nhiên xuất hiện, cũng đối với Lục Thừa làm ra một cái cực kỳ kỳ quái động tác. Nhưng là Đông Phương Nguyệt trên mặt kia không che giấu chút nào lạnh thấu xương sắc ý, vẫn là để nàng dọa đến hồn phi phách tán, phát ra một tiếng ngắn ngủi thét lên. Nguyệt Nguyệt, Lục Thừa lại dường như không chuyện phát sinh đồng dạng, duy trì vân đạm phong khinh bộ dáng, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay một chút. Hắn cứ như vậy tùy ý cái kia đạo khí lưu màu đen chui vào chính mình phần gãy trong da, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại thực tâm cổ nhập thể trong nháy mắt, hắn sớm biên tập tốt kịch bản editor, lặng yên phát động. Đoạn này tràn đầy sát cơ kịch bản cũng sớm đã bị hắn sớm từ bỏ. Kịch bản phát triển không có chút nào biến hóa, chỉ là đem Đông Phương Nguyệt sử dụng hẳn phải chết không nghi ngờ thực tâm cổ cưỡng ép và mẹo thay thế thành một loại khác cẩn chứa yêu thương. Đông tâm cổ nay cổ nhập thể chẳng những vô hại, ngược lại còn có thể phóng thích người cùng tiếp nhận người ở giữa, thành lập được một loại cực kỳ huyền diệu đồng tâm cảm ứng. Kia cổ trùng nhập thể về sau, Lục Thừa chẳng những không có toát ra mảy may dấu hiệu trúng độc, ngược lại còn chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ hưởng thụ biểu lộ. Một cố khó nói lên lời ấm áp khí lưu tại tứ chi bách hải của hắn bên trong chậm rãi đi khắp, mà càng có hải kịch tính một màn thì phát sinh ở Đông Phương Nguyệt trên thân. Tại thổi ra cái kia nàng tự nhận là tất nhiên chí mạng cổ trùng về sau, nàng trong dự đoán Lục Thừa thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bỏ mình thê thảm hình tượng không có xảy ra. Ngược lại là thấy được Lục Thừa một bộ hưởng thụ bộ dáng, phảng phất là tại tắm suối nước nóng đồng dạng. Mà nàng thân thể của mình lại đột nhiên dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có ấm áp cảm giác. Nàng cảm giác trong cơ thể mình dường như nhiều một loại nào đó không hiểu dị dạng. Trên mặt thậm chí không bị khống chế, nổi lên một tầng không bình thường mê người đỏ ửng. Lục Thừa lúc này mới xoay người, nhìn xem mặt mũi tràn đầy ửng hồng, ánh mắt hoàn toàn ngậm bức Đông Phương Nguyệt, lộ ra một cái ngươi hiểu được biểu lộ. Nhưng Đông Phương Nguyệt lâm vào bản thân hoài nghi. Hắn không có bất trần, chỉ là lặng lặng thưởng thức nàng bộ này bộ dáng chật vật, nhưng nàng tự mình lĩnh ngộ cái này hiện thực tăng cốc. Đông Phương Nguyệt thì là hoàn toàn ngớ ngẩn. Nàng hoàn toàn không có làm rõ ràng, mình rốt cuộc thả cái quái gì ra ngoài. Không có khả năng, làm sao có thể có lôi đâu. Rõ ràng đã chuẩn bị rất lâu. Mã An Nhã thì lập tức vọt lên, ôm nàng, khóc, giảng thuật lên gần nhất chuyện đã xảy ra. Đông Phương Nguyệt, tại nghe xong tỷ tỷ kia phiên tràn ngập áy náy giảng thuật về sau, mặc dù đối Lục Thừa cách làm còn có hoài nghi, nhưng là nhìn thấy Lục Thừa biểu lộ cùng thân thể của mình kia cực kỳ quỷ dị dị dạng, nàng rốt cuộc hiểu rõ. Giống như hạ sai cổ dưới vẫn là trong truyền thuyết, chỉ có tại đối mặt chính mình người thương lúc mới sẽ sử dụng đồng tâm cổ. Nàng cho là mình là đi thay trời hành đạo, chu sát cặn bã nam, kết quả là đi cho người ta tặng lễ. Hơn nữa tặng vẫn là đồng tâm cổ loại này, chỉ là nghe danh tự liền mập mờ đến cực hạn đổ vỡ, thậm chí còn đem chính mình cho bổ đến toàn thân phát nhiệt, sắc mặt từng hồng, kém chút tại chỗ. Loại này thân thể cùng trên tinh thần song trọng mất khống chế cùng to lớn tương phản, nhường đạo tâm của nàng tại thời khắc này cũng bắt đầu có chút bất ổn, cũng làm cho nàng tại Lục Thừa trước mặt hoàn toàn không ngẩng đầu được lên. Nàng bị triệt để nắm đến xích sao. Chương 208, đem tỷ muội một mẹ hốt gọn. Chương 208, đem tỷ muội một mẹ hốt gọn. Lục gia trang viên, trong thư phòng, vừa mới kinh nghiệm một trận rất có hài kịch tính cùng đảo ngược ám sát náo kịch, giờ phút này lại là một mảnh quỷ dị yên tĩnh. An Nhã ôm còn đang bởi vì xấu hổ giận dữ run nhẹ nhẹ muội muội Đông Phương Nguyệt, một bên nhẹ giọng an ủi nàng, một bên dùng kia tràn đầy hãy náy ánh mắt nhìn xem Lục Thừa. Mà Đông Phương Nguyệt thì đem tấm kia xinh đẹp khuôn mặt thật sâu chôn ở tỉ tỉ trong ngực, cúi đầu không nói, thân thể còn tại có chút phát run. Lục Thừa chờ An Nhã kia một phen tỉ muội tình thâm giải thích nói cũng khá rồi, mới chậm ung dung buông xuống trong tay chén trà, phát ra một tiếng sen lẫn mỏi mệt cùng bất đắc dĩ than nhẹ. Hắn không có đi nhìn cái kia từ đầu đến cuối đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn Đông Phương Nguyệt, chỉ là nhìn xem An Nhã, trong mắt viết đầy ủy khuất cùng thất vọng. An Nhã, ta vốn cho rằng chúng ta là linh hồn của mình, ta vì giấc mộng của ngươi, cam nguyện bị toàn thế giới hiểu lầm, bị vô số người thoá mạng, những này ta đều không để ý. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt nhìn dường như lơ đãng quét qua một bên Đông Phương Nguyệt, trên mặt lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Nhưng ta không nghĩ tới, muội muội của ngươi, nàng đối ta vậy mà lại có to lớn như thế hận ý. Vừa thấy mặt, liền một câu đều không nói, trực tiếp chính là hạ tử thủ. Hắn duỗi ra ngón tay thon dài, chỉ cổ của mình, đối với An Nhã, dùng một loại mang theo nghĩ mà sợ ngữ khí tiếp tục nói, nếu như không phải ta vừa lúc tu tập qua một chút gia truyền cường thân kiện thể phương pháp, thân thể coi như cứng rắn, hôm nay chỉ sợ liền thật muốn để muội muội của ngươi như nguyện a. An Nhã nghe nói như thế, viên kia vốn là đầy cõi lòng ấy nay trái tim, giống như là bị một thanh đao nhọn hung hăng nhói một cái. Đúng vậy a. Nàng chỉ muốn chính mình hiểu lầm Lục Thừa, lại quên, Lục Thừa hắn không chỉ phải thừa nhận đến từ toàn thế giới dư luận áp lực, còn muốn đối mặt đến từ nàng fan hâm mộ, thậm chí thân nhân uy hiếp. Phần này cảm giác cái nấy, cơ hồ trong nháy mắt liền đem cả người nàng che mất. Nàng khóc, đối với Lục Thừa càng không ngừng xin lỗi, thật xin lỗi, Lục Thừa, thật xin lỗi. Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Nguyệt Nguyệt nàng không phải cố ý, nàng chỉ là quá lo lắng ta mà Đông Phương Nguyệt đâu. Nàng muốn phản bác, muốn nói ta chính là cố ý, ta chính là muốn giết hắn cái này cặn bã nam. Nhưng là, lời đến quẹ miệng, làm thế nào cũng nói không nên lời. Lục Thừa lời nói này, nhìn như là tại đối An Nhã tố khổ, kỳ thực, mỗi một chữ, đều tại đối Đông Phương Nguyệt chu tâm. Là rõ ràng nói cho nàng, ta biết ngươi muốn giết ta, nhưng ta lười nhác vạch trần ngươi, bởi vì, ngươi liền để cho ta con mắt nhìn một chút tư cách, đều không có. Loại này im ắng miệt thị, mặc dù nhường nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhưng càng làm cho nàng sụp đổ chính là, theo Lục Thừa trên mặt lộ ra loại kia thụ thương cùng khổ sở biểu lộ, trong cơ thể nàng đồng tâm cổ vậy mà cũng sinh ra cộng minh. Một cỗ không hiểu đau lòng cùng chua xót, không bị khống chế theo nàng đáy lòng dâng lên, nhường nàng cơ hồ muốn vô ý thức mở miệng thay hắn giải thích. Lục Thừa đứng người lên, đi đến An Nhã trước mặt, vươn tay, dùng lòng bàn tay dịu dàng giúp nàng lau đi khóe mắt vệt nước mắt, thanh âm cũng theo đó biến đến vô cùng nhu hòa. "Đồng đốc, ta làm sao lại trách ngươi đâu? Ta chỉ là có chút khổ sở." Hắn nhìn xem An Nhã cặp kia bởi vì mình lời nói mà bao hàm vô tận cảm động xinh đẹp đôi mắt, thâm tình chậm rãi nói, "Vì ngươi, ta cái gì đều có thể tiếp nhận. Đừng nói chỉ là bị toàn thế giới hiểu lầm, liền xem như thật muốn đối mặt toàn thế giới đao quang kiếm ảnh, chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi tại trên sân khấu lập lòe, ta liền đủ hài lòng." Hắn nhẹ nhàng đem An Nhã ôm vào trong ngực, tại bên tai nàng nói nhỏ, "Cho nên, không nên nói nữa xin lỗi rồi. Về sau, để cho ta tới bảo hộ ngươi, được không?" Tại thời khắc này, An Nhã tất cả lý trí cùng phòng tuyến đều hoàn toàn hỏng mất. Nàng chăm chú về ôm Lục Thừa, đem đầu của mình thật sâu chôn ở trong độ ngực của hắn, đã dùng hết khí lực toàn thân, trung điệp gật gật đầu, thanh âm cũng bởi vì là cực hạn kích động mà run nhẹ nhẹ. "Ân, tốt ta tất cả đều là của ngươi." Lục Thừa ôm trong ngực cô này hoàn toàn thần phục thân thể mềm mại, ánh mắt lại vượt qua bờ vai của nàng, nhìn về phía cái kia vẫn đứng tại chỗ, xấu hổ giận dữ đan sen Đông Phương Nguyệt. Trong mắt của hắn, không có vừa rồi bị khuất chỉ có một loại nghiền ngẫm cùng. Mệnh lệnh. Hắn không nói gì, chỉ là hướng về phía Đông Phương Nguyệt, làm một cái cực kỳ nhỏ, chỉ có nàng có thể nhìn thấy khẩu hình, kế tiếp là ngươi. Sau đó, mới mở miệng, đối với Đông Phương Nguyệt nói rằng, Nguyệt Nhi, ngươi cũng giống vậy. Từ hôm nay trở đi, trước hết ở chỗ này a, thật tốt, bồi bồi ngươi lại tỷ. Đông Phương Nguyệt nhìn thấy cái kia khẩu hình trong ngáy mắt, như bị sét đánh, toàn thân đột nhiên cứng đờ. Đó là một loại trần trụi, không thể nghi ngờ báo trước. Nàng muốn phản kháng, muốn tự tuyệt, nhưng lại sinh không ra bất kỳ ý niệm phản kháng. Ngược lại, cảm thấy có chút không hiểu thẹn thùng. Ngay tại cái này tràn ngập ấm áp cùng cảm động trong không khí, Lục Thừa điện thoại đột nhiên vang lên, là Diệp Sơ Ảnh điện thoại. Lục Thừa tiếp điện thoại xong, trên mặt lộ ra một cái hiểu rõ đủ cười, đối với trong ngực An Nhã ôn hòa nói, nói đến mục tinh chỗ cái kia đoàn làm phim, gần nhất giống như gặp phải điểm phiền toái, quay chụp tiến độ không quá thuận lợi. An Nhã lập tức liền khẩn trương lên, theo trong ngực hắn ngẩng đầu. A, tiểu muội nàng thế nào? Lục Thừa cười cười, sờ sờ nàng kia tiểu xảo cái mũi. Không có việc lớn gì, chính là gặp một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Vừa vặn ta gần nhất có rảnh, dự định đi qua nhìn một chút các nàng nữ số 1 không diễn, ta chuẩn bị nâng một chút mục tinh. Hắn dừng một chút, khóe miệng ý cười sâu hơn. Cũng thuận tiện, nói cho một chút nàng, chúng ta cùng tốt tin tức. An Nhã nghe xong, khắp khuôn mặt là cảm động cùng ngọt ngào. Lục Thừa, ngươi thật tốt, còn quan tâm như vậy tiểu muội. Đông Phương Nguyệt lại là nghe được trong lòng run lên. Nàng trong nháy mắt liền hiểu Lục Thừa ý đồ chân chính. Hắn đây là muốn đi chiến lược tam muội. Nàng nhìn xem đại tỷ kia vẻ mặt hạnh phúc ngốc dạng, suy nghĩ lại một chút trong cơ thể mình cái kia đáng chết đồng tâm cổ một loại hoang đường tuyệt luân cảm giác xông lên đầu. Cái này ma quỷ, hắn chẳng lẽ muốn đem tỷ muội chúng ta một mẹ hút gọn? Lục Thừa trong ánh mắt cũng lóe lên một tia không dễ dàng phát giác trêu tức. Hắn biết, Giang Thần cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu thí hải, hiện tại khẳng định đang đi theo hắn tam tỷ mục tinh, tại đoàn làm phim bên trong chuẩn bị kiếm chuyện đâu. Giang Thần, ngươi cho rằng thay cái địa đồ liền có thể thành sao? Ngây thơ, ngươi tam tỷ, ta cùng nhau nhận. Chương 209, cha nuôi tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Chương 209, cha nuôi tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Đoàn làm phim kiếm tiên tình duyên hiện trường đóng phim. Mục Tinh đang mang theo bảo bối của nàng đệ đệ Giang Thần, tại đoàn làm phim bên trong quen thuộc lấy hoàn cảnh. Nhưng mà, Giang Thần lại hoàn toàn không có một cái nào khách nhân muốn có tự giác. Hắn như cùng một cái ngay tại tuần sát lãnh địa mình quốc vương đồng dạng, đối sở tiêu đi ô tất cả chỉ trỏ, thậm chí còn ngay trước tất cả nhân viên công tác mặt, chỉ đạo lên Mục Tinh diễn kỹ. Tam tỷ, ngươi vừa rồi câu kia lời kịch, cảm xúc không đúng. Ngươi hẳn là biểu hiện được càng quyết tuyệt một chút, mà không phải giống như bây giờ, mềm nhũn. Hắn trong lời nói, hiển thị rõ siêu việt tuổi tác cảm giác ưu việt cùng chuyên nghiệp tính đưa tới chung quanh các nhân viên làm việc từng đợt không đè nén được xì xào bàn tán. Đạo diễn Vương Méo, đối cái này tiểu tổ tông đến cũng là cảm thấy nhức đầu không thôi. Nhưng trở ngại Mục Tinh cùng sau lưng nàng bị kia Lục thiếu mặt mũi, cũng chỉ có thể ở một bên bồi cười, không dám chậm trễ chút nào. Đúng lúc này, một chiếc màu đen rồn rợn sợ phẹn tuần, như là trong đêm tối đế vương, lặng yên không một tiếng động đi tới sở tiêu điêu. Lục Thừa vừa xuống xe, đạo diễn biên kịch lập tức liền giống như là hai chỉ có thấy được cha ruột chó sù đồng dạng, quên mình nên đón tiếp lấy, kia thái độ định đoạt tới cực điểm. Giang Thần nhìn thấy cái này cực kỳ chênh lệch rõ ràng, viên kia thuộc về thiên tài kiêu ngạo trái tim, lần thứ nhất cảm nhận được một tia khó chịu. Hắn chủ động tiến lên một bước, ngăn khuất Mục Tinh trước người, dùng một loại mang theo địch ý ánh mắt, cảnh giác nhìn xem cái kia bước xuống xe nam nhân. Nhưng mà, Lục Thừa lại ngay cả một cái con mắt đều chẳng muốn cho hắn, mà là trực tiếp đối với Mục Tinh chào hỏi. Đã lâu không gặp, nhớ ta không? Mục Tinh khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt vô ý thức tránh lóe lên một cái. Giang Thần thấy cảnh này, lập tức còi báo động đại tác. Hắn lập tức bật lên, giang hai cánh tay, như là hộ ăn chó săn nhỏ đồng dạng, đối với Lục Thừa, mại thanh mại khí giận dữ hét, ngươi tới làm gì? Nơi này mới không chào đón ngươi. Lục Thừa lúc này mới cúi đầu xuống, nhìn lên trước mặt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu thí hải, khẽ cười nói, tiểu bằng hữu, nơi này cũng không phải nhà ngươi à? Hắn trực tiếp đối với bên cạnh Vương Béo tuyên bố, Vương đạo, ta cái này đệ, tinh lịch thật sự, cho hắn tùy tiện an bài cái vai trò, nhường hắn cũng tự thể nghiệm một chút sinh hoạt a. Vương Béo là bực nào nhân vật khôn khéo. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt, liền lĩnh hội Lục thiếu lời nói này bên trong tầng sâu hàng nghĩa. Hắn là Giang Thần an bài một cái rất có tính khiêu chiến đủ để cho hắn cả đời khó quên nhân vật. Cho kịch bên trong dầu mỡ trung niên nam diễn viên chỗ vai diễn đại phản phái, dập đầu mừng thọ. Tiểu thái giám. Giang Thần tự cao có thần cấp diễn kỹ mát bản thân, đối loại này tiểu nhân vật tự nhiên là chẳng thèm ngó tới đáp ứng xuống. Hắn thấy, liền xem như diễn một tên thái giám, hắn cũng có thể dùng chính mình kia không có gì sánh kịp diễn kỹ, chinh phục toàn trường. Thử sức, chính thức bắt đầu. Vương Béo háng giọng một cái, đối với Giang Thần, đưa ra yêu cầu, một hồi khai mạc, ngươi nhất định phải ba quỷ chín lạy, động tác muốn tiêu chuẩn, tình cảm muốn tới vị. Lời kịch đâu, cũng rất đơn giản, liền một câu, cha nuôi tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Giang Thần, khuôn mặt nhỏ của hắn, đỏ bừng lên. Cả người đều cương ngay tại chỗ. Bởi vì, hắn vừa rồi, ý đồ dùng chính mình vòng sáng mị hoặc đi ảnh hưởng đạo diễn Vương Béo tâm thần, nhường hắn thay đổi chủ ý. Lại kinh hãi phát hiện, cái kia mọi việc đều thuận lợi hệ thống quan hoàn, vậy mà hoàn toàn mất hiệu lực. Ngược lại là Lục Thừa trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở. Vai ác quang hoàn hiệu quả phát động bên trong ngay tại Giang Thần tiến thoái lưỡng nan thời điểm. Lục Thừa đứng tại Mục Tinh bên cạnh, hảo tâm đề điểm nói, Giang Thần, thân là một cái diễn viên, khóa thứ nhất chính là muốn học sẽ buông xuống những cái kia không quan trọng tự tôn. Vì nghệ thuật, ngươi cái này chút ít bị quất, lại đáng là gì đâu. Cứ như vậy, tại toàn trường tất cả nhân viên công tác ánh mắt nhìn soi mói, Giang Thần cuối cùng vẫn bất đắc dĩ quỳ xuống, động tác cứng đờ dập đầu mấy cái. Cái gọi là thần cấp diễn kỹ, vậy cũng không có cách nào cho dập đầu diễn xuất hoa đến a. Ngay sau đó, liền đến phiên Lục Thừa cùng Mục Tinh đối thủ hí. Tại Kỳ Giao bị Lục Thừa mang sau khi về nhà, cái gọi là nữ số 1 cũng tự nhiên đổi thành Mục Tinh. Mà kịch bản trọng điểm cũng bị hiểu chuyện biên kịch đổi thành Lục Thừa cùng Mục Tinh yêu hận khúc mắc. Kịch bản kéo dài lần trước kia đoạn tràn đầy lấy mập mờ đuổi bắt tiết mục, chỉ có điều lần này cảnh tượng đổi được trong phòng. Làm Lục Thừa đeo lên tấm kia mặt nạ màu bạc, tiến vào trạng thái về sau, cả người hắn khí chất trong nháy mắt liền cải biến, không còn là cái kia lười biếng tùy tính nhà giàu đại thiếu, mà là một cái ánh mắt sắc bén, tản ra khí tức nguy hiểm đêm tối hành giả. Trong chiến đấu, Lục Thừa động tác càng là tràn ngập điệu giáo ý vị. Hắn luôn luôn tại Mục Tinh xuất kiếm trong nháy mắt, lấy một cái cực kỳ mạo hiểm góc độ khó khăn lắm tránh đi thân thể, nhưng lại luôn có thể lơ đãng cùng nàng xảy ra đủ loại dầu có mập mờ ý vị tiếp xúc thân mật, ngón tay thon dài xẹt qua nàng kia tinh tế tỉ mỉ cổ tay, rộng lớn lồng ngực sát qua nàng kia hiểu điệu phía sau lưng, ấm áp hô hấp phun ra tại nàng kia mẫn cảm phiếm hồng bên tai. Hắn lời kịch mặt ngoài là nói kịch bản, nhưng mỗi một chữ đều giống như tại đối Mục Tinh tiến hành tư mật. Nữ hiệp kiếm quá gấp, cứ như vậy muốn bắt lấy ta sao? Mà khi hắn lần nữa đem Mục Tinh bước đến góc tường, lại sẽ nhẹ nói, tâm của ngươi loạn, lại tiếp tục như thế, ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mục Tinh bị hắn lần này ngôn ngữ cùng tứ chi treo chọc đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tim đập rộn lên, nở rê nhiều lần. Nàng đã cảm thấy ngượng ngùng, lại cảm thấy tức giận, nhưng lại không thể không thừa nhận, nam nhân trước mắt này, bất luận là theo diễn kỹ, vẫn là theo cái kia đáng chết mị lực nhìn lại, đều cũng có chí mạng lực hấp dẫn. Nhưng nàng, căn bản là không cách nào tập trung tinh thần. Trận này mập mờ tới tràn ra đối thủ hí, rốt cục tại đạo diễn Vương Béo kia tràn đầy đập tới kích động trong ánh mắt, quay chụp hoàn tất. Toàn đoàn làm phim nhân viên công tác, nhất là những cái kia nữ tính, càng là đối với Lục Thừa diễn kỹ cùng mị lực khen không dứt miệng. Mà Giang Thần, cái này cái gọi là 8 tuổi thần đồng thì bị tất cả mọi người gạt tại một bên, không người hỏi thăm. Hắn ý đồ tiến lên cùng chính mình Tam tỷ Mục Tinh nói mấy câu, lại bị một đám đồng dạng là hưng phấn không thôi các diễn viên vô tình gạt mở. Hắn muốn đi tìm đạo diễn lý luận, nhưng lại phát hiện đạo diễn cùng biên kịch đang vây quanh Lục Thừa, như là thành kính tín đồ, tại hướng hắn xin chỉ thị lấy thành ý. Giang Thần một thân một mình đứng ở trong góc nhỏ, nhìn xem kia bị 7 người chỗ chen chúc Lục Thừa cùng Mục Tinh. Hai người kia dường như tự thành một cái thế giới, rốt cuộc dung không được bất luận người nào chen chân. Tay nhỏ bé của hắn siết thành nắm đấm, răng bị cắn chi chi rung động, thậm chí suýt nữa muốn đến rơi xuống. Dù sao, 8 tuổi đứa nhỏ chính là thay răng thời điểm. Lục Thừa, Lục Thừa, ngươi chờ đó cho ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đại tỷ cùng Tam tỷ đều sẽ bị ngươi cái này ngụy quân tử chỗ che đậy, nhưng nhị tỷ sẽ không, nàng là mạnh nhất, chờ hắn trở lại là tử kỳ của ngươi. Chương 210, ta không muốn động thủ, đốt ta. Chương 210, ta không muốn động thủ, đốt ta. Ngay tại Giang Thần đang tưởng tượng lấy nhị tỷ Đông Phương Nguyệt như thế nào dùng nàng kia quỷ thần khó lường thủ đoạn thông thiên, thay hắn thật tốt giáo huấn Lục Thừa cái này muốn đàn lúc, hắn đung nhiên cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần. Hắn đung nhiên ngẩng đầu, cặp kia đen lúng liếng trong mắt to, trong nháy mắt bộc phát ra vô tận vui mừng như điên. Là nhị tỷ, nàng trở về. Quả nhiên, một chiếc cực kỳ điệu thấp màu đen xe con chậm rãi lái tới, cửa xe mở ra, đi xuống chính là Đông Phương Nguyệt. Trong tay nàng còn mang theo một cái nhìn cực kỳ tinh xảo hộp cơm. Giang Thần nhìn thấy nhà mình nhị tỷ, trong nháy mắt liền như là thấy được cứu tinh. Hắn coi là nhị tỷ nhất định là nghe được tin tức của mình, cố ý theo nơi khác gấp trở về vì hắn chỗ dựa. Hắn kích động liền muốn xuống tới, thậm chí đã nghĩ kỹ tiếp xuống tất cả lý do thoái thác. Hướng hắn vị này nhị tỷ lên án Lục Thừa trong khoảng thời gian này đến nay đối với hắn và các tỷ tỷ phạm vào đủ loại hung ác. Nhưng mà Đông Phương Nguyệt động tác kế tiếp lại làm cho cả người hắn đều cứng ngay tại chỗ. Chỉ thấy Đông Phương Nguyệt nhìn không chớp mắt, không nhìn tất cả mọi người ở đây, bao quát cái kia chính nhất mặt ngạc nhiên nhìn xem đệ đệ của nàng Giang Thần, trực tiếp đi tới Lục Thừa trước mặt. Nàng yên lặng mở ra trong tay hộp cơm, đem bên trong trà chiều từng loại bày tại Lục Thừa trước mặt trên mặt bàn. Động tác của nàng cung kính tiêu chuẩn, giống một cái đã sớm bị huấn luyện vô số lần. Hầu gái, Giang Thần đại não trong nháy mắt đứng máy. Chuyện gì xảy ra? Nhị tỷ, nàng đang làm gì? Nàng không phải đến giáo huấn tên hỗn đản kia sao? Thế nào biến thành cho hắn đưa ăn? Lục Thừa lười biếng dương mắt nhìn trước mắt cái này chủ động đưa tới cửa tiểu đạo cô biết rõ còn cố hỏi, Nguyệt Nhi thế nào theo tới rồi? Không phải để ngươi hảo hảo ở tại nhà nghỉ ngơi sao? Đông Phương Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn xem hắn bộ này nghĩ minh bạch giả hồ đồ bộ dáng, cắn răng cố nén trong lòng xấu hổ giận dữ, thấp giọng hồi đáp, đại tỷ, nàng không yên lòng một mình ngươi ở bên ngoài, để cho ta đưa chút điểm tâm tới. Lần này giải thích mặc dù nhưng đã là Đông Phương Nguyệt lập ra lý do, nhưng đối với Giang Thần mà nói vẫn là như là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chính mình ba người tỷ tỷ hiện tại thế mà đồng thời vây quanh một người đàn ông chuyện, mà nam nhân kia cũng không phải mình. Lục Thừa khép cười một tiếng, vươn tay cực kỳ tự nhiên méo méo Đông Phương Nguyệt xinh đẹp gương mặt, giống như là đang đùa giỡn một cái không nghe lời sủng vật. Đám người lúc này mới nhìn đến Đông Phương Nguyệt tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, giờ phút này vậy mà mang theo một loại bệnh trạng ửng hồng. Lục Thừa dùng một loại chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm nhẹ giọng nói nhỏ, a, Là An Nhã không yên lòng ta, vẫn là ngươi không nhìn thấy ta liền tương tư tận xương, chủ động đưa tới cửa. Đông Phương Nguyệt thân thể run lên bần bật, một ngụm răng ngà cơ hồ đều muốn bị chính nàng cho sinh sinh cắn nát. Lục Thừa nhìn lên trước mặt trưng bày trà chiều, không có chút nào tự mình động thủ dự định, trực tiếp ra lệnh: ta không muốn động thủ. Nguyệt Nhi, đốt ta. Đông Phương Nguyệt trong đôi mắt trong nháy mắt buộc phát ra mãnh liệt sát ý, nhưng nàng tự tay uy cái này hủy ma quỷ, cái này so giết nàng còn muốn cho nàng cảm thấy khó chịu. Ngươi mơ tưởng. Nàng vừa muốn ở trong lòng mặc niệm sát chiêu, Lục Thừa lại tâm niệm vừa động, thúc giục kia cùng nàng tâm thần tương liên đồng tâm cổ. Đông Phương Nguyệt lập tức cũng cảm giác được, một cỗ nhường nàng toàn thân như nhũn ra khô nóng cảm giác, đột nhiên theo đáy lòng dâng lên. Ân nàng phát ra một tiếng không đè nén được kêu rên, thanh âm giống như là nhà ai mèo con nghẹn nào, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến ửng hồng. Một cỗ mong muốn thần phục cảm giác tê dại, quét sạch toàn thân, nhường nàng hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp tại chỗ quỳ rạp xuống đất. Nàng hoảng sợ phát hiện, chính mình đối trước mắt cái này ma quỷ hận ý, đang bị một cỗ càng cường đại, nguồn gốc từ thân thể khát vọng bao phủ. Lục Thừa kia như ma quỷ nói nhỏ, lần nữa tại nàng vang lên bên tai. Xem ra, thân thể của ngươi rất ưa thích loại cảm giác này. Câu này đan xen nhục nhã cùng lời nói uy hiếp, thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Tại thân thể cùng tinh thần song trọng tra tấn phía dưới, Đông Phương Nguyệt cuối cùng vẫn khuất phục. Nàng tay run run, cầm lấy một khối mạ cà rộng, khuất nhục đưa đến Lục Thừa bên miệng. Lục Thừa há mồm ăn, sau đó làm ra một cái, nhường Giang Thần trợn mắt hốc mồm cử động. Hắn không có chính mình đi lấy bộ đồ ăn, mà là theo Đông Phương Nguyệt trong tay, nhận lấy cái kia thanh nàng dùng để cắt bánh gà tổ tinh xảo ngân xoa. Hắn dùng thanh này ngân xoa cắt đứt một khối bánh lạ vạ, chính mình trước nếm thử một miếng. Sau đó, hắn dùng cái này cùng một thanh, thậm chí khả năng còn dính lấy hắn nước bọt ngân xoa, lại cắt đứt một khối nhỏ, tại Giang Thần ánh mắt nhìn soi mói, đưa tới bên cạnh không biết làm sao Mục Tinh bên miệng. Mục Tinh đâu? Giờ phút này, nàng còn chưa hiểu, nhà mình cái kia vô cùng thần bí nhị tỷ là trở về lúc nào, cũng không minh bạch, vì cái gì nhị tỷ nàng nhanh như vậy liền cùng Lục Thừa quan hệ tốt như vậy. Tốt tới. Tự tay cho hắn ăn ăn cái gì tình trạng? Lục Thừa không có quan tâm nàng kia viết đầy chấn kinh cùng hoang mang biểu lộ, chỉ là ôn nhu nói, ngươi cũng nếm thử. Đây là ban thưởng ngươi hôm nay diễn không tệ. Mục Tinh nhìn xem cái kia thanh gần trong gang tấc ngân xoa, đầu óc trống rỗng. Cuối cùng, nàng vẫn là thuận theo lại có chút ngượng ngùng, mở ra nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhẹ nhàng ngậm lấy cái kia thanh cái nĩa một góc. Bánh gà tô ngọt ngào, hỗn hợp có một cỗ thuộc về Lục Thừa nam tính khí tức, tại nàng trong miệng tăng ra, nhường gương mặt của nàng đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Oanh! Từng cảnh tượng ấy, như là vũ trụ nổ lớn, hoàn toàn phá hủy Giang Thần tất cả lý trí. Hắn tức giận tới mức tiếp đem răng của mình cho cắn nát một quả. Nhưng căn bản cũng không người quan tâm đến nó làm gì, dù sao, tám tuổi đứa nhỏ bản thân liền thay răng. Hắn cảm giác, chính mình ba người tỷ tỷ đều đang bị cái này mà quỷ theo bên cạnh hắn cướp đi. Hắn sùng bái nhất nhị tỷ, quả thực biến thành cựu nhân hầu gái. Cựu nhân còn muốn dùng nhị tỷ đưa tới đồ vật, đi tự tay cho hắn ăn tám tỷ. Mà hắn, từ đầu đến cuối, tựa như một cái không người để ý tới rác rưởi. Đây cũng không phải là đơn giản lở tờ giờ. Đây là trên tinh thần. Lăng Chỉ, hắn sùng bái nhất, thực lực mạnh nhất nhị tỷ, vậy mà sớm đã luân hãm. Mà đại tỷ càng là còn đần độn lo lắng đến Lục Thừa, nhường nhị tỷ đến bảo hộ hắn. Giang Thần lại cũng không chịu nổi loại này có thể xưng hủy diệt tính to lớn đả kích. Hắn phát ra một tiếng sen lẫn tuyệt vọng cùng không cam lòng gào thét, quay người cũng như chạy trốn chạy ra, hoàn toàn sụp đổ. Mục Tinh quan tâm nhìn về phía cái hướng kia, nàng vẫn còn có chút quan tâm đệ đệ, nhưng mà Lục Thừa lại khép cười một tiếng, ngựa khí mang theo ác thú vị. Hoa, đệ đệ ngươi thật chăm chỉ, còn đang luyện tập cùng chó hoang thi chạy kịch bản đâu. Vương Đạo, cho đệ đệ ta tăng thêm một đoạn này, thả mấy cái chó theo đuổi hắn, không thể để cho hắn luyện công a. Chương 211 hoàn toàn bị loại. Không. Chương 211 hoàn toàn bị loại. Không. Đoàn làm phim khu nghỉ ngơi nơi hẻo lánh bên trong, không khí dường như đều đông lại. Giang Thần một người trốn ở nhất âm u cái bóng bên trong, toàn thân tản ra một cỗ nồng đậm tới cơ hồ phải hóa thành thực chất oán độc cùng không cam lòng. Trong đầu của hắn, còn tại không bị khống chế lặp đi lặp lại chiếu lại lấy vừa rồi cái kia có thể xương tinh thần lăng trì từng màn. Cái này mỗi một lần chiếu lại, đều giống như nung đỏ bàn ủi, hung hăng bỏng tại trong lòng của hắn. Hắn không nghĩ ra, cũng không thể nào tiếp thu được. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ta mới là thiên mệnh chi tử, ta nắm giữ thần cấp hệ thống, ta không gì làm không được. Các tỷ tỷ, rõ ràng đều phải là của ta. Các nàng sùng bái, các nàng yêu, các nàng tất cả đều hẳn là thuộc về ta. Đúng lúc này, hắn chấn kinh hệ thống, lần nữa truyền đến một hồi băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Nhắc nhở, hạch tâm chiến lược mục tiêu An Nhã, độ trung thành 100 mục tiêu, Lục Thừa, hạch tâm chiến lược mục tiêu Đông Phương Nguyệt, khuất phục độ 80 mục tiêu, Lục Thừa, hạch tâm chiến lược mục tiêu Mục Tinh, đối tốc chủ độ thiện cảm đang bị Lục Thừa nhanh chóng bao trùm. Tổng hợp xác định, tốc chủ đã ở tỷ tỷ chiến lược chiến bên trong, hoàn toàn bị loại. Bị loại? Không, ta không có thua, ta còn không có thua, ta còn có cơ hội. Chỉ cần giết Lục Thừa, chỉ cần nhường hắn thân bại danh liệt, tất cả liền đều có thể trở lại nguyên điểm. Các tỷ tỷ sẽ còn là ta. Hắn không thể chịu đựng được chính mình làm một thiên mệnh chi tử thế mà lại thất bại. Loại này cực hạn cảm giác bị thất bại cùng bị đoạt đi tất cả phẫn nộ, nhường hắn hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Giang Thần mở ra chính mình hệ thống thương thành, hắn từ bỏ tất cả những kỹ năng kia, mà là đem ánh mắt khóa ổn định ở giá cả tối cao, miêu tả quỷ dị nhất, lại còn ghi chú duy nhất một lần đỏ tươi nhãn hiệu đặc thù đạo cụ phía trên. Kịch bản xuyên tạc thẻ, duy nhất một lần đạo cụ, quyền hạn đẳng cấp, cấp nhân quả tiêu hao điểm số, toàn bộ còn thừa chấn kinh điểm số. Hiệu quả miêu tả, ngươi có thể trở thành một lần thực tập thượng đế. Tại chỉ định phạm vi bên trong, cưỡng ép xuyên tạc một đoạn tương quan kịch bản đi hướng. Ngươi có thể nhường rõ đình chỉ, có thể nhường mưa rơi xuống, có thể khiến người qua đường đấu vật, cũng có thể để đạo cụ hư hao. Nhưng xin chú ý, lạm dụng nhân quả, tự gánh lấy hậu quả. Nhìn xem cái này đạo cụ kia tràn đầy huyền học miêu tả, Giang Thần trong mắt trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ gần như điên cuồng cực nóng quan mang. Ta muốn để lục thừa, chính mình từng bước đi vào ta vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị phân mộ. Giang Thần đại não bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại, suy tư nên từ lúc nào đi xuyên tạc kịch bản, có thể làm cho lục thừa tự nhiên tử vong. Rất nhanh, hắn liền đem kia thiêu đốt lên báo thù hỏa diễm ánh mắt, khóa ổn định ở buổi chiều sắp quay chụp một trận lục thừa cùng mục tinh dây cắp trên không đối thủ hí bên trên. Cái này là toàn bộ đoàn làm phim quay chụp quá trình bên trong, phong hiểm tối cao, cũng dễ dàng nhất xảy ra ngoài ý muốn một tuần kịch. Một cái đan sen ác độc cùng điên cuồng hoàn mỹ kịch bản tại trong đầu của hắn dần dần thành hình, trực tiếp làm gãy lục thừa thơ thép. Không được. Trong mắt của hắn lóe lên một tia cùng tuổi của hắn cực không tương xứng âm tàn. Vạn nhất hắn là cái gì người luyện võ, quan không chết đâu dù sao luyện võ nhị tỷ đều đúng cái tia dạ phục tùng. Chờ một chút, ta tại sao phải động đến hắn? Ta có thể động. Tam tỷ a. Ý nghĩ này vừa nhô ra, tựa như cùng dã như lửa, trong lòng hắn điên cuồng lan tràn ra. Không sai. Liên động tam tỷ uy á. Tại hai người bọn họ đánh nhau tới điểm cao nhất thời điểm, nhường tam tỷ thơ thép, ngoài ý muốn đứt gãy. Cứ như vậy, lục thừa cái kia ngụy quân tử liền hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Nếu như hắn lựa chọn đi cứu, nhất định phải dùng hắn thân thể của mình đi mạnh mẽ tiếp nhận một người trưởng thành theo mười mấy mét không trung rơi xuống lớn đại xung kích lực. Đến lúc đó, cho dù hắn biết công phu, cũng phải quẳng tàn tật. Một cái tàn phế, còn có tư cách gì nắm giữ tỷ tỷ của ta nhóm? Nếu như hắn không cứu, kia tốt hơn. Hắn bộ kia ra vẻ đạo mạo thâm tình người thiết lập, liền sẽ tại tất cả mọi người, nhất là tại nhị tỷ, tam tỷ trước mặt hoàn toàn sụp đổ. Hắn lại biến thành một cái thấy chết không cứu, vì tư lợi hèn nhát. Đến lúc đó, thậm chí căn bản cũng không cần ta lại ra tay, các tỷ tỷ đối với hắn yêu, liền sẽ trong nháy mắt chuyển biến làm ngập trời hận. Sau đó trước đó, ta còn có thể mua trước có thể cứu tam tỷ kỹ năng, lại đi đổi cái kia kịch bản xuyên tạc thẻ như vậy, liền từ ta lại đến anh hùng tử mỹ. Ha 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 ha. Giang Thần càng nghĩ, càng cảm thấy mình kế hoạch này quả thực là thiên ý vô phùng. Hắn cứ như vậy, tiêu hết hệ thống bản không giàu có tất cả điểm số. Lục thừa, ta nhìn ngươi thế nào tuyển. Bất quá, bất luận ngươi thế nào tuyển, ngươi cũng nhất định phải thua. Ta mới là thế giới này chân chính kịch ra. Buổi chiều, trận kia sử dụng dây cắp trên không đối thủ hí chính thức chuẩn bị khai mạc. Các nhân viên làm việc ngay tại cho Lục thừa cùng Mục Tinh cẩn thận mặc lấy phức tạp vi á thiết bị. Vi á đai lưng cần muốn gắt gao siết tại bên hông cùng trên đùi. Mục Tinh lần đầu tiên mặc mang, còn có chút không thích ứng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Lục thừa nhìn ra nàng quất bách, đối nhân viên công tác khoát tay áo, ra hiệu từ hắn đến. Hắn đi đến Mục Tinh trước mặt, nửa ngồi xổm người xuống, tự thân vì nàng chỉnh lý cùng kéo căng chân đai lưng. Ngón tay của hắn vô tình hay cố ý xẹt qua nàng bắp đùi mẫn cảm da thịt, nhường Mục Tinh thân thể không tự chủ được khẽ run lên. Lục thừa ngẩng đầu, đối đầu nàng kia ngượng ngùng ánh mắt, thấp giọng cười nói: đừng sợ, nắm chặt ta. Hôm nay coi như trời sập xuống, ta cũng sẽ không để ngươi rơi xuống một sợi tóc. Câu này tràn ngập cảm giác an toàn hứa hẹn, nhường Mục Tinh tâm cứ như vậy bình phục xuống tới, nàng nặng nề mà hướng phía Lục thừa nhẹ gật đầu. Mà một màn này hoàn hoàn chỉnh chỉnh rơi vào nơi hẻo lánh bên trong Giang Thần trong mắt, càng làm cho hắn ghen tị hỏa thiêu đến bực hơn. Hỗn đản, buông ra tay bẩn thỉu của ngươi. Hắn nắm thật chặt tấm kia kịch bản xuyên tạc thẻ chờ đợi thời cơ tốt nhất đến. Ngươi cũng liền nhảy nhót một hồi này. Lục thừa ánh mắt đương nhiên cũng chú ý tới dấu trong góc hắn. Khi hắn nhìn thấy Giang Thần trong mắt kia cô điên cuồng, chỉ là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Thua sạch tất cả thẻ đánh bạc, rốt cục muốn bắt đầu lật bàn sao? Đáng tiếc a, ngươi căn bản cũng không biết, tại cái này trong giật hát, liền cái bàn mang cái ghế, thậm chí liền ngươi cái này thật đáng buồn dân cờ bạc đều tại trường không phía dưới. Uy á chuẩn bị, diễn viên vào chỗ. Đạo diễn Vương béo ra lệnh một tiếng. À sần. Lục thừa cùng Mục Tinh thân ảnh bị vài gốc cứng cỏi tơ thép chậm rãi treo lên, thăng vào giữa không trung. Mà đứng tại đám người phía dưới bên trong, chỉ có Giang Thần trên mặt mang theo so giữa không trung hai người còn muốn nét mặt hưng phấn. Chương 212, tiểu bằng hữu, tỷ tỷ ngươi, ta ôm đâu? Chương 212, tiểu bằng hữu, tỷ tỷ ngươi, ta ôm đâu? Lục thừa cùng Mục Tinh thân ảnh đang ở giữa không trung, qua lại phiêu đằng lúc. Giang Thần cầm tấm kia tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt kịch bản xuyên tạc thẻ ở trong lòng mặc niệm lấy sau cùng đến ngược. 3, 2, 1, phát động. Đốt. Kịch bản xuyên tạc thẻ đã thành công phát động. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, tại Giang Thần trong óc đúng giờ vang lên. Cái kia trương gương mặt non nớt bên trên, trong nháy mắt liền lộ ra một cái mang theo báo thủ khoái cảm nụ cười. Hắn tự nhận là thiên ý vô phùng kịch bản, liền muốn bắt đầu. Ngoài ý muốn xảy ra, kết nối Mục Tinh uy á tơ thép tại trong cao không đống nhiên đứt gãy. Mục Tinh phát ra một tiếng thê lương thét lên, theo mười mấy thước không trung cực tốc rơi xuống. Lục thừa vì cứu người, liều lĩnh xuống tới, lại bởi vì khoảng cách quá xa, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Mục Tinh nặng nề mà ngã tại cứng rắn trên mặt đất, hoàn thành trọng thương, không rõ sống chết. Hiện trường đại loạn, Đông Vương Nguyệt tại mắt thấy cái này thảm thiết một màn về sau, đối Lục thừa sinh ra to lớn oán hận, cho rằng là hắn thêm hí, liên lụy Mục Tinh. Nhưng mà, Giang Thần trong đầu, kia tràn đầy huyết tinh cùng trả thù khoái cảm kịch bản, còn chưa hoàn toàn phát ra hoàn tất. Một tiếng thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm, lại đồng thời tại một bên khác, Lục thừa nơi này vang lên, đốt. Kiểm tra tới khí vận chi tử Giang Thần ý đồ sử dụng kịch bản xuyên tạc thẻ ảnh hưởng giới tuyến. Thiên mệnh đại phản phái nắm giữ ưu tiên quyết định quyền, phải chăng tiến hành bao trùm hoặc sửa chữa? Hắn mỉm cười, ở trong lòng mặc niệm, bao trùm. Cứ như vậy, Lục Thừa vận dụng càng thêm không giảng đạo lý kịch bản Eddie tỏ thâu nhập hoàn toàn mới, hoàn mỹ kịch bản. Trong cao không, uy á sát thực ngoại ý muốn đứt gãy, nhưng đứt gãy vị trí cùng thời cơ, lại cùng Giang Thần thiết kế hoàn toàn khác biệt. Nó cũng không phải là trực tiếp đứt đoạn, nhường mục tinh như là như diều đứt dây giống như vật rơi tự do, mà là tại một cái cực kỳ xảo diệu góc độ đứt gãy ra. Nhường mục tinh lấy một cái nhìn như mạo hiểm vô cùng, kỳ thực hữu kinh vô hiểm tư thế, thét chói tai băng lên, theo giữa không trùng chậm rãi trượt xuống. Bất thiên bất ỷ, vừa vặn rơi về phía cách đó không xa, giống nhau trên không trung chờ đợi nàng Lục Thừa trong lực. Tại tất cả mọi người thị giác bên trong, Lục Thừa phảng phất là sớm dự báo nguy hiểm giáng lâm đồng dạng, sớm di động tới cái kia tốt nhất, cũng là duy nhất có thể tiếp được mục tinh vị trí. Tại mục tinh kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể sắp rơi xuống mặt đất trong ngáy mắt, hắn lấy một cái cực kỳ tiêu sái dáng vẻ vững vàng đưa nàng tiếp được. Cũng tại sau khi rơi xuống đất, ưu nhã xoay tròn nửa vòng, hoàn mỹ tan mất tất cả lực trùng kích. Một đạo vừa đúng truy quang đèn, vừa vặn đánh vào trên người của hai người, đem một màn này huyền như thiên thần hạ phàm anh hùng cứu mỹ vợ kịch, dừng lại thành một bức đan sen lãng mạn cùng rung động hình tượng. Mục tinh tại chưa tỉnh hồn bên trong, bị Lục Thừa chăm chú ôm vào trong ngực. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo cái kia rộng lớn trên lồng ngực, truyền đến cường kiện hữu lực nhịp tim cùng làm cho người an tâm ấm áp nhiệt độ cơ thể. Nàng bởi vì kinh sợ mà trừng đến căng tròn xinh đẹp trong đôi mắt, trong nháy mắt liền tràn đầy nước mắt trong suốt cùng. Cũng không còn cách nào ức chế vô hạn yêu thương. Nàng chủ động duỗi ra hai tay, chăm chú vòng lấy Lục Thừa cổ. Tại Lục Thừa tuấn lãng khuôn mặt phía trên, dâng ra nàng tràn ngập cảm kích cùng thâm tình mùi thơm. Tình cảm tại thời khắc này hoàn toàn thăng hoa. Giang Thần kịch bản cứ như vậy bị vô tình bao trùm, mà bản thân hắn, Lục Thừa đương nhiên cũng không bỏ qua. Hắn ẩn thân kia hẻo lánh, một chiếc vốn nên cố định tại trên kệ đạo cụ bắn đèn, đột nhiên ngoài ý muốn buông lỏng. Bịch! Một tiếng vang thật lớn, nặng nề mà đập vào bên chân của hắn. Bất thình lình tiếng vang, trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Một mực dấu ở nơi hẻo lánh Giang Thần, cứ như vậy bạo lộ ra. Trong tay hắn tấm tiêu kịch bản xuyên tạc thẻ, tiêu tán lúc phát ra nhàn nhạt quang mang, cũng bị khoảng cách gần hắn nhất Đông Phương Nguyệt thấy rõ rõ ràng ràng. Đông Phương Nguyệt thấy cảnh này, trên mặt thoáng chốc viết đầy thất vọng cùng băng lãnh. Nàng có thể cảm nhận được, chuyện vừa rồi cho nên tuyệt đối không phải bình thường tơ thép đứt gãy, mà là có người cố tình làm. Lúc đầu, nàng còn cho rằng là Lục Thừa làm ra, vì biểu diễn anh hùng cứu mỹ. Thật là, khi nhìn đến đệ đệ trong tay tiêu tán quang mang, nàng trong nháy mắt liền hiểu, sở hữu cái này cái gọi là thiên tài đệ đệ, quá mức tự phụ, vì bôi xấu Lục Thừa, vậy mà thật muốn giết tam muội. Giang Thần nhìn phía xa kia đối ngay tại thâm tình ôm hôn Lục Thừa cùng Mục Tinh, nhìn xem nhị tỷ Đông Phương Nguyệt ném hướng mình kia ánh mắt lạnh như băng, hắn giống như điên dại phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét. Vì cái gì? Kịch bản không phải như vậy, không nên là như vậy. Lục Thừa, là ngươi, nhất định là ngươi, là ngươi trộm đi ta tất cả. Đốt. Nữ chính Mục Tinh chiến lược độ 100 hoàn toàn luân hãm. Đốt. Nữ chính Đông Phương Nguyệt đối Giang Thần sinh ra sát ý, quan hệ hoàn toàn đối địch. Đốt. Khí vận chi tử Giang Thần, vòng sáng tân thủ mất đi hiệu lực. Đốt. Cướp đoạt khí vận chi tử Giang Thần tất cả còn thừa khí vận giá trị. Lục Thừa ôm trong ngực mềm mại như nước Mục Tinh, lạnh lùng nhìn về phía cái kia giống như điên Giang Thần. Hắn không để ý đến Giang Thần không cam lòng gào thét, hắn chỉ là lặng lẽ hướng phía Giang Thần ngoắc ngón tay. Theo động tác của hắn, toàn bộ sở studio tia sáng dường như đều trong nháy mắt này bị rút ra, hội tụ đến trong lòng bàn tay của hắn. Giang Thần hoảng sợ phát hiện thân thể của mình ngay tại không bị khống chế số liệu hóa. Một tia kim sắc khí vận cùng dấu hiệu đang từ hắn thất khiếu bên trong bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng cưỡng ép rút ra, hội tụ thành một cái ánh sáng long ánh cầu bay về phía Lục Thừa trong tay. Đây hết thảy còn giống như căn bản không ai chú ý tới. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia cho tới nay bồi bạn hắn, nhường hắn không gì làm không được chấn kinh hệ thống đang bị một cô dã man lực lượng theo linh hồn của hắn chỗ sâu mạnh mẽ xé rách đi ra. Cái loại cảm giác này so tử vong còn muốn thống khổ gấp một vạn lần. Không, không cần. Ta hệ thống hắn quỳ trên mặt đất, phát ra sau cùng kêu rên. Ngươi không thể, ngươi không thể lấy đi ta hệ thống. Lục Thừa nhìn hắn bộ dáng, nắm Mục Tinh đi tới, trên mặt lộ ra một cái ân cần biểu lộ. Thanh âm dịu dàng, nghe vào Giang Thần trong lỗ tai, lại lạ như là ma quỷ. Thế nào, tiểu bằng hữu, tỷ tỷ ngươi không có chuyện gì? Ta ôm đâu? Nói, hắn nắm chặt trong tay quan cầu, đem nó bóp nát, hấp thu. Nhanh, để cho người đem Giang Thần đưa bệnh viện. Đừng bước, trước cứu đệ đệ ta. Hắn bị hù dọa. Làm viên kia quan cầu bị Lục Thừa hoàn toàn hấp thu về sau, Giang Thần trên thân tất cả thần đồng quang hoàn, trong nháy mắt tan thành mây khói. Ánh mắt của hắn biến ngốc trệ, trống rỗng, dường như bị rút đi tất cả trí tuệ cùng linh khí, biến thành một cái bình thường, thậm chí còn có chút ngu dại 8 tuổi hài đồng. Hắn quên đi hệ thống, quên đi tất cả, chỉ là ngơ ngác nhìn chung quanh mảnh này xa lạ cảnh tượng, vẻ mặt mờ mịt, sau đó oa một tiếng, khóc. Đông Phương Nguyệt nhìn trước mắt cái này dường như biến trở về một cái bình thường hài tử đệ đệ, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Có thương hại, lại không còn có trước đó nửa phần thân tình. Chương 213, giao hẹn nông trường. Chương 213, giao hẹn nông trường. Ma đô cấp cao nhất bệnh viện tư nhân, VIP trong phòng bệnh. Giang Thần an tĩnh nằm tại trên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng, giống một cái bị rút đi linh hồn tinh xảo con rối. An Nhã, Mục Tinh, Đông Phương Nguyệt ba tỷ muội yên lặng bảo hộ tại bên cạnh hắn, cả phòng bầu không khí có chút kiềm chế. Tại cái này trong trầm mặc, cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. Lục Thượng đi đến. Hắn đến, giống một quả ném vào trong nước cục đá, trong nháy mắt liền khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Lục Thừa An Nhã khi nhìn đến Lục Thừa trong nấy mắt, nàng kia bởi vì bi thương và tự trách mà có chút ảm đạm trong mắt, lại sáng lên qua mang. Hai người cũng đã thẳng thắn gặp nhau, nàng cũng không quan tâm cái gì thận trọng cùng thể diện, trực tiếp nhào vào Lục Thừa trong ngực, chăm chú đem hắn ôm lấy, dường như ôm toàn bộ thế giới. Lục Thừa, cảm ơn ngươi, cứu được sao? Nhỏ thanh âm của nàng mang theo nồng đậm nghẹn ngào cùng nghĩ mà sợ. Ta thật là sợ. Mục Tinh cũng theo sát phía sau, theo một bên khác ôm lấy Lục Thừa cánh tay, đem viên kia lông sủ cái đầu nhỏ dựa vào trên vai của hắn. Thừa ca, cảm ơn ngươi bảo hộ ta. Lục Thừa trái ôm phải ấp, thỏa thích hưởng thụ lấy đôi này tuyệt sắc hoa tỷ bội ý lại, sau đó mới đưa nghiền ngẫm ánh mắt nhìn về phía cái kia duy nhất còn đứng tại chỗ, thần sắc phức tạp Đông Phương Nguyệt. Đông Phương Nguyệt nhìn trước mắt tràn ngập ấm áp khí tức hình tượng, nội tâm lại là cực kỳ phức tạp, có cảm kích, có kiên kỵ, nhưng càng nhiều là một loại cảm giác bất lực. Nàng hít sâu một hơi, vẫn là lạnh giọng mở miệng hỏi cái kia một mực xoay quanh trong lòng nàng vấn đề, ngươi đã sớm biết hắn sẽ độc thủ. Ngay tại hai nữ còn tại Lục Thừa trong ngực, không biết rõ Đông Phương Nguyệt vì cái gì dạng này muốn hỏi như vậy lúc, Lục Thừa tâm niệm vừa động, thúc giục cái kia đạo cùng nàng tâm thần tương liên đồng tâm cổ. Đông Phương Nguyệt thân thể mềm mại run lên bần bật, nhưng lần này nàng cảm nhận được cũng không phải là chi lúc trước cái loại này nhường nàng xấu hổ giận dữ muôn chết khô nóng, mà là một cỗ thấu xương sát ý. Cỗ này sát ý lại tựa hồ như nhường nàng có loại cảm giác quen thuộc. Đối cùng nàng trước đó trong thư phòng đối Lục Thừa chỗ phóng thích ra kia cỗ sát ý giống nhau như lúc. Lúc này Lục Thừa nói nhỏ, cũng thông qua đồng tâm cổ trực tiếp tại trong đầu của nàng vang lên, cảm thấy sao? Nguyệt Nhi, đây chính là người đêm hôm đó muốn giết ta tình cảm. Hắn lần nữa thôi động cổ trùng. Lần này Đông Phương Nguyệt cảm nhận được là An Nhã nhào vào trong ngực hắn lúc loại kia sống sót sau hai nạn ỉ lại cùng khắc cốt mình tâm yêu thương. Đây là ngươi lại thể hiện tại tình cảm. Cuối cùng hắn đem chính mình giờ phút này loại kia đùa bỡn tất cả vui vẻ cùng đối Đông Phương Nguyệt cái này không nghe lời mèo rừng nhỏ mạnh mẽ lòng ham chiếm hữu cũng thông qua cổ trùng chuyển tới. Mà cái này là ta tâm tình bây giờ. Đông Phương Nguyệt phòng tuyến theo Lục Thừa tình cảm truyền lại dần dần lâm vào sụp đổ. Sắc mặt của nàng biến hóa không chừng, rốt cuộc hiểu rõ đồng tâm cổ truyền thuyết này bên trong trí bảo chân chính kinh khủng địa phương. Nó không chỉ có thể khiến cho người thân thể phản bội mình ý chí, càng có thể nhường tinh cảm cưỡng chế cùng hưởng, nhường tinh thần bị vô tình xâm lấn. Tại ý chí của người đàn ông này phía dưới, nàng bị ép cảm thụ được tỉ tỉ đối với hắn yêu, bị ép cảm thụ được hắn đối dục vọng của mình. Nàng tất cả bí mật, tất cả cảm xúc tại trước mặt người đàn ông này đều không chỗ che thân. Nàng thành một cái từ đầu đến đuôi trong suốt người, còn lại chỉ có đối với Lục Thừa một cỗ ái mộ tình cảm, đồng thời còn đang không ngừng càng ngày càng tăng vọt. Tại dần dần tiêu ma Đông Phương Nguyệt tâm lý sau phòng biến, Lục Thừa mới rốt cục đi tới Giang Thần bên giường. Hắn cúi người, nhìn xem biến trở về một cái bình thường hài đồng thần đồng nhân vật chính. Sắc thực nói, còn không thể xem như một cái bình thường hài đồng. Bởi vì Giang Thần hệ thống bóc ra, tiện thể tiêu hủy hắn nắm giữ hệ thống lúc ký ức, cho nên hắn hiện tại trí lực về tới 3 tuổi trình độ. Dùng y học từ ngữ đánh giá, Giang Thần hiện tại chính là trí lực phát dục chậm chạp trạng thái, cũng có thể gọi là trí trướng. Lục Thừa thanh âm vẫn như cũ dịu dàng, mang theo Giang Thần hiện tại nghe không hiểu trầm trọng. Tiểu Băng Hữu, trò chơi kết thúc. Ngươi nhìn, ta sẽ chiếu cố tốt tỉ tỉ của ngươi nhóm. Sau đó, hắn lại đối An Nhã, hảo tâm đề nghị, vẫn là thông chi Giang Thần phụ mẫu a, nên để bọn hắn biết một chút. Quan sát một đoạn thời gian, nếu như vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp, liền đem Giang Thần đưa ra ngoại quốc trị liệu a. Lục Thừa đều đã nói như vậy, An Nhã cùng Mục Tình, đương nhiên là đối với hắn nghe lời răm rắp. Về phần Đông Phương Nguyệt, kinh nghiệm một phen phức tạp cảm xúc gút mắc về sau, nàng cũng chỉ có thể đồng ý cái này an bài. Dù sao, bất luận Lục Thừa làm cái gì dẫn đến Giang Thần biến thành dạng này, cũng là Giang Thần xuất thủ trước yếu hại Mục Tình mới đưa đến. Đốt, hoàn toàn kết thúc khí vận chi tử Giang Thần, thu hoạch được cuối cùng ban thưởng, lò luyện hệ thống. Rời đi bệnh viện lúc, An Nhã cùng Mục Tinh cực kỳ tự nhiên một trái một phải khoác lên Lục Thừa cánh tay. Đông Phương Nguyệt tại nguyên chỗ vùng vẫy một lát, nhìn xem cái kia như là ác ma đồng dạng nam nhân bóng lưng, cuối cùng vẫn là thuận theo nội tâm kia cỗ tình cảm, đi theo. Nàng biết, phản kháng đã không có chút ý nghĩa nào. Ngay tại Lục Thừa mang theo hắn ba vị này mới vừa ra lò chiến lợi phẩm ngồi lên xe lúc, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Lục thiếu, khẩn cấp tình báo. Kỳ Giao tiểu thư vừa mới hoàn thành đối mảnh bộ đồ tác chiến nạ nổ sơ bộ nghịch hướng phân tích. Số liệu biểu hiện, một cái mức năng lượng viễn siêu kỳ thiên hành trước đó chiến giáp mấy lần kinh khủng năng lượng thể đã bị kích hoạt, đồng thời sắp đến Mado. Kỳ Giao tiểu thư cuối cùng phán định là kỳ thiên hành, khả năng tạo ra được một cái thí thần binh khí. Lục Thừa cúp điện thoại, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh đường phố, lại nhìn một chút bên người cái này và cái dịu dàng ngoan ngoãn như mèo giang ra thì muội. Tâm niệm vừa động, điều ra giao diện hệ thống. Chỉ thấy trước mặt hắn, hiện ra một cái thâm thúy vô cùng vi hình màu đen vòng xoáy. Cái này chính là hắn giải quyết Giang Thần về sau, hệ thống chỗ tiến hóa ra toàn bộ mới hình thái. Lò luyện hệ thống. Hắn đem đại biểu Giang Thần chấn kinh hệ thống kim sắc quang cầu xuất ra. Lại chỉ thấy quả cầu ánh sáng kia khi nhìn đến lò luyện trong nháy mắt, liền phát ra sợ hãi trước đó chưa từng có rít lên. Nó muốn chạy trốn, lại bị một cỗ không cách nào kháng cự lực hút, chậm rãi kéo vào cái kia vòng xoáy hắc ám bên trong. Theo quang cầu bị triệt để thôn phệ, Lục Thừa trong đầu vang lên liên tiếp hoàn toàn mới hệ thống nhắc nhở âm. Đốt. Thành công cướp đoạt chấn kinh hệ thống hoạch tâm dấu hiệu. đang tiến hành dung luyện đốt. Dung luyện thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được toàn năng lực mới mô đũ lệ, cảm xúc năng lượng chuyển hóa, có thể đem chỉ định mục tiêu sinh ra mạnh mẽ cảm xúc, chuyển hóa làm phản phái giá trị. Đốt. Lò luyện hệ thống đã mở khai. Túc chủ hiện đã giải tỏa hệ thống chế tạo quyền hạn. Có thể tiêu hao phản phái giá trị, là chỉ định mục tiêu, chế tạo giải tỏa hệ thống con. Cảm thụ được trong đầu toàn năng lực mới, lục thừa trong mắt, lóe ra cực nóng quan mang. Đây mới thật sự là cách chơi sao. Cảm xúc chuyển hóa cũng là không quan trọng, trọng yếu là, ta không chỉ có thể cướp đoạt khí vận, còn có thể sản xuất hàng loạt khí vận chi tử. Để bọn hắn thay ta làm công, sau đó, lại tự tay thu hoạch bọn hắn. Cái này đô thị, sẽ dần dần biến thành, ta nông trại giao hẹ. Chương 214, cần ngươi tự mình cảm thụ chương 214, cần ngươi tự mình cảm thụ địa hạ cơ địa bên trong, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi gây mũi. Kỷ Thiên Hành hai mắt đỏ bừng, gương mặt già nua kia, giờ phút này bởi vì cực hạn đoán độc cùng điên cuồng mà bặm mẹo. Hắn toàn bộ ánh mắt đều gắt gao chăm chú vào trước mặt kia cái cự đại duy sinh khoang thuyền bên trên. Duy sinh trong khoang thuyền, trong dịch nuôi cấy ngâm lấy một cái có thể xưng hoàn mỹ thiếu nữ, nàng nhắm hai mắt, như là một cái chưa mở màn tác phẩm nghệ thuật. V1, cũng chính là kỳ giao phản bội, là bởi vì ta cho nàng không nên có tình cảm. Ta cho nàng buồn cười tự do. Kỷ Thiên Hành điên cuồng dưới đất thấp lời nói, thanh âm mang theo đè nén lửa giận. Nhưng ngươi khác biệt. Ánh mắt của hắn vô cùng cực nóng, nhìn xem thiếu nữ song khuôn mặt đẹp, phảng phất muốn đem duy sinh khoang thuyền thủy tinh đều hòa tan. Ngươi, V2, là vì giết chóc mà thành trung cực binh khí. Ta ban cho tên ngươi, Kỷ Linh. Linh hồn của ngươi chính là cừu hận của ta. Vừa dứt tiếng, hắn đem một cây thô to số liệu tuyến nối vào duy sinh khoang thuyền cảng. Duy sinh khoang thuyền cái khác màn hình sáng lên, vô số số liệu điên cuồng lấp lóe. Kia là lục thừa toàn bộ tư liệu. Hắn mỗi một tấm hình, mỗi một lần công khai lộ diện, mỗi một lần chiến đấu hình ảnh ghi chép, còn có căn cứ trước đó tại du thuyền bên trên cùng khôi lỗi chiến đấu lấy được số liệu phân tích. Bắt cóc hắn đắc ý nhất, xuất sắc nhất nữ nhi Kỷ Giao, lại chạy đến Aji, tại hắn địa bàn bên trên đánh hắn dừng lại. Kỷ Thiên Hành đem chính mình đối lục thừa hận ý xác nhiệm, thông qua số liệu toàn bộ chuyển cho Kỷ Linh. Hạch tâm chỉ lệnh, gạt bỏ lục thừa. Chỉ lệnh quán thâu hoàn thành. Duy sinh trong khoang thuyền dịch nuôi cấy bắt đầu cấp tốc bài không, phát ra lộc cộc tiếng vang. Tên là Kỷ Linh thiếu nữ, cứ như vậy chậm rãi mở hai mắt ra. Kia là một đôi không có bất kỳ cái gì tình cảm chấn động màu lưu ly con ngươi. Băng lãnh, trống rỗng. Nó chỉ là khách quan bắt giữ lấy trong tầm mắt tất cả, không mang theo bất kỳ chủ quan sát thái. Nàng thân thể trần truồng bại lộ tại băng lãnh trong không khí, làn da trắng non đến gần như trong suốt. Một giây sau, vô số màu bạc hạt nạ nổ như là ủng có sinh mệnh nước chảy, theo duy sinh khoang thuyền dưới đáy hướng lên hội tụ, cấp tốc bao trùm toàn thân của nàng. Qua trong giây lát, một bộ hoàn mỹ dán vào thân thể nàng đường cong hình giọt nước y phục tác chiến đã thành hình. Nàng thức tỉnh. Cùng lúc đó, Lục thị trang viên, trong nhà ăn, Lục thừa đang hưởng thụ lấy nhân gian đế vương giống như đãi ngộ. A nhã, cái này hưởng dự quốc tế piano nhà, ngay tại bóc lấy hoa quả, sau đó dùng ngón tay nhỏ bé của nàng dịu dàng đưa tới môi của hắn bên cạnh. Một bên khác, Mục Tinh cũng đang dùng vừa đúng lực đạo, vì hắn nhẹ véo nhẹ lấy bà bay, mang trên mặt hoàn toàn tin cậy cũng không muốn xa rời, phục vụ lấy ân nhân cứu mạng của nàng. Duy chỉ có Đông Phương Nguyệt vẫn là mang theo xa cách, một người ngồi chỗ xa xa một mình trên ghế salon. Trong tay nàng bưng một chén hồng trà, lông mày gấp khóa chặt, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cái kia bị chính mình hai cái tỷ bội vờn quanh nam nhân. Bữa ăn bầu không khí trong sảnh ấm áp, lại duy chỉ có cùng nàng không hợp nhau. Cho dù nàng đối Lục thừa hảo cảm đã từng bước gia tăng, cũng không cách nào ngăn cản đồng tâm cổ tác dụng. Nhưng trong nội tâm, còn là có quá nhiều nghi vấn. Hồi lâu, An Nhã cùng Mục Tinh dường như cảm thấy nên nhường Lục thừa nghỉ ngơi thật tốt, liền đứng dậy chuẩn bị đi làm một chút mới trà bánh. Lục thừa, ngươi trước nghỉ một lát, ta đi chuẩn bị cho ngươi chút điểm tâm. Thừa ca, ta cùng đại tỷ cùng đi. Hai người sau khi rời đi, gian phòng trong nháy mắt an tĩnh lại. Đông Phương Nguyệt rốt cục cũng không còn cách nào chịu đựng trong lòng dày vò. Nàng đặt chén trà xuống, đứng người lên, đi tới Lục Thừa trước mặt. Thanh âm cũng bởi vì là tận lực áp chế mà lộ ra phá lệ băng lãnh. Người đối gian thần, đến cùng làm cái gì? Nàng chăm chú nhìn Lục Thừa hai mắt, ý đồ tìm tới đáp án. Hắn cuối cùng nổi điên muốn thương tổn sao nhỏ thời điểm, ta cảm giác được một cỗ lực lượng kia, rất cường đại, nhưng nó bỗng nhiên liền biến mất. Là ngươi, cướp đi nó, đúng hay không? Lục Thừa dùng khăn ăn chậm rãi lau đi khóe miệng, trên mặt hiện ra một cái nụ cười nghiền ngẫm. A, cảm giác của ngươi cũng là nhạy cảm. Muốn biết chân tướng sao? Cái nụ cười này, nhường Đông Phương Nguyệt tâm đột nhiên trầm xuống. Nàng còn chưa kịp mở miệng, thậm chí chưa kịp lui lại. Lục Thừa đã ra tay, bắt lại cổ tay của nàng, đem cả người nàng đều kéo tiến vào trong ngực của mình. Đông Phương Nguyệt phát ra một tiếng kinh hô, vô ý thức bắt đầu dãy rủa. Nhưng Lục Thừa lực lượng lại như là kiểm soát, nhường nàng tất cả phản kháng đều lộ ra tái nhợt bất lực. Hắn không nhìn nàng dãy rủa, trực tiếp đưa nàng ôm nâng lên, nhanh chân đi hướng về phía thư phòng. Phanh một tiếng, cửa thư phòng bị hắn dùng chân mang lên, sau đó khóa trái. Đông Phương Nguyệt bị thô bạo đặt tại tấm kia lạnh buốt trên bàn sách. Lục Thừa cúi người, ấm áp khí tức phun ra tại bên tai của nàng, thanh âm trầm thấp trêu tức. Nôn ngữ là tái nhận, chân tướng cần muốn tự mình cảm thụ. Lục Thừa tâm niệm hơi động một chút, đồng tâm cổ thôi động. Đông Phương Nguyệt thân thể mềm mại run lên bần bật, kéo căng thẳng tắp. Lần này, Lục Thừa cùng hưởng cho nàng, là một cấu nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất, bị cưỡng ép bóc ra kịch liệt đau nhức. Còn có một loại không cách nào nói rõ tuyệt vọng. Cỗ này tình cảm không thuộc về Lục Thừa, càng không thuộc về nàng chính mình. Nó hư vô mà mịt, nhưng lại chân thực đến đáng sợ, phản phất có vô số cây nhìn không thấy kim châm, đang điên cuồng đâm xuyên lấy tinh thần của nàng. Một cái sen lẫn sợ hãi cùng không hiểu bén nhọn đồng âm, tại trong óc nàng điên cuồng thét lên. Kia là Giang Thần thanh âm. Ta hệ thống, ta chấn kinh hệ thống. Không, ngươi không thể lấy đi nó, trả lại cho ta. Đông Phương Nguyệt ánh mắt bắt đầu mơ hồ, trước mắt thế giới tại kịch liệt lắc lư và mèo. Nàng dường như nhìn tới, nàng nhìn tới một cái tản ra kim quang óng ánh hình cầu, bị một cái bàn tay vô hình theo một đứa bé con trong thân thể, mạnh mẽ, từng tấc tách rời ra. Nàng nhìn tới hài đồng kia trong mắt thần thái trí tuệ cùng linh khí theo kim sắc quang cầu ly thể, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạm, tiêu tán. Cuối cùng, cặp kia đã từng lóe ra thiên tài quang mang ánh mắt, hoàn toàn quy về hoàn toàn tĩnh mịch chỗ trống. Đúng lúc này, Lục Thừa nỉ non, tại nàng hỗn loạn trong óc vang lên. Cảm thấy sao? Nguyệt Nhi, đây chính là ngươi kia em trai thiên tài, vẫn lạc trong ngáy mắt. Mà ta, chính là vị kia người chấp hành. Đông Phương Nguyệt con ngươi bỗng nhiên co vào tới cực hạn. Nàng trên mặt huyết sắc trong nháy mắt toàn bộ rút đi, biến trắng bệnh như tờ giấy. Chống đỡ lấy thân thể chút sức lực cuối cùng cũng theo đó dành thời gian, cả người mềm mềm ngã xuống Lục Thừa trong ngực. Nàng rốt cuộc hiểu rõ Lục Thừa đối Giang Thần làm, đến tột cùng là cái gì. Xa như vậy so với nàng tưởng tượng bất kỳ cực hình đều muốn tàn nhẫn. Kia so tử vong bản thân, còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần. Đó là một loại hoàn toàn cấp đoạn. Chương 215, đi thôi, cố gắng là ta sinh trưởng. Chương 215, đi thôi, cố gắng là ta sinh trưởng. Đồng Phương Nguyệt tại Lục Thừa trong ngực, kịch liệt thở hào hẹn. Nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng, mới từ trong cổ họng gạt ra run rẩy chất vấn. Ngươi đến cùng là người hay là ma? Thanh âm của nàng khàn giọng, xen lẫn vô tận sợ hãi cùng không hiểu. Ngươi làm như vậy, không sợ bị tiên khiển sao? Thiên khiển. Hắn ngón tay thon dài, mang theo một tia lạnh buốt xúc cảm, nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt của nàng. Nguyệt Nhi, ngươi còn chưa hiểu sao? Tại phương thế giới này, ta chính là tiên, mà ngươi cái gọi là thiên khiển, bất quá là ta đối những cái kia không nghe lời quân cờ, hạ xuống trừng phạt mà thôi. Thì như, đệ ngươi. Nàng con ngươi đột nhiên co vào, còn muốn dây dưa, còn muốn phản kháng. Nhưng Lục Thừa đã không có ý định lại cho nàng bất cứ cơ hội nào. Đã ngươi không hiểu, vậy ta liền để ngươi thật tốt cảm thụ một chút, gì là thiên ý. Lời còn chưa dứt, Lục Thừa liền đem đồng tâm cổ chia sẻ cảm xúc thôi động tới cực hạn. Và anh, một máy mắt, Đông Phương Nguyệt thế giới tinh thần bị một cỗ tình cảm hướng lưu bao phủ hoàn toàn. Lục Thừa nồng đậm lòng ham chiếm hữu, tuyệt đối trưởng không dục vọng, chi phối dục. Vô số loại phức tạp, mâu thuẫn, nhưng lại đều chỉ hướng cùng một cái đầu nguồn, thần phục. Cứ như vậy, đối với Lục Thừa thần phục, điên cuồng mà tràn vào Đông Phương Nguyệt não hải. Cọ rửa nàng kia lảo đảo muốn ngã bản thân ý thức. Không, không, đây không phải ta. Nàng thống khổ nức nở, thần thái trong mắt theo kịch liệt dãy rủa, dần dần biến thành mê mang, cuối cùng hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch chỗ trống. Ngay tại nàng tinh thần phòng tuyến sắp hoàn toàn sụp đổ trong mấy mắt, Lục Thừa cúi người, tại cổ của nàng chỗ, lưu lại một nụ hôn. Nụ hôn này mang theo trừng phạt ý vị. Đồng thời, tại hôn trong mấy mắt, một cổ bá đạo năng lượng tràn vào Đông Phương Nguyệt thể nội. Kia nhàn nhạt màu đỏ dấu hôn, cuối cùng hóa thành một cái cực kỳ nhỏ bé lạc ấn, khắc khắc ở da thịt của nàng, thậm chí linh hồn phía trên. Từ hôm nay trở đi, tâm của ngươi là ta. Lục Thừa nói nhỏ, như là cuối cùng thẩm phán, là trận này trên tinh thần hoàn toàn chính phủ, vẽ lên chấm hết. Thân thể của ngươi, linh hồn của ngươi, ngươi tất cả đều đem khắc lên tên của ta. Ô theo viên kia lạc ấn tạo ra, Đông Phương Nguyệt phát ra một tiếng nhẹ nào, hoàn toàn sủi lơ tại Lục Thừa trong lực, từ bỏ tất cả chống cự. Cái này không chỉ là nhục thể thân phụ, càng là nàng đạo tâm bị cưỡng ép đánh lên thuộc về một người khác ấn ký về sau, không thể vãn hồi hoàn toàn sụp đổ. Lục Thừa ôm trong lực cố này đã mất đi ý thức, hoặc là nói ngay tại khởi động lại bên trong thân thể mềm mại. Trên mặt không có chút nào thương hại. Hắn đi đến thư phòng tấm kia rộng lượng trước sofa, đưa nàng nhẹ nhàng buông xuống. Làm xong đây hết thảy, trước mặt hắn, một cái trong suốt bảng lặng yên hiện hiện. Lò luyện hệ thống. Lục Thừa ở trong lòng mặc niệm. Là công cụ người số 1, Đông Phương Nguyệt, định chế chuyên môn hệ thống con. Theo chỉ lệnh hạ đạt, một bộ phận tản ra ánh sáng màu hoàng kim khí vận giá trị, bị đầu nhập vào dung trong lò. Lò luyện hệ tâm bắt đầu vận chuyển, tạo dựng. Vì để cho cái này ban ân lộ ra càng thêm chân thực, Lục Thừa thiết kế tỉ mỉ hệ thống con mỗi một chi tiết nhỏ. Hệ thống thao tác giao diện bị ngụy trang thành cổ phát chu thiên tinh bản tiểu dáng, bối cảnh là trời sao mênh mông vô ngần, mang theo 10 phần đạo gia vật bị. Cái này chính là một cái là Đông Phương Nguyệt chế tạo riêng lồng giam. Sau một lát, một đoàn tản ra nhu hòa thanh quang quang cầu lặng lặng lơ lửng tại Lục Thừa đầu ngón tay. Đây chính là chế tạo xong về sau hệ thống. Hắn nhìn xem trong hôn mê Đông Phương Nguyệt, đem đoàn kia đại biểu cho hệ thống con ánh sáng nhạt nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của nàng. Quang mang tại tiếp xúc đến làn da trong nháy mắt không có bảo biến mất không thấy gì nữa. Cám bảo hoàn thành. Không biết qua bao lâu, Đông Phương Nguyệt thon dài quyển bệnh lên lông mi, có chút chấn động một cái. Nàng ung dung tỉnh lại. Nàng chỉ cảm thấy là một trận kỳ quái ác mộng, không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Nàng vô ý thức nhìn về phía trung quanh, thấy được kia cái tủ sách, thấy được nam nhân kia. Ký ức giống như thủy triều vào tới. Bị lược đoạt đệ đệ, bị cưỡng ép quán thâu tình cảm, còn có kiếp như ma quỷ nói nhỏ. Một cỗ sâu tận xương thủy tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực, lần nữa đưa nàng vào phủ. Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, một cái dường như đến từ cựu thiên chi thượng thanh âm, trực tiếp tại linh hồn của nàng chỗ sâu vang lên. Nói cổ song tu hệ thống đã khóa lại. Bản nguyên phân tích bên trong kiểm chắc tới túc chủ thể bên trong tồn tại thượng cổ kỳ cổ, đồng tâm cổ hệ thống thân hòa độ mát, đang tiến hành siêu tần dung hợp hoàn tất. Giải tỏa ban đầu thần thông, đạo pháp thanh tâm chú, có thể bình tâm tĩnh khí, chống cự tâm ma xâm lấn, hóa giải bộ phận mặt trái tình cảm. Đối đồng tâm cổ nguyên chủ vô hiệu, cổ thuật tâm ma dẫn, có thể dẫn động mục tiêu trong lòng chi ác niệm, khiến cho sinh ra ảo giác, lâm vào điên cuồng. Theo thanh âm nhắc nhở dần dần biến mất, Đông Phương Nguyệt trước mắt hiện ra một cái hơi mở cổ pháp giao diện. Nàng đầu tiên là chấn kinh, lập tức là không dám tin, cuối cùng, một cố khó nói lên lời vui mừng như điên, trong nháy mắt tách ra trong lòng tất cả tuyệt vọng cùng vẻ lo lắng. Đây là cái gì? Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết, nói tan nát con tim về sau, khổ tận cam lai, phá rồi lại lập kinh thiên cơ duyên. Vẫn là nói, cơ duyên theo đệ đệ trên thân, chuyển rời đến trên người nàng. Lục Thừa cái này ma quỷ, mặc dù hủy đạo tâm của nàng, nhưng cũng trời xui đất khiến, nhường nàng chạm đến cơ duyên, thu được truyền thuyết này bên trong hệ thống. Cái này, là nàng thoát khỏi Lục Thừa trưởng khống duy nhất cơ hội. Vui mừng như điên nhường nàng cơ hồ muốn nhọn kêu ra tiếng, nhưng còn sót lại lý trí nhường nàng bưng kín miệng của mình. Không thể để cho hắn phát hiện, tuyệt đối không thể nhường Lục Thừa phát hiện bí mật này. Mà Lục Thừa cũng phối hợp lấy, giả bộ như đối nàng vừa rồi kỳ ngộ hoàn toàn không biết gì cả. Tỉnh, thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây. Về sau liền ở lại đây, đừng có lại động những cái kia không nên có tâm tư, hiểu không? Đông Phương Nguyệt toàn thân cứng đờ, vô ý thức cúi đầu xuống. Là, nàng từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Lục Thừa, ngươi chờ ta thu hoạch được hệ thống ban thưởng, ta nhất định phải để ngươi nàng muốn nói để ngươi trả giá đắt, muốn nói để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng lời đến quẹt miệng, bởi vì đồng tâm cổ ảnh hưởng, làm thế nào cũng không cách nào đem kia phần hận ý phát tiết đi ra. Thay vào đó là một loại dị dạng, chờ mong cảm giác, chờ mong cùng hắn ở cùng một chỗ thời gian, mà tại nàng không thấy được thị giác bên trong, Lục Thừa trước mắt đang rõ ràng biểu hiện ra Đông Phương Nguyệt mới nhất trạng thái. Công cụ người số 1, Đông Phương Nguyệt trạng thái, hệ thống con đã kích hoạt, khóa lại bên trong độ trung thành 95, tinh thần là cấn. Lục Thừa nhìn xem kia tự cho là thu được thiên đại cơ duyên, đang cố nén kích động thiếu nữ, nhàn nhạt cười một tiếng. Đi thôi, ta tiểu đạo cô, nhỏ cổ sư. Cố gắng. Là ta sinh trưởng A. Chương 216, chơi lâu như vậy, không mệt mỏi sao. Chương 216, chơi lâu như vậy, không mệt mỏi sao. Mado, đêm khuya. Một tòa có thể hoàn mỹ quan sát Lục gia trang viên toàn cảnh mái nhà. Kỳ Linh như là một đạo cùng đêm tối hoàn toàn hòa làm một thể cái bóng, vô thanh vô tức đứng ở mái nhà biên giới. Nàng cặp kia không có bất kỳ cái gì tình cảm chấn động màu lưu ly trong con mắt, vô số nhìn bằng mắt thường không thấy dòng số liệu đang nhanh chóng hiện lên. Lục gia trang viên 3 chiều kết cấu đồ, nhân viên bảo an tuần tra lộ tuyến, kia hồng ngoại cảm ứng khu vực, lưới điện cao thế điện áp phân bố, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt bị nàng phân tích đến rõ rõ ràng ràng. Mục tiêu, Lục Thừa. Trước mắt vị trí, lầu chính 3 tầng, phía đông thư phòng. Sinh mạng thể trinh ổn định. Xung quanh bảo an đẳng cấp A, thông thường vật lý chui vào sát suất thành công cao, nhưng tồn tại không biết phong hiểm nhân tố. Hạch tâm chỉ lệnh, lấy nhỏ nhất một cái giá lớn, hoàn thành gạt bỏ. Khởi động A kế hoạch, siêu xem cách đánh lén, súng ngắm. Nàng chậm rãi giơ cánh tay lên. Màu bạc hạt nano, như là ủng có sinh mệnh như nước chảy, tại nàng kia chân bóng trên cánh tay nhanh chóng lưu động, gây dựng lại. Trong nháy mắt, liền tạo thành một thanh tạo hình rất có tương lai khoa huyễn cảm giác, tản ra băng lãnh sát lục khí tức súng ngắm. Thân thương cùng thân thể của nàng, hoàn mỹ hòa thành một thể. Nàng quy một chân trên đất, tiến vào đánh lén, súng ngắm, hình thức. Lục gia trang viên, trong thư phòng. Lục Thừa đang cùng Đông Phương Nguyệt một chỗ. Đông Phương Nguyệt ngồi đối diện hắn, có chút vụng về thử nghiệm dùng nàng cái kia vừa mới lấy được hệ thống, đến thôi diễn Lục Thừa tương lai. Tân thủ nhiệm vụ, thôi diễn, hiệp trợ Lục Thừa mệnh số phần thưởng nhiệm vụ, tân thủ gói quà mặc dù không tình nguyện hiệp trợ Lục Thừa, nhưng là vì hệ thống này ban thưởng, Đông Phương Nguyệt vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng bất luận nàng như thế nào nếm thử, trong đầu cái kia cổ phát tinh bản giao diện, nhưng thủy chung là một mảnh hỗn độn, nhìn không ra bất kỳ mánh khoẻ. Nhưng mà, ngay tại Kỷ Linh thông qua ổ nhắm, đem kia băng lãnh điểm ngắm, khóa chặt tại Lục Thừa mi tâm trong mắt. Một cỗ băng lãnh sát ý trong mắt, tràn vào Đông Phương Nguyệt náo hải. Nhường nàng toàn thân run lên bần bật, nàng quay đầu nhìn về phía Lục Thừa. Có thể hắn thì dường như người không việc gì đồng dạng, thậm chí liền ánh mắt đều không có mở ra, chỉ là lười biếng đối với Đông Phương Nguyệt nhẹ nói: "Nguyệt Nhi, giúp ta đem màn cửa kéo lên. Đêm nay ánh trăng có chút chói mắt." Đông Phương Nguyệt mặc dù không muốn động, nhưng cân nhắc tới cố này sát ý lạnh như băng, cùng nàng hệ thống nhiệm vụ, tốt nhất là ngoan ngoãn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ. Ngay tại nàng kéo lên màn cửa, chỉ còn lại cuối cùng một cái khe trước một giây, một đạo đủ để xuyên thấu bọc thép đạn, lấy vô cùng tốc độ khủng khiếp, phá vỡ bầu trời đêm. Đạn vô cùng tinh chuẩn đánh trúng vào màn cửa khép lại cuối cùng kia một cái khe. Cuối cùng, ken một thanh âm vang lên, đánh vào thư phòng kia mặt đặc chế thừa trọng trên tường, chỉ để lại một cái tiểu bạch điểm. Mái nhà, Kỷ Linh trong con mắt lần thứ nhất lóe lên một nhóm màu đỏ tươi thất bại cảnh cáo. Mục tiêu hành vi hình thức, ngẫu nhiên. Hóa giải phương thức phán định, trùng hợp. Uy hiếp đẳng cấp ước định, tăng lên đến S cấp. Mà bên trong căn phòng Đông Phương Nguyệt, nhìn xem trên vách tường cái kia không đáng chú ý tiểu bạch điểm, lại liên tưởng đến vừa rồi kia cố đột nhiên xuất hiện lạnh tấu xương sát ý, nàng trong nháy mắt liền hiểu, vừa rồi đây không phải là ảo giác, là thật chí mạng đánh lén, súng ngắm. Hắn để cho mình đi kéo màn cửa, chẳng lẽ là vì để cho mình tận mắt chứng kiến lần này ám sát. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được đại đạo bản nguyên 1, có thể cung cấp tăng cao tu vi, giải tỏa sơ cấp khí vận quang hoàn, có thể su cắt tị hung. Tên điên. Căn bản chính là tên điên. Người điên mệnh số, chết không được không nhìn thấy. Bất quá, tốt xấu hoàn thành. Ngày thứ 2, nào đó trận thương nghiệp trên yến hội, Lục Thừa đang cùng mấy vị giới mậu dịch đại lao chuyện trò vui vẻ. Kỷ Linh ngụy trang thành một gã nhân viên phục vụ, bưng khay, dáng người ưu nhã xuyên thẳng qua trong đám người. Nàng ngụy trang, thiên y vô phùng. móng tay của nàng trong khe cất giấu đủ để trong nháy mắt liền tê liệt trái tim cường hiệu thần kinh độc tố. Rất nhanh, cơ sẽ xuất hiện. Lục Thừa bưng lên một chén rượu vang đỏ, đang chuẩn bị uống vào. Kỳ Linh đoán chắc thời cơ, chuẩn bị trong đám người đem độc tố bắn vào chén rượu của hắn. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp đắc thủ trong nháy mắt, Lục Thừa ánh mắt lại liếc nhìn cách đó không xa một cái cười rạng rỡ, đang cố gắng hướng hắn mời rượu mập mạp. Lục Thừa đối với mập mạp là một cái cực kỳ nhỏ tới thủ thế. Cái kia mập mạp như được đại xá, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không hề nghĩ ngợi liền bưng chén rượu lao đến. Hắn quá vội vàng, dưới chân trượt đi, to mọng thân thể đột nhiên đâm vào đang đứng ở hắn đường đi bên trên Kỳ Linh. Ôi, Kỳ Linh vì duy trì thân thể cân bằng, trong tay khay thất thủ bay ra. Mà Lục Thừa là bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện náo kịch, buông xuống trong tay chén rượu, còn đối với kia chật vật không chịu nổi mập mạp ôn hòa cười một tiếng. Giám đốc Vương, đi đường phải cẩn thận a. Kỳ Linh nhanh chóng thoát ly hiện trường, tiếp tục tiến hành tính toán. Mục tiêu xung quanh hoàn cảnh phân tích, hỗn loạn độ vượt qua dự đoán. Quái nhiễu nguyên, ngẫu nhiên người qua đường. Nhiệm vụ nguyên nhân thất bại, không thể không tính ngẫu nhiên. Khởi động B kế hoạch, cẩn thận ám sát. Bãi đậu xe dưới đất, tia sáng mờ tối. Lục Thừa đưa tiễn khách nhân, đi hướng mình tỏa giá. Kỳ Linh sớm đã tiềm phục tại thâm trầm nhất bóng ma bên trong. Nàng toàn thân bộ đồ tác chiến nạ nổ hoàn mỹ mô phỏng hoàn cảnh xung quanh, đạt đến cực hạn quang học cẩn thân. Cánh tay thì đã cầm lên một thanh vô cùng sắc bén trường kiếm. Lục Thừa đột nhiên dừng lại, hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ là phát hiện gì rồi. Dạng này Kỳ Linh đều hơi nghi hoặc một chút, bởi vì nàng ngụy trang không nên bị nhân loại phát hiện. Nhưng là, Lục Thừa cảnh giác lại rất nhanh liền biến mất, bởi vì hắn phát hiện một cái lặng lẽ đi theo hắn con chuột nhỏ. Cứ như vậy, hắn một tay lấy lén lút theo tới Đông Phương Nguyệt, theo bãi đỗ xe tây của sau, chảnh đi qua. Lục Thừa đưa nàng đặt tại trên cửa xe, diễn ra vừa ra bao hàm chiếm hữu ý vị bích đông tiết mục. Ngay tại Kỳ Linh theo thị giác góc chết bạo khởi, đao trong tay lưới đao sắp đâm về Lục Thừa hậu tâm trong nháy mắt. Lục Thừa vừa lúc mà cúi thấp đầu, hôn cái kia bị hắn bích đông, đang vừa thẹn lại phẫn Đông Phương Nguyệt. Cái này túi đầu động tác, nhường hắn lại một lần nữa hoàn mỹ tránh đi kia chí mạng lưỡi dao. Lưỡi kiếm giáng chặt lấy tóc của hắn kia, hiểm lại càng hiểm sẽ qua. Đông Phương Nguyệt bởi vì khẩn trương cùng xấu hổ giận dữ, mở to hai mắt nhìn. Tầm mắt của nàng lượn qua Lục Thừa bà bay, thanh thanh sở sở thấy được cái kia cơ hồ cùng bóng ma hòa làm một thể. Ngân sát thích khách. Kỳ Linh nhanh chóng ẩn nấp tại càng sâu bóng ma bên trong, không tiếp tục ra tay. Nàng có chút không thể nào hiểu được, cái này liên tiếp trùng hợp. Nhiệm vụ ước định, 3 lần chí mạng ám sát đều bị trùng hợp hóa giải. Mục tiêu hành vi hình thức, không cách nào dự đoán. Mục tiêu vận khí chỉ số, không cách nào tính toán. Kho số liệu bên trong không tồn tại loại này hàng mẫu. Hạch tâm chỉ lệnh, gạt bỏ Lục Thừa. Chấp hành phương án, cần một lần nữa ước định. Phân tích mục tiêu, cần càng đa số hơn theo cần khoảng cách gần tiến hành quan sát. Lục Thừa ở trên chiếc xe, đối với không có một hai bãi đỗ xe, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Chơi lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Ta, U Linh tiểu thư. Bóng ma bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại, Kỳ Linh chưa từng xuất hiện. Nhưng Lục Thừa biết, hắn đã thành công tại cái này tác phẩm mới trong lòng, gieo. Tên là Hiếu Kỳ hạt giống. Chương 217, thay ta cảm ơn ngươi ba ba chương 217, thay ta cảm ơn ngươi ba ba lại là một ngày ban đêm, Kỳ Linh như là một bức tượng điêu khắc, đứng bình tĩnh đứng ở mái nhà bên dưới, quan sát nơi xa đèn đuốc sáng chói lục ra trang viên. Chỉ là lần này, nàng không tiếp tục tiến hành ám sát, mà là điên cuồng tiến hành phân tích cùng tính toán. Nhiệm vụ mục tiêu, Lục Thừa. Hoán đổi đến dê kế hoạch, xã hội tính thẩm thấu công kích. Logic cốt lõi, thu thập mục tiêu quan hệ xã hội mạng lưới, tình cảm chấn động mô hình, tầng sâu hành vi ăn cướp. Tạo dựng có chỉ hướng tính nhân quả luật gạt bỏ phương án. Tạo dựng ngụy trang thân phận dòng họ liên quan độ phân tích. Lựa chọn lục họ, có thể giảm xuống mục tiêu ban đầu để phòng tâm, có thiên nhiên thân cận tính, dễ dàng cho nhanh chóng tiếp cận. Danh tự, Linh. Ngụy trang thân phận xác nhận, Lục Linh. Chỉ lệnh xác nhận trong nháy mắt, trên người nàng bộ đồ tác chiến nano bắt đầu im lặng lưu động, gây dựng lại. Băng lãnh giết chóc binh khí tại tiêu mất, thay vào đó là một đầu trắng đoan váy liền áo, một đôi sạch sẽ giày cả bản. Nàng giơ tay lên, nguyên vốn có thể khống chế bất kỳ vũ khí nào cánh tay, giờ phút này chỉ là có chút vụng về làm sửa lại một chút mái tóc dài của mình. Một ánh mắt đạm mạc, khí chất linh hoạt kỳ ảo, lại mang theo vài phần mê mang thiếu nữ ra đời. Binh khí, học xong ngụy trang. Ma đô đại học, phòng làm việc của hiệu trưởng. Ngoài cửa treo một khối người rảnh rỗi miễn tiến bảng hiệu, đứa cao vọng trọng lão hiệu trưởng đang tự mình thủ tại cửa ra vào, trên mặt mang khiêm tốn nụ cười, rất giống cửa đồng. Trong văn phòng, sớm đã đổi chủ nhân. Lục Thừa hai chân tùy ý đáp ở trên bàn làm việc, cả người lười biếng nằm tại hiệu trưởng trên ghế. Bên cạnh hắn, Lục Tuyền Đung đưa hai cái trắng non bắp chân, đang cao hứng bừng bừng mở ra một bao khoai tây chiên. Giang giác, tiếng vang lanh lảnh sau, nàng cầm bước lên mảnh thứ nhất, thuần thục đưa tới Lục Thừa bên miệng. Ca, há mồm. Cái này cả chua vị siêu ăn ngon. Lục Thừa há mồm cắn, phát ra hài lòng nhấm nuốt âm thanh. Một bên khác, Hạ Thanh Hòa thì có vẻ hơi câu nệ. Nàng mặc trên người một bộ có chút không quá vừa người, nhưng lại bị nàng xuyên ra khác phong tình o lở trang phục. Đây là Lục Thừa ác thú vị lấy tên đẹp nhường nàng sớm thể nghiệm tiếp thân thư ký công tác. Trong tay nàng bưng lấy một phần văn kiện, đang dùng mang theo không lưu loát nhưng giọng vô cùng nghiêm túc, hướng Lục Thừa hồi báo trường học tình hình gần đây. Toàn bộ văn phòng, hoặc là nói Ma Đô đại học, đã hoàn toàn biến thành Lục Thừa tư nhân lãnh địa. Đúng lúc này, đông đông đông, cửa ban công bị gõ. Lão hiệu trưởng đẩy cửa ra, cười rạng rỡ nghiêng người sang, dẫn sau lưng một thiếu nữ đi đến. Lục Đồng, quấy rầy ngài. Vị này chính là mới từ hải ngoại đặc biệt chiêu trao đổi sinh, Lục Linh đồng học, tại trí tuệ nhân tạo lĩnh vực, là thiên tài chân chính. Trong văn phòng ba đạo ánh mắt, trong nháy mắt tập trung tại trên người vừa tới. Thiếu nữ mặc đơn giản váy trắng, ôm một chồng văn kiện, an tĩnh đứng ở nơi đó. Làn da của nàng rất trắng, là một loại gần như trong suốt lạnh bạch, ngũ quan tinh xảo đến không giống chân nhân, nhất là cặp kia màu lưu ly con người, thanh tịnh, sạch sẽ, tựa như là một tờ giấy trắng. Ca. Lục Tuyên lập tức đình chỉ ném uy khoai tây trên động tác, một đôi mắt to xinh đẹp giống như là tinh mật nhất da đà, trên dưới quét nhìn Lục Linh. Nàng tiến đến Lục Thừa bên hai, thấp giọng nói thầm, cái này nữ, nhìn, không tốt đẹp gì chơi. Hơn nữa, nàng cũng họ Lục. Nàng sẽ không muốn đến cùng nhà chúng ta trèo thân thích chứ. Tiểu nha đầu lãnh địa ý thức trong nháy mắt kéo căng. Lục Thừa rốt cục mở mắt. Ánh mắt của hắn, có chút hăng hái tại Lục Linh trên thân đảo qua, theo mặt mày của nàng, tới nàng ôm văn kiện đốt ngón tay. Ân, không tệ. Trong miệng hắn phát ra một tiếng tán thưởng, đối với hiệu trưởng tùy ý phất phất tay. Nếu là một nhân tài, kia liền không thể mai một. Chúng ta Ma Đô đại học, nên nhiều tuyển nhận một chút giống. Linh Nhi dạng này học sinh tốt. Một tiếng Linh Nhi nhường bên cạnh Lục Tuyền cùng Hạ Thanh Hòa đồng thời nhíu nhíu mày, cũng làm cho Lục Linh trong con ngươi lóe lên một tia nhỏ không thể thấy chấn động. Mục tiêu xưng hô hình thức phân tích, phù hợp mong muốn, sơ bộ tiếp xúc thành công. Nàng ôm văn kiện, đi đến Lục Thừa trước mặt, có chút không lời, chuẩn bị đem văn kiện đưa tới. Đây là trao đổi sinh cần ký tên xét duyệt văn kiện, cũng là nàng tiến hành khoảng cách gần sinh vật tin tức quét hình cơ hội tốt nhất. Nhưng mà, Lục Thừa cũng không có đi tiếp văn kiện. Hắn vươn tay, động tác bá đạo, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng khơi gợi lên Lục Linh cái cằm, ép buộc nàng ngẩng đầu, cùng mình đối mặt. Khoảng cách của hai người trong nháy mắt bị rút ngắn tới hô hấp có thể nghe tình trạng. Ánh mắt rất xinh đẹp. Lục Thừa lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Giống cấp cao nhất lưu ly, đáng tiếc, bên trong không có cái gì. Vâng. Trong chấp nhóm này, kỷ linh hạch tâm kho số liệu, giống như có chút sai lầm cảnh cáo. Mục tiêu hành vi hình thức vượt qua dự phán. Vật lý tiếp xúc xảy ra. Đang tiến hành sinh vật tin tức quét hình thất bại. Mục tiêu thể bên trong tồn tại không biết trường năng lượng. Uy hiếp đẳng cấp ước định, cực kỳ nguy hiểm. Liên tiếp chói hai cảnh báo, tại kỷ linh thế giới tinh thần bên trong điên cuồng lấp lóe. Nhưng trên mặt của nàng vẫn như cũng là bộ kia mang theo một chút vẻ mặt ngạc nhiên, hoàn mỹ đóng vai lấy một cái không biết làm sao thiếu nữ. Một màn này rơi tại người đứng xem trong mắt thì hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Lục Tuyên cảnh giác híp mắt lại, miệng bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ. Hừ, ta liền biết, lại là hồ ly tinh. Mà Hạ Thanh Hoạt thì là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cảm giác tim đập của mình đều loạn nửa nhịp, liền nội lặng lẽ cúi đầu, không còn dám nhìn. Cùng lúc đó, Lục gia trang viên, một gian thiền ý 10 phần trong tĩnh thất, Đông Vương Nguyệt đang ngồi xếp bằng. Từ khi thức tỉnh nói cổ song tu hệ thống sau, nàng vẫn ý đồ làm rõ ràng thứ này càng nhiều chức năng. Cái kia thanh tâm chú quả thật có chút dùng, có thể làm cho nàng tại đối mặt Lục Thừa lúc không đến mức nhanh như vậy liền tâm thần thất thủ. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Nàng không tin cái này cái gọi là kinh tiên cơ duyên cũng chỉ có điểm này tác dụng. Ngay tại nàng tâm thần không yên trong nháy mắt, trong đầu cái kia cổ phát tinh bản giao diện đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một nhóm kim sắc văn tự chậm rãi hiện hiện. Nhiệm vụ chính tuyến mở ra, thiên cơ tìm kiếm người nhiệm vụ miêu tả, này phương thế giới có người có đại khí vận tiềm ẩn, kỳ nhiễu loạn thiên cơ, trở ngại đại đạo. Ngươi cần lấy đạo pháp làm dẫn, phong thủy làm bằng, thôi diễn chỗ, tiêu ký khí vận. Mỗi thành công tiêu ký một gã thiên mệnh chi tử đem nhận lấy hải lượng đại đạo bản nguyên, tăng cao tu vi, giải tỏa cao cấp hơn thần thông. Nhìn xem đoạn này nhiệm vụ miêu tả, Đông Vương Nguyệt hô hấp trong nháy mắt biến dồn dập lên. Nhiệm vụ chính tuyến, đây mới là hệ thống chân chính hoạch tâm công năng. Trong mắt nàng mê mang quét sạch sành sanh, thay vào đó là vô cùng ngưng trọng cùng hưng phấn. Thì ra là thế. Nàng chân chính sứ mệnh là tìm ra những cái kia giấu ở các nơi trên thế giới thiên mệnh chi tử. Đây mới là nàng chân chính nói. Nàng lập tức đứng dậy, lấy ra bản thân chân tàng lá bùa, chu sa, bắt đầu đốt hương, bày trận, chuẩn bị tiến hành nàng thu hoạch được hệ thống đến nay lần thứ nhất. Chính thức thôi diễn. Ma Đô đại học, mặt trời chiều ngã về tây. Lục Thừa cố ý đẩy ra giống theo đuôi như thế Lục Tuyển, cũng làm cho Hạ Thanh Hòa đi bồi tiếp muội muội. Hắn một thân một mình, tìm tới đang ở bên hồ quen thuộc sân trường Lục Linh. Thiếu nữ cứ như vậy đứng một cách tiến tĩnh, giống một đạo lẻ loi chơi chọi cái bóng. Lục Thừa đi đến bên người nàng, không có nhìn nàng, giống như nàng nhìn xem bị trời chiều nhuộm đỏ mặt hồ. Hai người ai cũng không nói gì, bầu không khí an tĩnh có chút quỷ dị. Hồi lâu, Lục Thừa mới nhẹ giọng mở miệng, phá vỡ phần này yên tĩnh. Lục Linh hắn đọc lấy cái tên này, giọng nói mang vẻ mấy phần nghiền ngẫm. Cái tên này là ai cho ngươi lên? Phụ thân của ngươi. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Lục Linh thân thể đột nhiên cứng đờ. Cảnh cáo, tồn tại thân phận bại lộ phong hiểm. Thân thể của nàng đã vô ý thức tiến vào trạng thái chiến đấu, mỗi một tấc cơ bắp đều căng cứng, tùy thời có thể bộc phát ra kinh khủng nhất công kích. Nhưng trên mặt của nàng vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt biểu lộ, chỉ là quay đầu nhìn xem Lục Thừa, thanh âm không phập phồng chút nào. Ta không rõ ý của ngươi. A, Lục Thừa cười. Hắn nhìn thẳng Lục Linh ánh mắt, cặp mắt kia dường như có thể xem thấu nàng tất cả nguy trang, xem thấu nàng số liệu tạo thành linh hồn. Không sao cả, ngươi sẽ rõ. Hắn tiến về phía trước một bước, sát lại thêm gần, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm tại bên tai nàng nói nhỏ. Tóm lại, món đồ chơi mới ta rất ưa thích. Thay ta, cảm ơn ngươi ba ba. Chương 218, rốt cục học xong vẫy đuôi. Chương 218, rốt cục học xong vẫy đuôi. Ma Đô đại học sân trường, tiếng người huyên náo, tràn ngập thanh xuân hormone khí tức. Lục Linh ôm một chồng sách, mặt không thay đổi đi trong đám người, giống một cái ngộ nhập phàm trần tinh linh, cùng chung quanh không hợp nhau. Đầu của nàng đang nhanh chóng vận chuyển. Xã hội tính thẩm thấu kế hoạch, bước đầu tiên, dung nhập tập thể. Khi tiến lên là mô phỏng đối tượng, chung quanh học sinh. Đúng lúc này, Một cái nhìn dương quang sáng sủa nam sinh, mang theo một bộ tự cho là nụ cười mê người, bu lại. "Đồng học, ngươi là mới tới trao đổi sinh sao?" "Ngươi tốt, ta gọi Lý Dương, là hội học sinh." Hắn đẩy kính mắt, nhìn xem Lục Linh tấm kia tinh xảo tới không giống chân nhân mặt, trái tim phanh phanh chực nhảy. "Dung mạo ngươi thật xinh đẹp a, quả thực như cái búp bê. Ngươi tên là gì?" Lục Linh ánh mắt chuyển hướng hắn. "Mục tiêu, Lý Dương." Ý đồ phân tích, tiến hành thấp hiệu suất xã giao, tồn tại mãnh liệt giao VH, tôi ám chỉ. Uy hiếp đẳng cấp, không tôi ưu đáp lại phương án, hiệu suất cao, kết thúc vô hiệu đối thoại. Nàng nhìn xem Lý Dương, dùng không có chút nào chập trùng ngữ điệu, trần thuật sự thật. "Đồng học, ngươi hạ diện liền trình độ dị thường. Căn cứ phân tích của ta, đề nghị ngươi lập tức tiến hành kiểm tra sức khỏe." Lý Dương hiện ra nụ cười trên mặt, trong nháy mắt cứng đờ, hóa đá tại chỗ. Trung quanh nghe được các học sinh, cũng nao nao căng tới như là thấy quỷ quỷ dị ánh mắt. "Cái này muội tử, dáng dấp là thiên tiên, làm sao nói dạng này thức, còn mang một ít tác miệng." Lục Linh lần thứ nhất xã giao nếm thử, lấy vẻ ngắt vương dáng vẻ, tuyên cáo thất bại. Đúng lúc này, hai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của nàng. "Uy, mới tới." Lục Tuyên giống con hổ ăn tiểu lá hổ, hai tay chống nạnh, trực tiếp ngăn khuất Lục Linh trước mặt, đôi mắt to xinh đẹp trong mang theo một chút xem kỹ. "Anh ta đâu? Ngươi có phải hay không cũng nghĩ quấn lấy anh ta?" "Mục tiêu, Lục Tuyên." "Thân phận, nhiệm vụ mục tiêu Lục Thừa muội muội." "Hành vi hình thức, có mãnh liệt lãnh địa ý thức cùng tính chất biệt lập." "Phán định, tiếp cận quá trình bên trong chủ yếu chướng ngại một trong." Căn cứ vào cái này cái phán đoán, nàng lựa chọn suy luận phù hợp nhất phương thức xử lý, không nhìn. Tại nàng kho số liệu bên trong, Lục Tuyên uy hiếp đẳng cấp thấp hơn nhiều Lục Thừa, cùng nàng tiến hành bất kỳ hình thức đối thoại đều thuộc về thấp ưu tiên cấp nhiệm vụ sẽ còn sinh ra không cần thiết biến số. "Tiểu Tuyền, ngươi đừng như vậy." Nàng là Lục Thừa ca ca an bài tiến đến khách nhân một bên, Hạ Thanh Hòa liền nội vàng kéo Lục Tuyền, nhỏ giọng khuyên. Nàng nhìn trước mắt cái này xinh đẹp đến không tưởng nổi Lục Linh, trong lòng cũng có chút không hiểu cảnh giác. Nhưng Lục Linh không nhìn lại, hoàn toàn chọc giận Lục Tuyền cái này tiểu ác ma. "Ngươi còn dám không nhìn ta?" Lục Tuyền tức giận đến dậm chân, nếu không phải Hạ Thanh Hòa gắt gao lôi kéo, nàng đoán chừng liền muốn xông lên đi bóp Lục Linh mặt. Một màn này, bị chung quanh tất cả học sinh nhìn ở trong mắt. Mặc dù nói chuyện không ai nghe được, nhưng là bộ dáng này, đại gia trong nháy mắt liền hiểu. Cái này xinh đẹp trao đổi sinh, vừa tới ngày đầu tiên, liền đem Lục gia đại tiểu thư đắc tội. Ai còn dám cùng với nàng dính líu quan hệ? Đây không phải là tự chuốc nhục nhã sao? Thế là, thời gian kế tiếp bên trong, Lục Linh bị triệt để cô lập. Nàng muốn dựa vào trong trường học ưu dị thành tích, đi đổi lấy tiếp tục tiếp cận Lục Thừa cơ hội. Thật là, hiện thực căn bản không phải dạng này. Nàng lần thứ nhất phát hiện, cái này từ nhân loại tạo thành thế giới, tồn tại quá nhiều nàng vũ lực cùng ngăn khớp không cách nào giải quyết vấn đề. Nàng có thể một nháy mắt hủy đi một chiếc xe tăng, lại không thể nào hiểu được vì cái gì những người kia nhìn ánh mắt của nàng tràn đầy bài xích cùng xa lánh. Binh khí pháp tắc sinh tồn, tại tên là sân trường vi hình trong xã hội, từng khúc sụp đổ. Hoàng hôn, bên hồ. Lục Linh một thân một mình ngồi trên ghế dài, nhìn xem bị trời chiều nhuộm thành kim hồng sắc mặt hồ, lần thứ nhất đúng nghĩa mà mịt. Nàng đang nỗ lực phân tích nhân loại phức tạp xã giao hành vi cái này vô giải đầu đề. Đúng lúc này, một chén vẫn còn ấm trà sữa bị nhẹ nhàng đặt ở trước mặt của nàng. Nàng ngẩng đầu. Lục Thừa chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước người của nàng. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, trên mặt là không che giấu chút nào trêu tức. "Nhìn, chúng ta thiên tài trao đổi sinh, gặp một chút phiền toái nhỏ." Nàng phát hiện, Lục Thừa lại là nàng đi vào cái này sân trường sau, một cái duy nhất chủ động tiếp cận nàng, đồng thời không có đối nàng biểu hiện ra cái gì bài xích cảm xúc người. Cứ việc, loại tâm tình này là xem kịch vui đùa cợt. "Muốn biết tại sao không?" Lục Thừa cúi người, dựa vào ở bên thai của nàng, ấm áp khí tức thổi lất phất thai của nàng quyết, mang theo mê hoặc. "Bởi vì ở chỗ này, tất cả quy tắc đều là ta định. Bọn hắn đưa thích ai, chán ghét ai, đều chỉ lấy quyết tại ta một cái ý niệm trong đầu." Thanh âm của hắn giống một đạo chỉ lệnh, trong nháy mắt điểm phá nàng tất cả ăn khớp hàng rào. Lục Thương ngồi dậy, lần nữa khôi phục bộ kia cao cao tại thượng dáng vẻ, giống đang thưởng thức một cái bị vây ở trong lồng, cùng đường mặt lộ mánh hổ. "Cho nên, Lục Linh đồng học, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền sai. Ngươi muốn lấy lòng, xưa nay đều không phải là bọn hắn, mà là ta." Nói xong, Lục Thừa xoay người rời đi, không có chút dừng lại, đem quyền lựa chọn ném cho cái này mê mang binh khí. Lục Linh lặng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ. Đầu óc của nàng, tại thời khắc này, lâm vào trước nay chưa từng có hỗn loạn. Nhưng hỗn loạn cuối cùng, nhưng lại đã đản sinh ra một đầu vô cùng rõ ràng, con đường duy nhất kính. Có từ lâu phương án, phán định, thất bại. Thu hoạch tín nhiệm là hoàn thành hoạch tâm chỉ lệnh đường tắt duy nhất. Chỉ lệnh đổi mới tiếp cận Lục Thừa, thu hoạch tín nhiệm để đổi lấy quyền hạn tối cao số liệu thu thập, cũng dùng cái này tiến hành bước kế tiếp ám sát chuẩn bị. Sáng sớm ngày thứ hai, một chiếc Rolls Royce chậm rãi dừng ở nữ sinh túc xá lầu dưới. Lục Thừa hạ xuống cửa sổ xe, liếc mắt liền thấy được cái kia ôm sách vở, yên tĩnh chờ đợi tại ven đường thân ảnh. Màu trắng váy liền áo, sạch sẽ dày cả bạn, nàng dường như cùng hôm qua không có gì khác biệt. Lục Linh đi đến cửa sổ xe trước, dừng lại. Nàng nhìn xem trong xe Lục Thừa, đôi tròng mắt kia vẫn như cũ thanh tịnh lạnh nhạt. Nhưng lần này, trong giọng nói của nàng, lại lần thứ nhất nắm chắc theo không cách nào mô phỏng. "Thỉnh cầu ý vị." Nàng có chút túi đầu xuống, thanh âm rất nhẹ, lại rất rõ ràng. "Ta không có chỗ ăn cơm." Lục Thừa nhìn xem nàng bộ này đáng thương, bất lực nhưng có thể đánh bộ dáng, nụ cười trên mặt càng thêm hài lòng. "Rất tốt. Binh khí, rốt cục học xong. Như thế nào hướng chủ nhân của nó, vây bôi. Lên xe." Chương 219, ngươi phải học được lấy lòng. Chương 219, ngươi phải học được lấy lòng Lục gia trang viên, phòng ăn. xa hoa đến tựa như thời trung cổ cung điện, bàn ăn bên trên bày đầy rực rỡ muôn màu đỉnh cấp xử lý. Bàn ăn chủ vị, Lục Thừa một tay bám lấy cái cằm, một cái tay khác vuốt ly đế cao bên trong rượu vang đỏ, ánh mắt nghiền ngẫm. Hắn bên tay trái, đồng thời trở về Hạ Thanh Hòa, đang dịu dàng dùng công đũa vì hắn gấp thức ăn, động tác thành thạo, giữa lông mày tràn đầy nhu tình. Bên tay phải, Lục Tuyền tức giận bệnh lên miệng nhỏ, nháo khó chịu, nhưng vẫn là miệng nói không, nhưng thân thể rất thành thực đem một cái lột được sạch sẽ tôm bóc vỏ, ném vào Lục Thừa trong chén. Mà tại bàn ăn đối diện, thì ngồi một đạo không hợp nhau thân ảnh. Lục Linh lưng eo thẳng tắp, hai tay đặt ngang ở trên đầu gối, không lúc đích. Bầu không khí tại trong im lặng lộ ra quỷ dị. Lục Thừa không hề động đũa, trên bàn ăn những người khác tự nhiên cũng không dám động trước. Nhưng Lục Linh kho số liệu bên trong, hiển nhiên không có bọn người ăn cơm loại này thấp hiệu suất xã giao chỉ lệnh. Dưới cái nhìn của nàng, trước mắt đồ ăn vẹn vẹn bổ sung thân thể cần thiết năng lượng vật chất. Thế là, tại Lục Tuyền cùng Hạ Thanh Hòa kinh ngạc nhìn soi mói, nàng mặt không thay đổi cầm đũa lên, tinh chuẩn vươn hướng gần nhất một bàn đồ ăn. "Chờ một chút." Lục Thừa thanh âm không lớn, thậm chí mang theo vài phần hề bại giọng điệu. Nhưng hai chữ này lại giống một đạo vô hình chỉ lệnh, nhường Lục Linh vươn đi ra đũa, trong nháy mắt đình chỉ tại trong giữa không trung, không nhúc nhích tí nào. Lục Thừa lung lay chén rượu, ánh mắt rơi ở trên người nàng, đống nhiên cười. "Tại nhà ăn cơm, có nhà ta quý củ." Hắn dùng cằm chỉ chính mình. "Ta không nhúc nhích đũa, ai cũng không thể động. Đây là đầu thứ nhất." Vang lên máy móc gầm tại Kỷ Linh trong đầu vang lên. "Cảnh cáo, tao nộ không biết xã giao quy tắc. Quy tắc ghi vào bên trong. Ưu tiên cấp phán định, cao. Hành vi hình thức sửa đổi, chờ đợi chủ nhân chỉ lệnh." Nàng chậm rãi thu hồi đũa, lần nữa khôi phục bộ kia như pho tượng tư thế ngồi. Lục Thừa lúc này mới thỏa mãn cầm lấy đũa, kẹp một ngụm Hạ Thanh Hòa bày đồ ăn, chậm rãi bắt đầu ăn. Hắn khẽ động, trên bàn ăn bầu không khí mới tính sống lại. Lục Tuyền lập tức giống con biểu thị công khai chủ quyền nhỏ con, đem chính mình thích ăn nhất kia trùng Phật nhảy tường, hướng Lục Thừa trước mặt đẩy, còn khiêu khích dường như chừng đối diện Lục Linh một cái. Hạ Thanh Hòa thì là quan tâm đất là Lục Thừa múc một chén canh, ôn nhu nói, "Lục Thừa ca ca, hút chút nước củ ấm dạ dày." Lục Thừa tiếp nhận chén canh, uống một ngụm, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía đối diện cái kia an tĩnh con rối. Hắn ác thú vị, lại nổi lên. "Linh Nhi." Hắn mở miệng ra lệnh, "Cho ta lột con cua." Lời này vừa nói ra, Lục Tuyền cùng Hạ Thanh Hòa động tác đều dừng lại một chút, đồng loạt nhìn về phía Lục Linh. Kỷ Linh kho số liệu bên trong, liên quan tới con cua từ đầu trong nháy mắt bị hiện trường điều lấy, đã bao hàm nó chỗ có sinh vật học phân loại, kết cấu tạo thành phần dinh dưỡng. Nhưng duy chỉ có không có lột loại này cực kỳ sinh hoạt hóa thao tác. Nhưng cái này không làm khó được nàng. Chỉ thấy nàng cầm lấy một cái to lớn đế bước cua, cặp kia vốn nên dùng để điều khiển tinh mật nhất vũ khí ngón tay, giờ phút này lấy một loại cực kỳ tinh chuẩn, nhưng lại không có chút nào mỹ cảm phương thức, bắt đầu chuyển động. Két, răng rắc tiếng vang lanh lảnh bên trong, khớp chân cua bị nàng dùng sức trực tiếp đẩy ra, cứng rắn vỏ cua bị nàng tầng tầng phân giải. Toàn bộ quá trình, nàng không có mượn nhờ bất kỳ công cụ, động tác nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh. Kia không giống như là tại lột con cua, càng giống là tại phá giải một quả bom hẹn giờ. Mỗi một bước đều tính toán tới bé nhỏ cấp bậc. Không đến nửa phút, một bàn hoàn chỉnh, không có một tia nát sát thịt cua, liền bị nàng dùng một loại máy móc thức động tác, chỉnh tề xếp tốt, bỏ vào Lục Thừa trước mặt. Toàn bộ phòng ăn lặng ngắt như tờ. Lục Tuyền nhìn trợn mắt hốt mồm, nhỏ giọng thầm thì: "Quái thai, loại này giống như ở đâu gặp qua." Hạ Thanh Hòa thì là ánh mắt phức tạp nhìn xem một màn này. Nàng nhạy cảm giác được, cái này gọi Lục Linh nữ hải, mặc dù nhìn ngơ ngác, thậm chí có chút không hiểu nhân tình thế sự, nhưng nàng đối Lục Thừa phục tùng tính cao tới đáng sợ. Đó là một loại hoàn toàn không trải qua suy nghĩ, đem mệnh lệnh chấp hành đến cực hạn phục tùng. Cái này khiến trong nội tâm nàng còi báo động đại tác. Sau bữa ăn, thư phòng, Lục Thừa phất tay khiến người khác rời đi, đơn độc lưu lại Lục Linh. Hắn lười biếng tựa ở rộng lượng ghế salon bằng da thật, đối với đứng nghiêm Kỷ Linh, chỉ bờ vai của mình. "Tới, nắm vai." Kỷ Linh không chút do dự, đi đến Lục Thừa sau lưng, duỗi ra hai tay. Nàng kho số liệu điều ra nhân thể tất cả huyệt vị đồ, cơ bắp bản đồ phân bố, thần kinh đi hướng đồ. Ngón tay của nàng đậu vào Lục Thừa bả vai trong nháy mắt, lực đạo, góc độ, tần suất liền điều chỉnh tới một cái hoàn mỹ nhất trị số, so bất kỳ đỉnh cấp xoa bóp đại sư đều muốn tinh chuẩn, hữu hiệu. Nhưng Lục Thừa muốn, xưa nay đều không phải là cái này. Ngay tại Kỷ Linh chuyên nghiệp phục vụ thời điểm, Lục Thừa lại đột nhiên phản tay nắm lấy cổ tay của nàng, đột nhiên vừa dùng lực, đem cả người nàng từ phía sau kéo đến trước người, nhường nàng một cái trọng tâm bất ổn, trực tiếp ngã ngồi ở trên đùi của mình. Đột nhiên xuất hiện tiếp xúc thân mật, hoặc là nói là nửa đường cắt ngang động tác, nhường Kỷ Linh thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Kỹ thuật không tệ. Lục Thừa đem cái cằm đặt tại vai của nàng ổ, nóng dục khí tức phun tại thái của nàng khuyết bên trên, thanh âm mang theo mê hoặc, nhưng quá cứng ngắt lại. Kỷ Linh trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là trần thuật sự thật. "Ta đang thử học tập." A Lục Thừa cười khẽ, ôm nàng vòng eo cánh tay nắm thật chặt, "Học rất khá. Nhưng ngươi học chỉ là phụ tùng." Hắn tiến đến bên hai nàng, mỗi chữ mỗi câu dưới đất thấp lời nói, "Mà ta muốn ngươi học là lấy lòng. Biết hai cái này khác nhau sao?" "Lấy lòng?" "Từ đầu, lấy lòng." Định nghĩa, thông qua hành vi, ngôn ngữ, tình cảm các phương thức, làm mục tiêu sinh ra vui vẻ cảm xúc phản hồi. Cảnh cáo, nên chỉ lệnh liên quan đến tình cảm phức tạp lẫn nhau, số liệu tin tức thiếu nghiêm trọng. Phương án giải quyết cần càng nhiều. Số liệu hàng mẫu tiến hành phân tích. Ngay tại Kỷ Linh lâm vào hỗn loạn lúc, Aji, địa hạ cơ địa bên trong, Kỷ Thiên Hành đang thông qua một cái bí ẩn giám sát mô đũ lệ, nhìn xem ma đô phát sinh tất cả. Khi hắn nhìn thấy chính mình hoàn mỹ nhất tạo vật, vốn nên là thí thần binh khí V2, giờ phút này vậy mà như cái dịu dàng ngoan ngoãn hầu gái, ngồi cựu nhân trên đùi, bị đối phương điều giáo lúc, oen. Cực hạn phẫn nộ ở trong ngực hắn bộc phát. Cánh tay của hắn gân xanh chuẩn bị bạo khởi, mạnh mẽ một quyền nện ở kim loại đài điều khiển bên trên, ném ra một cái thật sâu vết lõm. Hắn lập tức khởi động kỷ linh chương trình bên trong viễn trình thông tin mô đũ lệ, trực tiếp đem tin tức đưa vào trong đầu của nàng. Kỷ linh, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Phế vật, phản đồ, chấp hành nhiệm vụ của ngươi, giết chết lục thừa. Ta đây không phải phản bội. Kỷ linh trong đầu cũng bắt đầu bản thân giải thích, ta là tại học tập, là đang thu thập hành vi của hắn số liệu, chỉ có dạng này mới có thể tìm được thành công ám sát phương thức. Ta không cần giải thích của ngươi. Thu được chỉ lệnh, khởi động cấp 1 trừng trị chương trình. Trong chốc lát, đang bị lục thừa ôm vào trong ngực kỷ linh, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ông. Một cú cưỡng chế bị điện giật kích đồng dạng cảm giác tê dại, trong nháy mắt truyền khắp tứ chi của nàng Bách Hải. Đó là một loại đến từ linh hồn phương diện trừng trị, đây cũng là kỳ thiên hành vì hạn chế hành vi của nàng, lắp đặt mới tăng mô đủ lệ. Công suất mở đến cực hạn, thậm chí có thể trực tiếp đưa nàng lâm vào tê liệt, để thu về, cam đoan sẽ không xuất hiện kỳ giao phản bội chạy trốn tái diễn. Kỳ linh thân thể bởi vì cỗ này kịch liệt đau nhức mà khống chế không nổi run nhẹ nhẹ, kia Trương tổng là mặt không thay đổi trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện mắt trần có thể thấy sắc mặt biến hóa. Ân. Lục Thừa lập tức liền đã nhận ra sự khác thường của nàng. Hắn chẳng những không có buông tay ra, ngược lại đưa nàng ôm càng chặt hơn, nhường nàng hoàn toàn dán trên người mình, cảm thụ được nàng run rẩy. Hắn nụ cười trên mặt càng thêm hiểu rõ cùng trêu tức. Lao ra hỏa, rốt cục vẫn là ngồi không yên. Kỳ thiên hành tối hậu thư, như là dấu chạm nổi giống như là cấn tại kỳ linh thế giới tinh thần bên trong. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. 3 ngày. Ta chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy lục thừa tin chết. Nếu không, ta đem khởi động cưỡng chế triệu hồi chương trình, đưa ngươi hoàn toàn phỏng mát. Ẩm, thông tin bị cưỡng chế chặt đứt. Kỳ linh thân thể run rẩy, dần dần lắng lại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, vừa mới bởi vì học tập mà sinh ra không lâu một chút mê mang đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó, là một loại càng thâm thúy hơn, càng thêm nguy hiểm băng lãnh. Đó là một loại vì đạt thành mục đích, có thể không tiếc bất cứ giá nào quyết tuyệt. Nàng ngẩng đầu, từ trước tới nay lần thứ nhất, chủ động nhìn thẳng lục thừa ánh mắt. Lục thừa, nàng mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình thản. Ngươi nói lấy lòng, đến cùng là cái gì? Chương 220, tự mình cho ngươi học một khóa chương 220. Tự mình cho ngươi học một khóa. Lục Thừa nhìn xem Kỷ Linh cặp kia con ngươi băng lãnh, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Hắn không có trực tiếp trả lời vấn đề kia, mà là cánh tay vừa thu lại, trực tiếp đem ngồi trên đùi Kỷ Linh, lấy một loại không cho kháng cự dáng vẻ, ô ngang. Kỷ Linh thân thể trong nháy mắt căng cứng. Cảnh cáo, mục tiêu hành vi hình thức tiến vào không biết lĩnh vực. Thân thể tiếp xúc phân tích, không phải tính công kích, không phải phòng ngự tính. Ý đồ, không cách nào phân tích. Lục Thừa ôm nàng, từng bước một đi hướng trong thư phòng bên cạnh, gian kia chuẩn bị cho hắn phòng nghỉ. Hỏi rất khá. Thanh âm của hắn tại an tĩnh trong thư phòng tiếng vọng, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống người biếng. Nhưng lấy lòng loại vật này là cao cấp nhất nghệ thuật. Chỉ dựa vào nói, ngươi là học không được. Phanh. Cửa phòng nghỉ ngơi bị hắn dùng chân mang lên, ngăn cách ngoại giới tất cả. Hắn đem Kỷ Linh nhẹ nhẹ đặt ở tấm kia mềm mại trên giường lớn, thân ảnh cao lớn bao phủ nàng. Cho nên, hôm nay, ta tự mình cho ngươi bên trên lớp đầu tiên. Chương trình học danh tự, gọi quan sát cùng mô phỏng. Kỷ Linh nằm ở trên giường, mềm mại xúc cảm nhường nàng có chút khó chịu, nàng bản năng muốn ngồi dậy, nhưng lục thừa ánh mắt lại làm cho nàng từ bỏ ý nghĩ này. Phân tích, phong bế không gian, mục tiêu thực lực không biết, khả năng cao hơn ta, nguy hiểm đẳng cấp cực cao. Nhưng đây là thu hoạch lấy lòng hoạch tâm số liệu hàng mẫu đường tắt duy nhất. Hình thức hoán đổi, tiến bảo, chiều sâu học tập hình thức. Lục Thừa thỏa mãn nhìn xem nàng từ bỏ vô vị dãy rủa, lúc này mới đi đến bên tường, nhấn xuống điều khiển từ xa bên trên một cái nút. Trên vách tường, nguyên một mặt to lớn HD màn hình, im lặng sáng lên. Nhưng phía trên bắt đầu phát ra, không phải cái gì phim bom tấn, mà là Hạ Thanh Hòa thường ngày. Có nàng tại Ma Đô Đại học trong tiệm sách, một bên nghiêm túc nhìn xem chuyên nghiệp sách, một bên lại dùng bút chỉ tại bản nháp giấy nơi hẻo lánh, vụ trộm vẽ lấy lục thừa bên mặt phát họa. Họa xong sau, lại chột dạ dùng cục tẩy rơi, khóe miệng lại nhịn không được dương lên. Có nàng tại phòng ngủ, mệt mỏi một ngày sau đó, theo trong ngăn kéo xuất ra lục thừa đưa cho nàng một chi bút máy, đặt ở trên gương mặt nhẹ nhàng cọ lấy, một người đối với bút máy ngẩn người cười ngây ngô. Có nàng đối với tấm gương, một lần lại một lần luyện tập mỉm cười. Dạng này cười, lục thừa ca ca sẽ thích sao? Vẫn là, dạng này càng ngọt một chút. Trong tấm hình, thiếu nữ tất cả cử động đều tràn đầy loại kia thuần túy đến cực hạn, ngượng ngùng tới đỏ mặt yêu thương. Lục Thừa an vị tại bên giường, có chút hăng hái quan sát lấy Kỷ Linh phản ứng. Hắn tại Kỷ Linh bên hai, vì nàng làm lấy hiện trường giải thích. Nhìn, đây chính là ưa thích, một loại cơ sở nhất tình cảm. Ánh mắt của nàng, nàng mỉm cười đều đang nỗ lực gây nên chú ý của ta, để cho ta vui vẻ. Đây chính là nguyên thủy nhất, cũng thuần túy nhất lấy lòng. Hắn dừng một chút, hỏi, nhìn hiểu không? Kỷ Linh đại não, ý đồ phân tích loại này hoàn toàn không phù hợp ăn khớp cùng hiệu suất hành vi hình thức. Phân tích báo cáo, mục tiêu Hạ Thanh Hòa hành vi sẽ dẫn đến thể nội nhiều ba án, endorphin, trợ sản làm chờ kích thích tố trình độ rõ rệt lên cao, từ đó sinh ra tên là cảm giác hạnh phúc tín hiệu thần kinh. Kết luận, không cách nào mô phỏng nên loại tình cảm phức tạp. Không hiểu. Nàng thanh thật trả lời. Rất tốt, ta liền thích ngươi bộ này xuẩn dạng. Lục Thừa cười khẽ, nhấn xuống hoán đổi khóa. Lần này, trên màn hình xuất hiện người, đổi thành An Nhã. Hình tượng không còn là sân trường lên ngô, mà là cấp thế giới âm nhạc sau phòng đài. An Nhã vừa mới kết thúc một trận hoàn mỹ diễn xuất, tại như núi kêu biển gầm trong tiếng vỗ tay chào cảm ơn. Nhưng khi nàng một người trở lại không có một hai hậu chứng lúc, trên mặt loại kia thuộc về vị ổ lỉnh nữ vương tiêu ngạo cùng quang mang trong nháy mắt rút đi. Thay vào đó, là một loại ánh mắt phức tạp. Nàng chỉ là lấy điện thoại di động ra, nhìn xem sự dỉnh xạ vợ bên trên lục thừa ảnh chụp, hốc mắt liền đỏ lên. Một cái khác hình tượng, là tại lục gia trang viên phòng đàn. Nàng là lục thừa một người diễn tấu lấy vị ổ lỉnh, kia phần toàn thân tâm đầu nhập chuyên chú, loại kia đem đối phương xem vì chính mình toàn bộ thế giới trung tâm ỷ lại cảm giác, xuyên thấu qua màn hình đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Nhìn, cái này gọi ỷ lại. Lục thừa thanh âm vang lên lần nữa, đối nàng làm lấy dẫn đạo. Nàng đem thế giới của nàng đều xây dựng ở trên người của ta. Cho nên, nàng tiếng đàn không còn là băng lãnh kỹ thuật, mà là vì lấy lòng ta một người, mà tấu vang lên linh hồn thanh âm. Hắn nhìn chằm chằm kỳ linh ánh mắt, hạ đạt chỉ lệnh mới. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi mô phỏng ánh mắt của nàng. Mô phỏng. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Thừa, bắt đầu tinh chuẩn khống chế trên mặt mình mỗi một khối cơ bắp. Nàng ý đồ nhường ánh mắt của mình biến cùng an nhã như thế thâm tình cùng ý lại. Nhưng mà, kết quả lại là nàng bay biện ra là một loại cực kỳ quỷ dị, xen vào lập tức muốn khóc lên cùng bộ mặt thần kinh tê liệt ở giữa biểu lộ. Cặp kia xinh đẹp trong con ngươi, trống rỗng đến không có một tia tình cảm, chỉ có bị cưỡng ép vặn mèo cơ bắp, nhìn buồn cười vừa đáng thương, như cái bị chơi hỏng để tuyến con rối. Phốc Lục Thừa rốt cục vẫn là nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Hắn vươn tay, nhéo nhéo kỷ linh kia cứng ngắc khuôn mặt, không chút lưu tình lời bình nói, sai, không có tình cảm. Ngươi cái này không gọi sùng bái, là phần mắt cơ bắp công năng chứng ngại. Nguyên nhân thất bại, hạch tâm tình cảm mô đủ lệ thiếu thốn, không cách nào tiến hành hữu hiệu chuyển vận. Đúng lúc này, đông, 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 cửa phòng nghỉ ngơi bị nhẹ nhàng gõ. Lục Thừa khẽ miệng ý cười sâu hơn, tiến đến, cửa bị đẩy ra. Thân mặc một thân bó sát người sờn sám, đem dáng người phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế Đông Phương Nguyệt, bưng một chén ấm áp sữa bò đi đến. Nàng hiển nhiên là bị Lục Thừa sớm dùng đồng tâm cổ hạ đạt mệnh lệnh nào đó, tấm kia diễm lệ vô song trên mặt, mang theo vài phần không tình nguyện xấu hổ cùng đỏ ửng, tăng thêm mấy phần kinh tâm động phách mỹ cảm. Nguyệt Nhi, tới. Lục Thừa đối với nàng vẫy vẫy tay, ngựa khí tự nhiên giống là đang kêu gọi sủng vật của mình. Đông Phương Nguyệt cắn cắn môi dưới, bởi vì đồng tâm cổ vậy đến tự linh hồn phương diện cưỡng chế lực, nàng không dám chống lại. Nàng đi đến bên giường, đem sữa bò đưa cho Lục Thừa. Ngay tại Lục Thừa đưa tay đón cái chén trong nháy mắt đó. Nha. Đông Phương Nguyệt kinh hô, thân thể giống như là bỗng nhiên không có đứng vững, dưới chân mềm nhũn, cả người vừa lúc trực tiếp ngã tiến vào Lục Thừa trong ngực. Gương mặt của nàng ửng đỏ, ánh mắt e lệ lại dẫn một tia hơi nước, thanh âm cũng biến thành mềm nhu vô cùng, còn mang theo một tia ủy khuất. Ta không phải cố ý. Lục Thừa thuận thế đưa nàng mềm mại vòng eo ôm, cảm thụ được trong ngực ôn hương như ngọc, ánh mắt lại nhìn về phía trên giường Kỳ Linh, cười nói, nhìn thấy không? Thanh âm của hắn giống một cái chìa khóa, vạch ra Kỳ Linh ăn khớp thế giới cuối cùng một cánh cửa. Đây là một loại hỗn hợp phục tùng, e lệ, ngoài ý muốn, tâm cơ, cùng khát vọng được trừng phạt phức tạp nghệ thuật. Trên giường Kỳ Linh không lúc đích, nàng thị giác mô đủ lệ, đem vừa rồi phát sinh tất cả hoàn chỉnh đi xuống. Thì ra là như thế này. Thì ra lấy lòng không là đơn thuần mô phỏng, mà là một trận biểu diễn. Lục Thừa đem Đông Phương Nguyệt đỡ lên, phất phất tay, đi thôi. Đông Phương Nguyệt như được đại xá, mạnh mẽ chừng Lục Thừa một cái, cũng như chạy trốn rời đi phòng nghỉ. Trong phòng, lần nữa chỉ còn lại Lục Thừa cùng Kỳ Linh. Lục Thừa một lần nữa nhìn về phía trên giường Kỳ Linh, trong ánh mắt tràn đầy nghiệm thu thành quả chờ mong. Chương trình học kết thúc. Hiện tại, tới ngươi. Hắn hạ đạt sau cùng chỉ lệnh, dùng ngươi đêm nay học được đồ vật, tới lấy lòng ta. Kỳ Linh ngồi ở trên giường, trầm mặc. Chọn vẹn qua nửa phút, nàng mới tại Đông Phương Nguyệt trận kia hiện trường làm mẫu bên trong, tìm tới một cái có thể neo định hàng mẫu. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía Lục Thừa. Lần này, nàng không tiếp tục tiến hành bất kỳ vụng về cơ bắp mô phỏng, mà là duỗi ra cặp kia trắng non thon dài tay, bắt lấy Lục Thừa góc áo. Thanh âm của nàng, lần thứ nhất mang tới một chút hoàn toàn mới ngữ điệu, hỗn hợp có thăm dò. "Ta có thể học cho ngươi ăn uống sữa tươi sao?" Chương 221, khát vọng hoàn chỉnh sao? Chương 221, khát vọng hoàn chỉnh sao? Kỳ Linh đứng người lên, bưng lên trên bàn ly kia đã ấm áp sữa bò, một bước, đi hướng Lục Thừa. Nàng kho số liệu bên trong không có e lệ loại tình cảm này, nhưng nàng có thể mô phỏng. Nàng ý đồ nhường thân thể của mình bày biện ra một loại tự nhiên mềm mại. Nàng đi đến Lục Thừa trước mặt, sau đó, tựa như Đông Phương Nguyệt như thế, dưới chân một uy. Phù phù. Cả người nàng tinh chuẩn ngã tiến vào Lục Thừa trong ngực. Sữa bỏ chén bị nàng bưng và mưng, không có vẩy ra một giọt. Nàng ngẩng đầu, ý đồ phục khắc Đông Phương Nguyệt loại kia mang theo hơi nước ánh mắt, thanh âm cũng học biến mềm nu. Ta không phải cố ý, nhưng mà, biểu diễn, chung quy là biểu diễn. Nàng mô phỏng đến giống như, cặp kia màu lưu ly trong con người, vẫn như cũng là một mảnh trống rỗng, hư vô. Lục Thừa không có đẩy ra nàng, ngược lại vươn tay, cực kỳ tự nhiên ôm bờ eo của nàng, một cái tay khác thì giống trấn an sủng vật như thế, nhẹ khẽ vuốt vuốt phía sau lưng nàng. Cái cằm của hắn chống đỡ lấy nàng đỉnh đầu, thanh âm là cương triều đùa cợt. Học được không tệ, nhưng chỉ là da lông. Nhìn, ngươi còn cần một cái. Quen thuộc hơn ngươi, cũng cao cấp hơn lão sư. Vừa dứt lời, kẹt kẹt, cửa phòng nghỉ ngơi bị người không hề có điểm báo trước đẩy ra. Thậm chí, liền tượng trưng tiếng đập cửa đều không có. Một đạo cao gầy mảnh khảnh thân ảnh, cứ như vậy thoải mái đi đến. Người tới mặc một thân đơn giản màu trắng đồ mặc ở nhà, mềm mại vải vóc dán vào lấy nàng linh lung thích thú đường cong, tóc dài tùy ý mà rối tung ở đầu vai, trên mặt chưa thi phấn trang điểm, nhưng như cũng đẹp đến mức tuyệt trần. Chính là Kỳ Giao. Nàng nhìn thoáng qua trong phòng cái này mập mờ cảnh tượng, ánh mắt tại Kỷ Linh trên thân ngắn ngủi dừng lại một sát na, lập tức liền rơi vào Lục Thừa trên thân. Cái này là muội muội của ta. Nhìn, chất lượng rất bình thường đi. Ngay tại Kỷ Giao xuất hiện trong mắt, ngay tại Lục Thừa trong ngực Kỷ Linh, thân thể run lên bần bật. Kia không phải là bởi vì bị ngoại nhân đánh vỡ xấu hổ, mà là một loại đến từ tầng dưới chốt dấu hiệu cảnh cáo. Đang tiến hành số liệu so sánh thành công. Mục tiêu thân phận, V1 Kỷ Giao. Trạng thái, tự do. Quyền hạn đẳng cấp, không biết. Kỷ Giao. Cái kia bị phụ thân Kỷ Thiên Hành coi là suốt đời tối cao kiệt tác, nhưng lại thống hận nhất hoàn mỹ kẻ phản bội. Là nàng. Tỷ tỷ. Kỷ Linh cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này cùng mình có 7-8 phần tương tự, nhưng toàn thân trên dưới, theo ánh mắt tới lọn tóc, đều tản ra một loại tên là bản thân cùng tùy tính khí tức nữ nhân. Nàng rốt cuộc minh bạch, Lục Thừa trong miệng cái kia cao cấp hơn lão sư là ai. Kỷ Giao không lọt vào mắt Kỷ Linh kia kịch biến sắc mặt đi thẳng tới Lục Thừa bên người. Sau đó, làm ra một cái nhường Kỷ Linh hoàn toàn đứng máy động tác. Nàng cực kỳ tự nhiên ngồi ở Lục Thừa một cái chân khác bên trên, thậm chí còn duỗi ra ngón tay dài nhọn, theo Lục Thừa vừa mới tiếp nhận sữa bò trong chén, chấm một chút sữa nước đọng, bỏ vào trong miệng chép miệng chép miệng. Xách, ngọt, ta không uống ngọt. Nàng ngẩng đầu, lúc này mới giống xem kỹ một cái thương phẩm giống như, tự tinh tế đánh giá Kỷ Linh, một lát sau, nàng cười. Muội muội, trong ánh mắt của ngươi, không có cái gì. Trống trơn, giống hai viên xinh đẹp viên thủy tinh. Giọng nói kia, không phải khiêu khích, càng giống là một loại ở trên cao nhìn xuống trần thuật. Lục Thừa hiển nhiên rất hưởng thụ loại này tu la chàng, nhất là tỷ muội ở giữa. Hắn thuận thế cũng ôm Kỷ Giao, tại trên mặt nàng hôn một cái. Cho nên, muốn tìm ngươi tới, điều giáo muội muội của ngươi, có tính không một lần độ sâu học tập cùng nghiên cứu. Vui lòng đến cực điểm. Kỷ Giao đối với Lục Thừa trừng mắt nhìn, lập tức đứng người lên, đi đến Kỷ Linh khác một bên. Nàng cúi người, nhẹ nhàng nắm Kỷ Linh cái cằm, tả hữu năm đĩa. Vài giây đồng hồ sau, nàng ngồi dậy, đến có kết luận. Giọng nói kia bên trong có một không chút nào che giấu thương hại, cùng đối tạo vật chủ trào phúng. Ta hiểu được. Lão già kia, hắn tước đoạt tình cảm của ngươi mô đủ lệ. Tình cảm mô đủ lệ. Bốn chữ này mạnh mẽ bổ vào Kỷ Linh trên đầu. Xem ra ta chạy trốn là thật bắt hắn cho dọa cho sợ rồi. Kỷ Giao hời hợt kể. Hắn cho rằng tình cảm là hoàn mỹ lớn nhất thiếu hụt, là xúc động, là vướng hữu, là dẫn đến phản bội căn nguyên. Cho nên tại sáng tạo ngươi thời điểm, hắn tử vừa mới bắt đầu liền đem ngươi định nghĩa thành một cái không có linh hồn, chỉ có thể phục tùng thuần túy binh khí. Kỷ Giao dương mắt, ánh mắt nhìn thẳng Kỷ Linh cặp kia bắt đầu xuất hiện chấn động con ngươi, mỗi chữ mỗi câu thẩm phán. Hắn cho ta học tập, năng lực suy tư, cho ta một trái tim, cho nên ta chọn phản bội hắn, đi truy tầm thứ ta muốn. Mà ngươi Kỷ Giao nhìn xem nàng, lắc đầu. Ngươi chỉ là một cái xác không. Ngươi vĩnh viễn cũng học không được tình cảm, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo phục tùng, bất quá là bởi vì ngươi căn bản không có lựa chọn quyền lực. Ngươi thậm chí cũng không thể xem như một cái hoàn chỉnh sinh mệnh, chỉ là một cái tàn thứ phẩm. Tàn thứ phẩm. Ba chữ này hoàn toàn đánh tan Kỷ Linh. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, nàng rốt cuộc minh bạch tại sao mình lại thất bại, vì cái gì vĩnh viễn cũng học không được xa giao, học không được những cái kia phức tạp tới không thể nào hiểu được tình cảm. Không phải là bởi vì nàng không đủ cố gắng, không đủ thông minh, mà là bởi vì nàng người sáng tạo từ vừa mới bắt đầu liền không có xem nàng như thành người. Nàng bị tước đoạt trở thành người tư cách. Nàng tồn tại theo căn nguyên bên trên chính là một trận từ đầu đến đuôi bi kịch. Lục Thừa nhìn xem bởi vì nhận biết dần dần sụp đổ, cả người bắt đầu lâm vào đứng máy trạng thái, hai mắt mất tiêu Kỷ Linh, thỏa mãn cười. Hắn đối Kỷ Giao phất phất tay, giống như là tại sai một cái hoàn thành nhiệm vụ thuộc hạ. Tốt, có thể trở về ngươi phòng thí nghiệm. Tuân mệnh, lãnh khốc vô tình ra hỏa. Nàng chập chân động nhân dáng người, rời đi phòng nghỉ. Trong phòng, lần nữa chỉ còn lại hai người. Lục Thừa ánh mắt cùng nàng cân bằng. Thanh âm, lại có loại dụ hoặc cảm giác, tựa như ma quỷ. Hiện tại, ngươi biết ngươi thiếu cái gì? Hắn không cho ngươi đồ vật, ta có thể cho ngươi. Linh hồn, tình cảm, một quả chân chính thuộc về ngươi lòng của mình. Hắn buông tay, ấm áp lòng bàn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Kỷ Linh lạnh buốt gương mặt, cảm thụ được nàng da nhắn nhủi. Như vậy, ngụy trang sinh viên Kỷ Linh tiểu thư, ngươi khát vọng biến được hoàn chỉnh sao? Kỷ Linh ngẩng đầu, cặp kia trống rỗng thật lâu con ngươi chiếu ra Lục Thừa thân ảnh, môi của nàng có chút rung động, theo yết hầu chỗ sâu gạt ra một cái, đại biểu cho tân sinh âm tiết. Một cái nàng chưa hề lý giải, lại tại lúc này vô cùng khát vọng âm tiết. Ta muốn chỉ lệnh đổi mới, trong 3 ngày đánh giết Lục Thừa hoặc tránh cho phò mã. Chương 222, ma quỷ khế ước, linh hồn cộng minh. Chương 222, ma quỷ khế ước, linh hồn cộng minh. Một cái kia một chữ theo Kỷ Linh trong cổ họng gạt ra, mang theo kim loại ma sắt giống như không lưu loát. Lục Thừa cười, nụ cười kia bên trong có thưởng thức tác phẩm nghệ thuật giống như vui vẻ, cũng có như ma quỷ nghiền ngẫm. Hắn không có lập tức bằng lòng, ngược lại buông lòng ra ôm nàng vòng eo tay, dùng một loại xem kỹ ánh mắt một lần nữa đánh giá nàng. Muốn là chuyện tốt, giải thích rõ ngươi cái này tàn thứ phẩm còn có chữa trị giá trị. Hắn duỗi ra ngón tay câu lên Kỷ Linh cái cằm, ép buộc nàng ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt của mình. Nhưng là Kỷ Linh, ngươi phải hiểu được, trên thế giới không có cơm trưa miễn phí. Ta cho ngươi hoàn chỉnh, ngươi lại lấy cái gì đến trao đổi? Trao đổi. Kỷ Linh trầm mặc một lát, sau đó dùng nàng cái kia như cũ bình thản, nhưng lại giọng vô cùng nghiêm túc, đưa ra nàng có thể đưa ra toàn bộ. Ta toàn bộ. Lực lượng của ta, tính mạng của ta không. Lục Thừa lắc đầu. Những này, lúc đầu sẽ phải là ta. Cho nên, bọn chúng không phải trao đổi một cái giá lớn, mà là ngươi trở thành ta vật sở hữu chứng minh. Hắn cúi người, tiến đến bên tai của nàng, thanh âm phảng phất là tại mê người trầm luân. Ta muốn, là tương lai của ngươi. Từ nay về sau, ngươi nhìn cái gì phong cảnh, nhấm nháp mùi vị gì, cảm thụ tâm tình gì, đều phải trải qua ta cho phép. Ngươi, bằng lòng ký phần này. Linh hồn khế ước sao? Không do dự. Thậm chí liền một mí lì dây tính toán chỉ hoán đều không có. Ta bằng lòng. Kỳ Linh hướng về hắn nhẹ gật đầu, so với biến được hoàn chỉnh, không ra ba ngày liền có thể bị phò mạt tương lai, có vẻ hơi nhỏ bé. Rất tốt. Lục Thừa tâm niệm vừa động, điều ra lò luyện hệ thống. Lần này, hắn không phải tại chế tạo hệ thống, mà là tại tiến hành một lần càng thêm tinh vi thao tác, kết nối. Hắn đem lúc trước mảnh bộ đồ tác chiến nạ nổ phân tích số liệu, đầu nhập vào lò luyện. Ngay sau đó, lại từ trong thân thể của mình, điều lấy một tia chân long thánh thể bản nguyên khí tức. Kia là thuộc về hắn sinh mệnh bản nguyên ấn ký, bá đạo, cường hành, vượt lên trên vạn vật. Lò luyện ông ông tác hưởng. Công nghệ cao số liệu, chế tạo ra cơ sở quy tắc hạt, mà kia một tia chân long bản nguyên khí tức, thì như là một vị quân vương, đem những này hạt cưỡng ép và mèo, gây dựng lại. Cuối cùng, một cái thuần túy từ quy tắc cùng năng lượng tạo thành mổ đủ lệ liên kết xuất hiện tại dung trong lò. Lục Thừa đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm vào Kỳ Linh chân bóng mi tâm. Không như trong tưởng tượng điện quang hỏa thạch, cũng không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa dị tượng. Kỳ Linh chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp, lại làm cho nàng vô cùng an tâm khí tức. Theo Lục Thừa đầu ngón tay, tràn vào thế giới tinh thần của nàng. Cỗ khí tức này, giống vô cùng bất nhập thủy triều, cậy mạnh cọ rửa nàng mỗi một cái tầng dưới chót dấu hiệu. Đồng thời, một cái độc thuộc tại Lục Thừa, nắm giữ quyền hạn tối cao lôi thủng bị cắm vào linh hồn của nàng chỗ sâu nhất. Từ giờ khắc này, nàng không còn là Kỳ Thiên hành chế tạo sản phẩm, nàng là Kỳ Linh, hoặc là nói là Lục Thừa Kỳ Linh. Thế giới của nàng lần thứ nhất xuất hiện sát thái. Loại này sát thái không phải thị giác bên trên, mà là một loại giác quan bên trên bạo tạc. Nàng có thể cảm thụ tới Lục Thừa loại kia trưởng khống tất cả vui vẻ cùng hài lòng. Nàng có thể cảm thụ tới trong không khí kia cố độc thuộc về hắn, nhường nàng trầm mê khí tức. Nàng có thể cảm thụ tới chính mình băng lãnh trong thân thể, lần thứ nhất chạy xuôi qua một loại tên là ấm áp đồ vật. Màu lưu ly con ngươi kịch liệt co vào, rung động. Một nhóm hoàn toàn mới, chưa hề xuất hiện qua dòng số liệu, tại trong óc nàng điên cuồng đổi mới. Tình cảm kết nối đang bị kích hoạt đồng bộ suất 1, đồng bộ suất 2. Nàng giơ tay lên, có chút vụ bè, nhẹ nhàng đụng chạm một chút Lục Thừa mu bàn tay. Da thịt chạm nhau trong ngay mắt, một cỗ trước nay chưa từng có rung động nhường nàng toàn bộ thân thể đều khẽ run lên. Thì ra, đây chính là đụng vào sẽ sinh ra tình cảm. Cùng lúc đó, Lục gia trang viên khác bên trong một dãy nhà. Đông Phương Nguyệt trong phòng, đàn hương lượn lờ, bầu không khí trang nghiêm. Nàng khoanh chân ngồi một cái cự đại tinh bàn trước, hai mắt nhắm nghiền, trắng nón đầu ngón tay trong hư không không ngừng bấm đốt ngón tay lấy cái gì. Nàng nhiệm vụ chính tuyến thiên cơ tìm kiếm người muốn nàng tự mình tiêu ký những cái kia dấu ở thế giới nơi hẻo lánh người có đại khí vận cũng không phải chuyện đơn giản. Nàng đem đạo pháp của mình thôi động tới cực hạn, thề muốn tìm tới cái kia thiên cơ nhiễu loạn mãnh liệt nhất tồn tại. Ông, trước mặt tinh bàn đột nhiên ra tốc chuyển động, phía trên sao trời quỹ tích biến hỗn loạn mà cuồng bạo. Đông Vương Nguyệt cái chán dịn ra mồ hôi mịn, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Rốt cục, tại tinh bàn sắp sụp đổ trước một khắc, nàng mở tròn mắt, khóa chặt một cái cực kỳ quỷ dị mục tiêu. Tinh bàn trung ương hiện ra một bức mơ hồ hình tượng. Kia là tại ma đô nào đó cái khu vực trên không, một đoàn cơ hồ muốn ngưng là thực chất kim sắc của sáng, phóng lên tận trời. Đế vương chi vận. Đông Phương Nguyệt chấn động trong lòng. Nhưng ngay sau đó, nàng giải đọc ra quẻ tượng, lại làm cho nàng khắp cả người phát lạnh. Kháng long hưu hối, mặt lộ hiện ra. Đây là một cái cực kỳ mâu thuẫn, thậm chí có thể nói là tự cùng nhau hủy diệt quẻ tượng. Mang ý nghĩa, người này mặc dù có được đế vương giống như ngập trời khí vận, nhưng sự xuất hiện của hắn lại không phải tự thụy, ngược lại sẽ mang đến một trận hủy diệt tính tai nạn. Hắn khí vận là xây dựng ở tận thế phía trên. Người có đại khí vận lại đương theo lấy hạo kiếp. Đông Phương Nguyệt Lâm vào thật sâu hoang mang, nàng không thể nào hiểu được vì cái gì thiên mệnh sở quy người sẽ là một quả chính cống hai tinh, nhưng hệ thống nhiệm vụ là tiêu ký mà không phải thẩm phán. Nàng hít sâu một hơi, quyết định tự mình đi cái chỗ kia thực địa dò xét một phen, làm rõ ràng cái này toàn thân tản ra hạo kiếp chi khí người đến cùng là ai, lại đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngay tại Đông Phương Nguyệt hoàn thành thôi diễn, cũng làm ra quyết định trong ngay mắt. Thư phòng trong phòng nghỉ, đang nhắm mắt cảm thụ được cùng Kỳ Linh kết nối sau kỳ diệu biến hóa Lục Thừa, khóe miệng hơi bật lên. Hắn giao diện hệ thống, cái kia cùng Đông Phương Nguyệt hệ thống còn khóa lại công cụ người mô đũ lệ, bán ra một đầu toàn tin tức mới. Đông Phương Nguyệt đã thành công dò xét tới mới thiên mệnh chi tử, đang tiến hành tìm kiếm tiêu ký. Giới tuyến nơi phát ra, thật thế, độn hàng tiêu hao, hoàn trả gấp trăm lần trước mắt trạng thái, đang điên cuồng chứa hàng vật tư, chuẩn bị nên đón tận thế. Lục Thừa mở mắt ra, nhìn xem cái tin này, trên mặt lộ ra một cái quả là thế đủ cười. Độn hàng lưu tận thế giao hệ sao? Vẫn là thân phụ khí vận hai tinh, có chút ý tứ. Bất quá, cơm muốn từng miếng một mà ăn, giao hệ cũng muốn một gốc giả cắt. Vừa bạn, chờ ta giải quyết Kỳ Thiên hành cái này phiền phải lớn, lại đến cùng ngươi chậm rãi chơi. Hắn tiện tay đóng lại bảng, đem lực chú ý hoàn toàn một lần nữa tập trung ở trước mắt Kỳ Linh trên thân. Giờ phút này Kỳ Linh, giống như một cái vừa mới giáng sinh hài nhi, hiếu kỳ mà bụng bề thăm dò cái này hoàn toàn mới thế giới. Nàng cặp kia đã từng con ngươi trống rỗng, giờ phút này đang lóe ra con mới sinh giống như thuần vị quang. Một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, rốt cục bị rót vào linh hồn. Lục Thừa nhìn trước mắt cái này vừa mới hoàn thành linh hồn kết nối đang đứng ở tân sinh trạng thái hoàn mỹ tác phẩm, hài lòng gật gật đầu. Hắn buông tay, đưa nàng một lần nữa kéo vào trong ngực. Cảm giác thế nào? Rất kỳ diệu. Kỳ Linh ngẩng đầu, ngước nhìn hắn, màu lưu ly trong con mắt rõ ràng phản chiếu ra thân ảnh của hắn. Ta có thể cảm giác được ngươi, đây chỉ là bắt đầu. Lục Thương ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng mềm mại cánh môi, thanh âm tràn đầy mê hoặc. Tình cảm của ngươi chữa trị cần một cái chất xúc tác, mà tốt nhất chất xúc tác chính là của ngươi kia người cha tốt, đi tự mình cảm thụ một chút, hắn đối đãi ngươi đến tột cùng là một loại gì tình cảm. Như vậy đi, Lục Thừa cười, gọi hắn đến Ma Đô, liền nói, ngươi đã thành công giết ta, đây cũng là ngươi khóa thứ nhất, nói láo, đi xem một chút, là ngươi dùng hoang ngôn phản bội hắn thời điểm, hắn sẽ là dạng gì cảm xúc. Chương 223, Ma Đô tin chiến thắng. Chương 223, Ma Đô tin chiến thắng. Lục gia trang viên, một gian ngày bình thường dùng làm tư nhân rạp chiếu phim gian phòng, giờ phút này lại bị cải tạo thành một cái phòng chụp ảnh. Cao tinh độ hình chiếu 3D thiết bị ngay tại ông tác hưởng. Trong phòng, nguyên bản xa hoa thảm cùng ghế sofa biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh tường đổ, cốt thép và mẹo, mặt đất cháy đen, trong không khí thậm chí tràn ngập giả lập mùi khói thuốc súng. Đây là kỳ giao thủ bút, hoàn mỹ phục khắc ra một cái chiến đấu sau bừa bộn không chịu nổi phế tích. Mà Lục Thừa đang mười phần không có hình tượng, nằm tại mảnh này phế tích trung ương. Không đúng, không đúng. Hắn cau mày, đối với bên cạnh đứng đấy 2 tỷ bộ chỉ trỏ. Thi thể phải có thi thể dáng vẻ, ngươi đến làm cho ta nhìn chết được thảm hại hơn một chút. Kỳ Giao ở một bên thao túng quang ảnh bảng, nghe vậy, thuần thục tại Lục Thừa trên thân tăng thêm đặc hiệu. Một đạo dữ tận xuyên qua tổn thương xuất hiện tại lồng ngực của hắn, biên giới còn có năng lượng tiêu đốt khét lẹt vết tích. Giang giác. Mấy chương khác biệt góc độ HD tử vong ảnh chụp bị quay chụp xuống tới. Rất tốt, đạo cụ chuẩn bị hoàn tất. Lục Thừa theo thi thể trạng thái ngồi dậy, vỗ vỗ trên người xám, sau đó nhìn về phía Kỳ Linh, tiếp tục diễn kỹ chỉ đạo. Nhớ kỹ, thân phận của ngươi bây giờ, ngươi là một cái giết chết địch nhân, nhưng cũng bị nhốt rồi, nhu cầu cấp bách cứu viện công thần. Ngữ khí của ngươi bên trong phải có tranh công, phải có hoàn thành nhiệm vụ sau mọi mệt, còn muốn có đối ta loại địch nhân này khinh thường cũng khinh miệt. Đây là ngươi kia người cha tốt, muốn nhìn nhất đến hình tượng, hiểu chưa? Kỳ Linh rõ ràng cảm thụ tới Lục Thừa cảm xúc, loại kia nghiền ngẫm, loại kia trưởng khống tất cả tự tin. Loại cảm giác này, nhường nàng sinh ra một loại tên là hưng phấn rung động. Ta minh bạch. Nàng nhẹ gật đầu. Rất tốt, bắt đầu đi. Cùng lúc đó, mấy ngàn cây số bên ngoài Paris, Kỳ Thiên Hành đang nôn nóng bất an đi qua đi lại. Cách hắn lần trước mệnh lệnh về sau, vẫn như cũ chậm chạp không có truyền về tin tức. Mỗi một giây chờ đợi, đều giống như tại gặm nuốt thần kinh của hắn. Hắn đã chờ mong nam nhân kia bị xé thành mảnh nhỏ, lại sợ hãi Kỳ Linh sẽ giống Kỳ Giao như thế, lần nữa trình diễn phản bội tiết mục. Đúng lúc này, còi báo động chói tai vang lên. Tiếp thu được thông tin tỉnh cầu, Kỳ Thiên Hành toàn thân rung động, đột nhiên vọt tới trước màn hình, nghiêm nghị quát, tiếp tiến đến. Trên màn hình, đông tuyết lấp lóe một lát, Kỳ Linh thân hình nổi lên. Dáng dấp của nàng nhìn thê thảm vô cùng. Trên thân món kia bộ đồ tác chiến nạ nổ tổn hại không chịu nổi, trần lộ ra trên da thịt hiện đầy vết thương, liền khí tức đều lộ ra cực kỳ suy yếu, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ năng lượng hao hết mà ngã xuống. Cái này tự nhiên cũng là đặc hiệu kiệt tác. Phụ thân. Kỳ Linh thanh âm mang theo một loại bị tận lực đè nén mọi bệnh, cùng nóng lòng tranh công bức thiết. Nhiệm vụ hoàn thành. Lục Thừa đã chết. Nói, nàng đem kia mấy chương ngụy tạo tử vong ảnh chụp phát đưa qua. Trên màn hình, Lục Thừa chết không nhắm mắt thảm trạng rõ ràng bày biện ra đến. Kỳ Thiên Hành nhìn thấy ảnh chụp trong ngay mắt, con ngươi đột nhiên co vào, trên mặt đầu tiên là hiện lên không cách nào ức chế vui mừng như điên, nhưng vẹn vẹn kéo dài không đến một giây, liền bị càng sâu, càng đậm nghi kỵ thay thế. Nhanh như vậy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Linh ánh mắt, thanh âm băng lãnh. Hắn quá rõ ràng Lục Thừa khó chơi, thậm chí khả năng cũng có hệ thống, cũng quá rõ ràng chính mình tự tay chế tạo tác phẩm là có tiền hoa. Hắn lập tức khởi động quyền hạn tối cao kiểm soát chương trình, ý đồ quét hình Kỳ Linh trạng thái, xác nhận nàng phải chăng đang nói láo. Từng đạo vô hình quét hình dòng số liệu, theo tại Kỳ Linh trên thân truyền về. Cơ thể trạng thái kiểm soát bên trong sinh mạng thể trình, suy yếu. Hoang luôn kiểm soát, không khác thường chấn động. Kỳ Thiên Hành đương nhiên kiểm soát không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Lục Thừa cắm vào mổ đủ lệ liên kết là áp đảo hắn tất cả khoa học kỹ thuật phía trên quy tắc cấp sản phẩm. Kỳ Linh giờ phút này cảm nhận được tất cả suy yếu đều đến từ Lục Thừa thông qua kết nối, mô phỏng cho cảm giác của nàng. Đối với nàng mà nói, cảm giác này không so chân thực. Cho nên, nàng không tồn tại nói láo. Kỳ Thiên Hành lo nghĩ giảm xuống, nhưng vẫn không có hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Quá trình cụ thể, hắn lạnh lùng truy vấn. Kỳ Linh dường như đã sớm ngờ tới hắn sẽ như vậy hỏi, lập tức dựa theo Lục Thừa cho kịch bản, tiến hành bổ sung báo cáo. Ta lợi dụng hắn tự đại cùng cuồng vọng, tại hắn coi là có thể trưởng khống ta thời điểm, cận thân tập kích bất ngờ đáp thủ. Trong giọng nói của nàng, mang theo đối Lục Thừa khinh thường cái này khiến Kỳ Thiên Hành nghe cực kỳ hứng thụ. Nhưng là, hộ vệ của hắn lực lượng phản ứng rất nhanh, ta bây giờ bị bao vây chặt đánh, khó mà chạy ra Ma Đô, chỉ có thể trước tìm địa phương ẩn thân. Lục thị tập đoàn phong tỏa tin tức, trước mắt hẳn là chỉ có số ít hoạch tâm nhân viên biết Lục Thừa tin chết. Ta cần ngài tiếp ứng, lập tức. Bị vây rồi. Lý do này tựa như một cái chìa khóa, trong nháy mắt mở ra Kỳ Thiên Hành trong lòng cuối cùng một đạo công xiềng. Hợp lý. Cái này hoàn mỹ giải thích vì cái gì nàng không có lập tức trở về. Lục Thừa chết, nhưng thế lực của hắn còn tại, Kỳ Linh cho dù là mạnh, năng lượng hao hết sau bị vây nốt, không thể bình thường hơn được. Hắn nghi kỵ, tại hấp dẫn cực lớn trước mặt, bắt đầu sụp đổ. Hắn đối Kỳ Linh năng lực cùng trung thành một lần nữa sinh ra lòng tin tuyệt đối. Không sai, lần này không giống như vậy. Nàng không có loại kia dư thừa tình cảm mỗ đủ lệ, nàng không có lý do gì, càng không có năng lực phản bội chính mình. Bảo trì ẩn nấp, chờ đợi tin tức của ta. Kỳ Thiên Hành nói xong, đột nhiên dập máy thông tin. Hắn ánh mắt điên cuồng lấp lóe, tiến hành sau cùng cân nhắc. tự mình đi ma đô có phong hiểm, vạn nhất đó là cái cạm bẫy. Nhưng lích lợi đâu? Thứ nhất, tận mắt xác nhận Lục Thừa chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thứ hai, thu về V2 cái này chính mình binh khí mạnh nhất. Thứ ba, Kỷ Thiên Hành hô hấp đột nhiên biến thành ồ ồ tiếp thu Lục Thừa di sản. Lục thị tập đoàn tài phú, hắn không quan tâm. Hắn quan tâm là Lục Thừa bí mật. Nam nhân kia dựa vào cái gì có thể áp chế chính mình? Đồng thời còn biết bí mật của mình. Trên người hắn đến cùng cất giấu cái gì? Cái này dụ hoặc là chí mạng. Cuối cùng, đối với mình tuyệt đối tự tin, cùng đối Lục Thừa bí mật vô tận tham lam, hoàn toàn áp đảo kia cuối cùng một tia không có ý nghĩa cẩn thận. Hắn cho rằng, Lục Thừa vừa chết, trên thế giới này liền không còn có người có thể uy hiếp được hắn. Hắn, Kỷ Thiên Hành, chính là thời đại này duy nhất vương. Kỷ Giao để cho ta hổ thẹn, Kỷ Linh là ta dựa đủ. Cũng phải bắt về Kỷ Giao nha đầu kia, nhường nàng biết ai mới là phụ thân. Hắn đi đến phòng điều khiển cuối một mặt vách tường kim loại trước, thấp giọng tự nói. Vách tường im lặng mở ra, lộ ra một bộ hoàn toàn mới bộ đồ tác chiến nano. Bộ này chiến thứ nhất so trước đó bộ kia càng thêm hoàn mỹ, bọc thép càng nặng nề, ngực năng lượng hải tâm đang lóe ra nguy hiểm hào quang màu đỏ. Là lúc này rồi Kỷ Thiên Hành mặc vào chiến y liễu, cảm thụ được thể nội phun trào bành trướng lực lượng, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đi tự tay cầm lại, vốn là nên thuộc về ta tất cả. Lục gia trang viên. Thông tin cúp máy không lâu về sau, Kỷ Giao báo cáo chuyển đến. Lão bản, cá đã mắc câu. Kỷ Thiên Hành, dự tính 3 giờ sau đến. Lục Thừa nhìn về phía bên người đã hoàn thành nhiệm vụ, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng hiếu kỳ hào quang Kỷ Linh. Cái này tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, tại rót vào linh hồn về sau, lộ ra càng thêm mê người. Hắn buông tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt của nàng. Đi thôi, ta tốt Linh Nhi, mang theo ngươi tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ đi nên đón phụ thần của các ngươi. Chương 224, chiếc hộp vẽn đỏ dạ. Chương 224, chiếc hộp vẽn đỏ dạ dưới bóng đêm Mado, tỏa ra ánh sáng lung linh. Một chiếc điệu thấp dần dần sở phèn tuẩn, như ưu linh lướt qua đường đi. Trong xe, Kỷ Giao còn tại hồi báo phát hiện mới. Lão bản, căn cứ ngài cung cấp tọa độ, khóa chặt mục tiêu khu vực. Là một nhà bên ngoài đã phá sản vứt bỏ sinh vật khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu, lệ thuộc vào một nhà ngoại cảnh công ty. Nhưng căn cứ tầng sâu quét hình kết quả, nó dưới mặt đất nguồn năng lượng hệ thống còn tại vận chuyển. Đồng thời, kiểm tra tới cường độ cực cao không biết phản ứng. Lục Thừa tựa ở mềm mại trên ghế ngồi, tự hỏi phát hiện, đây là tại tận thế nhân vật chính kịch bản bên trong, lật tìm ra manh mối. Mặc dù hắn kịch bản đều là ngày tận thế tới về sau, nhưng vẫn là ít nhiều có chút tận thế căn nguyên dấu vết để lại. Có ý tứ, một cái chân chính hộp vẽ đó ra, cứ như vậy bị giấu ở ma đô dưới mí mắt. Hắn dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh đường phố, ánh mắt thâm thúy. Kỷ Thiên Hành tên kia cũng sắp đến a. Chúng ta không đi sở nghiên cứu. Lục Thừa ngữ khí thong dong, đi nó đối diện mái nhà. Mang lên tốt nhất quan trắc thiết bị, ta muốn nhìn một trận. Hiện trường trực tiếp. Linh Nhi, cho phụ thân ngươi phát đi mới kịch bản. Nói cho hắn biết, ngươi liều chết cha ra Lục gia trung cực chuẩn bị ở sau. Bọn hắn mong muốn dùng cái trụ sở này bí mật kỹ thuật, đem ta phục sinh thành một cái quái vật. Lục gia trụ sở bí mật chính là chỗ này. Ma đô giao khu, gió đêm điều hưu. Một đạo màu đỏ sẫm lưu quang vạch phá bầu trời đêm, im lặng lơ lửng tại một tòa rách nát sở nghiên cứu trên không. Kỷ Thiên Hành thân mang y phục tác chiến, băng lãnh quét nhìn phía dưới kiến trúc. Tần số truyền tin bên trong, lặp đi lặp lại phát hình Kỷ Linh vừa mới truyền đến phát hiện trọng đại. Phụ thân, ta tra được, Lục Thừa chết chỉ là mới bắt đầu. Lục gia khởi động một cái tên là Vẽn Đỏ Dạ kế hoạch, bọn hắn muốn lợi dụng bí mật này trong căn cứ virus, đem Lục Thừa phục sinh, tại tận thế thế giới, tiếp tục sự thống trị của hắn. Cái trụ sở này chính là bọn hắn phục sinh Lục Thừa địa phương. Tùy theo mà đến, là một phần phần ngụy tạo tư liệu. Kỷ Thiên Hành nghe tin tức, trên mặt là phát ra từ nội tâm chán ghét cùng khinh thường. Quả nhiên là người hạ đẳng mới có thể chơi mánh. Nội tâm của hắn tràn đầy đối Lục Thừa xem thường, lại muốn dùng loại này buồn nôn phương thức phục sinh, chết đều không yên ổn, còn muốn trở thành tang thi đi ra tai họa thế giới, cho ngươi chôn cùng. Quả thực là người si nói ngọng. Hắn khởi động ý phục tắt chiến thăm dò sinh mệnh công năng. Tích tích tích, còi báo động chói tai vang lên. Trên màn hình, sở nghiên cứu dưới mặt đất khu vực, trong nháy mắt bị lít nha lít nhít điểm sáng màu đỏ nơi bao bọc. Tất cả đều là không phải bình thường sinh mệnh tín hiệu. Lần này, hoàn toàn ngồi vững Kỷ Linh tình báo. Kỷ Thiên Hành trong mắt cuối cùng một tia cẩn thận, cũng hoàn toàn bị một loại trên trời rơi xuống mánh nam sứ mệnh cảm giác thay thế. Hán, Kỷ Thiên Hành, nắm giữ công nghệ cao chúa cứu thế, sao có thể dễ dàng tha thứ loại này phản nhân loại dơ bẩn thí nghiệm ở trước mặt mình xảy ra? Hắn không còn là một cái đơn thuần người báo thủ. Giờ phút này, hắn là một cái chính nghĩa thẩm phán quan, một cái muốn đem tội ác ách giết từ trong trứng nước anh hùng. Với anh, pháo năng lượng oanh minh, sở nghiên cứu phủ bụi nhiều năm hợp kim đại môn bị trong nháy mắt rung xuyên. Kỷ Thiên Hành như là một quả thiên thạch, ngang nhiên nện vào tòa này tội ác xảo huyệt. Sở nghiên cứu nội bộ, so hắn tưởng tượng còn muốn rách nát cùng kinh khủng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Trên mặt đất là ngưng kết vết máu màu đỏ sậm, trên vách tường hiện đầy to lớn vết chảo, phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại từng ở chỗ này thứ ngược. Giống. Một tiếng không giống tiếng người gào thét, theo bóng ma chỗ sâu truyền đến. Số đạo bóng đen đột nhiên từ trong bóng tối thoát ra, mang theo tanh hôi của phòng, nào về phía Kỷ Thiên Hành. Kia là một chút mặc rách dưới bảo an chế phục cùng nghiên cứu viên áo khoác trắng người. Nhưng da của bọn hắn đã bày biện ra một loại quỷ dị màu nâu xanh, cơ bắp cao cao gồ lên, hai mắt đục ngầu, chỉ còn lại nguyên thủy nhất khát máu dục vọng. Bọn hắn chính là bởi vì virus ngoại ý muốn tiết lộ mà bị lây nhiễm, xảy ra kinh khủng biến dị nghiên cứu viên. Một đám rác rưởi. Kỷ Thiên Hành hừ lạnh, chỗ cánh tay vũ khí trong nháy mắt bắn ra, bắt đầu công kích. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện những này quái vật so hắn tưởng tượng càng khó chơi hơn. Bọn chúng hung hãn không sợ chết, lực lượng to lớn, tốc độ cũng viễn siêu thường nhân, bình thường đạn căn bản là không có cách đối bọn chúng tạo thành hữu hiệu tổn thương. Càng như vậy, hắn liền càng thêm không thể để cho lục thừa tiến hành loại này biến dị phục sinh. Huống hồ, tại hắn cái này thân chiến giáp trước mặt, bọn gia hỏa này còn chưa đủ nhịn. Trải qua một phen kịch chiến, hắn đem những này người được người sống khí tức sau tuân gia tang thi toàn bộ thanh trừ. Trận chiến đấu này, chẳng những không có nhường hắn cảm thấy e ngại, ngược lại nhường hắn càng thêm vững tin, nơi này chính là vạn ác chi nguyên. Hắn nhất định phải đem đây hết thảy hoàn toàn tinh hóa. Một đường hướng phía dưới, Kỷ Thiên Hành rốt cục đã tới tầng dưới chốt nhất hoạch tâm phòng thí nghiệm. Cảnh tượng trước mắt, nhường hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Phòng thí nghiệm trung ương là một cái cự đại thủy tinh bồi dưỡng kho. Kho bên trong, một cái như là trái tim giống như to lớn khối thịt, ngay tại có quy luật có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lấy, vô số thô to gân thịt ống dẫn kết nối lấy nó, kéo dài hướng bốn phương tám hướng. Kia mãnh liệt không biết năng lượng phản ứng, chính là từ cái này mẫu thể bên trên phát ra. Kỷ Thiên Hành thậm chí không cần Kỷ Linh lại cung cấp bất kỳ dẫn đạo. Nhìn thấy những thứ này trong nháy mắt, hắn liền đã tự hành não bổ ra tất cả chân tướng. Quả nhiên là dã man suy tư của người nghiên cứu loại virus này, là muốn đạt được cái gọi là vĩnh sinh sao? Vẫn là muốn chế tạo một chi bất tử quân đoàn, một loại mãnh liệt công nhân quét đường tự giác, trong lòng hắn tự nhiên sinh ra. Hắn thấy, loại khả năng này sẽ dẫn phát toàn cầu tính tai nạn phòng thí nghiệm, căn bản cũng không hẳn là tồn tại ở trên cái thế giới này. Mà hắn, một cái nắm giữ lấy tương lai hắc khoa kỹ trọng sinh người, có nghĩa vụ đi tự tay thanh lý mất viên này uy hiếp toàn nhân loại ưu ác tính. Loại cảm giác này, thậm chí nhường hắn sinh ra một loại thay trời hành đạo thần thánh sứ mệnh cảm giác. Hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào. Y dị phục tác chiến công suất bị mở tối đa, cuồng bạo năng lượng hội tụ đến cánh tay hắn hoặc pháo. Hào quang chói sáng, chiếu sang hắn dấu ở mặt nạ hạ, tấm kia bởi vì chính nghĩa mà lộ ra đến vô cùng đắc ý mặt. Hắn đem hoặc pháo, gắt gao nhắm ngay cái kia còn đang nhảy nhót to lớn mẫu thể. Bẩn thỉu đồ bẩn. Cho ta theo trên thế giới này, hoàn toàn biến mất. Và anh. Cùng lúc đó, tại sở nghiên cứu đối diện mái nhà, gió đêm thổi lất phất lục thừa góc áo. Hắn đang thích thú thưởng thức phía dưới phát sinh tất cả. Kỷ Linh cùng Kỷ Giao, một trái một phải, lặng lặng đứng hầu tại phía sau hắn. Theo góc độ của các nàng có thể thấy rõ, tòa kia sở nghiên cứu dưới mặt đất đột nhiên bạo phát ra một đoàn vô cùng hào quang sáng chói, ngay sau đó là cả mặt đất cũng vì đó rung động kịch liệt tiếng nổ. Cứ như vậy, tất cả tội ác cùng căn nguyên đều hoàn toàn chôn vùi dưới đất. Lục Thừa nghe kia dần dần lắng lại tiếng nổ, khoe miệng giơ lên một vẻ tác ma giống như mỉm cười. Vất vả, Kỷ Thiên Hành tiên sinh, cảm tạ ngươi lấy chính nghĩa chi danh là thế giới này thanh trừ một cái tiềm ẩn lớn đại uy hiếp. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt sát cơ tất hiện. Như vậy kế tiếp cũng giờ đến phiên thanh toán ngươi cái này hiện tại uy hiếp. Chương 225, đến từ địa ngục nghi thức hoang nên chương 225, đến từ địa ngục nghi thức hoang nên sở nghiên cứu phế tích phía trên, đất khô cằn vẫn đang liều lĩnh nóng rực khói trắng. Trong không khí tràn ngập đốt cháy sau gây mũi khí vị. Kỷ Thiên Hành y phục tác chiến tại dư âm nổ mạnh bên trong, tản ra kim loại ánh sáng lạnh. Hắn nhìn xem cái này bị chính mình tự tay san bằng địa phương, trên mặt là không che giấu chút nào hài lòng cùng ngạo mạn. Đại công cáo thành. Hắn không chỉ có cứu vớt thế giới này, miễn ở một trận tiềm ẩn rẽ xì đèn đệ biểu. Càng quan trọng hơn là, hắn hoàn toàn đoạn tuyệt lục thừa tên hôn đặc kia, lấy bất kỳ hình thức phục sinh khả năng. Phục sinh. Tận thế. Nằm mơ đi thôi. Kỷ Linh, cũng đã đuổi tới, đang đứng bình tĩnh tại cách đó không xa, mà không biểu tình, giống một bức tượng điêu khắc giống như chờ đợi hắn. Kỷ Linh, ngươi làm rất khá. Kỷ Thiên Hành đi đến bên người nàng, trong giọng nói mang theo một loại thượng vị người đối thuộc hạ khen ngợi cùng ban ân. Hắn xuề bàn tay ra, nặng nề mà vỗ vỗ Kỷ Linh bả vai. Ngươi, đã chứng minh giá trị của ngươi, cũng đã chứng minh ngươi trung thành. Hiện tại, mang ta đi lục thừa thi thể nơi đó. Trong mắt của hắn, lóe ra tham lam quang. Ta muốn tận mắt xác nhận tử vong của hắn. Sau đó, thu về trên người hắn tất cả, có giá trị bí mật. Lục Thừa có thể theo một cái hoàn khố đại thiếu, đi cho tới hôm nay một bước này, trên thân tất nhiên cất giấu thiên đại bí mật. Chỉ muốn lấy được bí mật kia, hắn Kỷ Thiên Hành, liền có thể chân chính quân lâm thời đại này. Là, phụ thân. Kỷ Linh khẽ bước cằm, thanh âm vẫn như cũng là như vậy bình dị, nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Nàng mở ra ổn định mà tinh chuẩn bộ pháp, ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Nhưng thông qua trong minh minh linh hồn kết nối xa xa Lục Thừa, lại có thể cảm nhận được rõ ràng, linh hồn của nàng chỗ sâu, chính là bởi vì tức sắp đến phản bội, mà sinh ra lấy hưng phấn run rẩy. Đây không phải là sợ hãi, mà là đối tân sinh chờ mong. Theo sở nghiên cứu phế tích, tiến về giấu kín Lục Thừa thi thể một chỗ nhà máy bỏ hoang, còn có một cự ly không nhỏ. Gió đêm quét, Kỷ Thiên Hành tâm tình vô cùng tốt. Hắn thậm chí lần đầu tiên bắt đầu đối bên người công cụ tiến hành lên tương lai quy hoạch. Chờ tiếp thu Lục Thừa tất cả, chúng ta liền không lại cần giống như bây giờ trốn trốn tránh tránh. Cho dù là tại Long Quốc, trong giọng nói của hắn có đối tương lai ước ao và trưởng khống tất cả tự tin. Ta sẽ lợi dụng Lục Thừa bí mật, tăng thêm kỹ thuật của ta, thành lập một cái trước nay chưa từng có khoa học kỹ thuật đế quốc. Mà ngươi chính là ta đế quốc sắc bén nhất kiếm, là ta duy nhất binh khí. Hắn dường như cảm thấy cái này bánh nướng họa đến còn chưa đủ tròn, lại bổ sung một câu. Lục Thừa bên người những nữ nhân kia, ta xem nhìn tư liệu, tư sắc cũng còn tính còn có thể. Đến lúc đó, có thể đều chụp tới. Thường cho ngươi làm. Hầu gái. Hắn thấy, đây quả thực là đối với mình hoàn mỹ nhất tác phẩm vô thượng vinh quang. Nhưng mà, đáp lại hắn, chỉ có Kỷ Linh trầm mặc bóng lưng. Nàng không nói một lời, chỉ là yên lặng tại phía trước dẫn đường. Loại này tuyệt đối trầm mặc, tại Kỷ Thiên Hành xem ra, là lại chuyện không quá bình thường. binh khí, chỉ cần phục tùng chủ nhân mệnh lệnh. Chỗ nào cần phải có cái gì dư thừa tình cảm cùng đáp lại. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới, tại hắn miêu tả bức kia mỹ hảo tương lai lúc, kỳ linh bộ pháp có như vậy một nháy mắt đình trệ. Kia đình trệ, nhanh đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Nhưng đối một cái chuẩn bị tốt chấp hành tinh mật nhất ám sát binh khí mà nói, vậy đại biểu một lần cuối cùng xác nhận. Xác nhận nàng chủ nhân không có thuốc chữa, xác nhận nàng tân chủ nhân đáng giá nàng dâng lên tất cả. Rất nhanh, hai người tới một tòa cự đại nhà máy bỏ hoang. Kỳ Linh mang theo Kỳ Thiên Hành, xuyên qua cỏ dại rậm rạp khu xưởng, cuối cùng đi vào trung ương nhất, một cái cự đại mà chống trải sản xuất xưởng. "Phụ thân, căn cứ ta tình báo phân tích, nơi này là an toàn nhất dấu kín điểm." Kỳ Linh dừng bước lại, quay người báo cáo. "Ta đem thi thể của hắn giấu ở nơi này." Kỳ Thiên Hành ngắm nhìn bốn phía. Xưởng bên trong trống rỗng, chỉ có rỉ sét phá máy móc, trong không khí tràn ngập bụi đất cùng rỉ sắt hương vị. "Đừng nói thi thể, nơi này liền một vệt máu đều không có, sạch sẽ có chút quá mức." Hắn lòng cảnh giác, tại thời khắc này, trong nháy mắt lại nâng lên cổ họng. Một loại dự cảm bất tường, trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi. "Thi thể đâu?" Thanh âm của hắn biến bén nhọn mà cảnh giác. "V2, thi thể ở nơi nào?" Trả lời hắn, không phải Kỳ Linh, mà là ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Xưởng chung quanh tất cả to lớn hợp kim miệng cống, trong nháy mắt này, đồng thời từ bên trên đập ầm ầm hạ, đem tất cả xuất khẩu đóng chặt hoàn toàn. Ngay sau đó, ba một chút, xưởng bên trong tất cả ánh đèn toàn bộ dập tắt. Thế giới lâm vào tuyệt đối hắc ám cùng tĩnh mịch. Một giây sau, một chùm chướng mắt truy quang đèn đột nhiên theo cao cao trên trần nhà đánh xuống. Cô sáng, tinh chuẩn chiếu sáng xưởng một chỗ khác. Ở nơi đó, chẳng biết lúc nào, trưng bày một chương sofa. Trên ghế salon, một người mặc màu đen cận chiến đấu phục, dáng người luyện chuyển nữ nhân, đang lười biếng dựa vào ở nơi đó. Trong tay nàng, đang nuốt nuốt một cái không ngừng biến hóa hình thái ngân sắc kim loại khối ruby. Nghe được động tĩnh, nàng chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một chương cùng Kỳ Linh giống nhau đến 7-8 phần, lại càng thêm vũ mị, càng thêm linh động tuyệt mỹ khuôn mặt. Nàng nhìn xem lâm vào hắc ám cùng cô lập bên trong Kỳ Thiên Hành, nhếch miệng lên một vẻ không che giấu chút nào đùa cợt, trong ánh mắt thậm chí còn mang theo một tia thương hại. "Đã lâu không gặp." Thanh âm của nàng thanh thúy mà êm tai. "Ta thân yêu, phụ thân, Kỳ Giao." Kỳ Thiên Hành con ngươi kịch liệt co bảo, là Thất Thanh. "Người tên phản đồ này, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hắn trong nháy mắt liền hiểu, đây là một cái bẫy. Hắn đột nhiên quay đầu, nổi giận ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía sau mình Kỳ Linh. "Kỳ Linh, ngươi..." Hắn không có thể nói xong, bởi vì một mực đứng yên ở phía sau hắn, như bóng với hình giống như Kỳ Linh, động. Cánh tay của nàng trong nháy mắt ken két rung động, hóa thành một thanh lóe ra sừng sững hàn quang lưới đao sắc bén. Lưới đao lấy một cái Kỳ Thiên Hành tuyệt đối không tưởng tượng được góc độ, hung hăng đâm về sau lưng của hắn ý phục tác chiến năng lượng trung tâm. Nơi đó là chọn bộ ý phục tác chiến tinh mật nhất, cũng là duy nhất lý luận được điểm. Là Kỳ Linh thông qua nhiều ngày khoảng cách gần quan sát cùng ngàn tỷ lần số liệu phân tích, mới cuối cùng suy tính ra sơ hở duy nhất. Suy. Kỳ Thiên Hành tại sinh tử quan đầu bộc phát ra toàn bộ tiềm lực, đội vàng ở giữa, thân thể cực hạn thay đổi, miễn cưỡng tránh đi bị một kích mất mạng yếu hại. Nhưng này lưỡi đao sắc bén, vẫn như cũ hung hăng phá vỡ kiên cố bọc thép, mang theo một chuỗi chướng mắt điện hỏa hoa cùng vẩy ra máu tươi. Kịch liệt đau nhức đánh tới. Mà cơ hồ trong cùng một lúc, một bên khác Kỳ Giao cũng động. Trong tay nàng kim loại khối rũ bị răng rắc một tiếng, trong nháy mắt phân giải, gây dựng lại, biến thành một thanh tạo hình khoa huyễn súng ngắn. Đây là căn cứ đối Kỳ Thiên Hành vật phẩm nghiên cứu, từ Kỳ Giao tự mình chế tác ra vũ khí. Phanh! Một viên đạn phong kín Kỳ Thiên Hành tất cả đường lui. "Phụ thân." Kỳ Giao đứng người lên, từng bước một hướng hắn đi tới, trên mặt mang băng lãnh cười. "Người sai lầm lớn nhất chính là vĩnh viễn học không được, đi tôn trọng tác phẩm của ngươi. Ngươi tước đoạt tình cảm của ta." Kỳ Linh thanh âm lần thứ nhất mang tới trừ băng lãnh bên ngoài sát thái, đó là một loại giải thoát. Nhưng là hắn cho ta một quả tâm, cho nên ta lựa chọn hắn. Kỳ Thiên Hành tại chính mình hai kiện hoàn mỹ nhất tác phẩm liên thủ giáp công hạ, lâm vào trước nay chưa từng có chật vật. Hắn tức giận rít gào lên, ý đồ khởi động chiến giáp toàn bộ công có thể tiến hành phản kích. Nhưng tỉ mội giữa hai người phối hợp, thiên ý vô phùng. Một cái chủ công, chiêu chiêu chí mạng. Một cái phối hợp tác chiến, mỗi một súng khóa kín hắn hành động không gian. Nhưng hắn mệt mỏi, chật vật không chịu nổi. Đúng lúc này, xưởng chỗ cao nhất trong phòng điều khiển. Ánh đèn, ba một tiếng, phát sáng lên. Tia sáng dịu dịu bên trong, một thân ảnh, đang nhàn nhã tựa ở trên lan can. Hắn từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới trận này đặc sắc tuyệt luân gia đình luân lý kịch, mang trên mặt ấm áp mỉm cười, phản phất tại thưởng thức vừa ra cấp cao nhất ca kịch. Lục Thừa nhìn xem phía dưới bọc thép vỡ vụn, máu me đầm địa Kỳ Thiên Hành, khoe miệng ý cười càng thêm nồng đậm. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ bị phong tỏa sưởng. Ngữ khí càng là ôn hòa, giống là đang thăm hỏi một vị đã lâu không gặp lao bằng hữu. "Chào buổi tối a, Kỳ Thiên Hành tiên sinh. Ta vì ngươi chuẩn bị phần này nghi thức hoan nghênh, còn thích không?" Lục Thừa ánh mắt tại hai nữ trên thân đảo qua, khoe miệng ý cười mang tới một chút ác liệt nghiền ngẫm. "Ngươi hai vị nữ nhi các nàng thật là rất nhớ ngươi đâu." Chương 226, tạo vật chủ mạt lộ. Chương 226, tạo vật chủ mạt lộ. Chỗ cao phòng điều khiển nhu hòa ánh đèn, như là thần linh bỏ ra thương xót ánh mắt, đem phía dưới mọi thứ đều bao phủ trong đó. "Tốt." Lục Thừa thanh âm không lớn, lại rõ ràng vượt trên tất cả tiếng vang. Hắn mỉm cười, ánh mắt đảo qua phía dưới hai đạo thân ảnh kia, ngữ khí ôn hòa. "Giao Nhi, Linh Nhi, dừng tay a. Đừng đem đồ chơi nhanh như vậy liền làm hỏng, còn không có chơi chắn đâu." Một câu, Dương Kỳ Thiên Hành trong nháy mắt huyết khí xuống đỉnh, hai mắt xích hồng. Đồ chơi. Hán, Kỳ Thiên Hành. Xuyên biệt tới 35 năm, nắm giữ lấy hệ thống thiên mệnh chi tử, khoa học kỹ thuật dẫn trước thế giới thủ phủ. Tại cái này ma quỷ trong miệng là đồ chơi. Vô cùng nhục nhã. Đây là hắn cả đời cũng không từng bị qua nhục nhã. Lục Thừa. Kỳ Thiên Hành nổi giận gào thét. Ngươi cái này ma quỷ. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ hỗn đản. Ta liều mạng với ngươi. Hắn đột nhiên dừng lại tránh né động tác, tùy ý kỳ linh lưới đao lần nữa vạch phá cánh tay của mình bọc thép, trong hai mắt lóe ra đồng quy vu tận điên cuồng. Chiến giáp quyền hạn tối cao. Kích hoạt chương trình tự hủy. Đếm ngược bắt đầu. Nam băng lanh máy móc gầm, tại tổn hại chiến giáp bên trong vang lên. Màu đỏ đèn báo hiệu bắt đầu điên cuồng lấp lóe, đem hắn tấm kia vặn vào mặt, chiếu rọi đến như là địa ngục các quỷ. Hắn phải dùng cái này thân chiến giáp cuối cùng lực lượng, đem nơi này tất cả, tính cả Lục Thừa cái kia đáng chết ma quỷ, cùng một chỗ nổ thành bụi của vũ trụ. Nhưng mà, đối mặt cuối cùng này điên cuồng, chỗ cao Lục Thừa, liền lông mày cũng không có động một chút. Hắn thậm chí đều không thèm để ý Kỷ Thiên Hành gào thét, chỉ là hướng về phía dưới cái kia cuồng loạn kẻ thất bại đưa tay ra. Sau đó, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Tiếng vang lênh lảnh tại trống trải xưởng bên trong quanh quẩn. Một giây sau, nhương Kỷ Thiên Hành trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài kinh khủng một màn đã xảy ra. Trên người hắn món kia vẫn lấy làm kiêu ngạo bộ đồ tác chiến nạn nổ, món kia dung hợp hắn suốt đời tâm huyết tối cao kỳ tác, đột nhiên giống như là đã mất đi tất cả khống chế. Tư từng đợt dòng điện dị hưởng. Ngay sau đó, từng mảnh màu đen nạn nổ bọc thép bắt đầu không bị khống chế tự hành phân giải, bóc ra. Bọn chúng giống như là đã có được sinh mạng, lại giống là nhận lấy một loại nào đó chi cao vô thượng triệu hoán. Một mảnh, hai mảnh, hàng trăm hàng ngàn tiến. Bọn chúng như là màu đen hồ điệp, theo Kỷ Thiên Hành hoảng sợ trên thân thể nhẹ nhàng bay lên, trên không trung xẹt qua ưu nhã đường vòng cùng, cuối cùng toàn bộ hướng phía chỗ cao Lục Thừa bay đi. Tại Lục Thừa trước mặt, những này nạ nổ tấm bọc thép bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, gây dựng lại. Trong nháy mắt, liền tổ hợp thành một cái hoàn mỹ, thu nhỏ chiến giáp mô hình. Lặng lặng, lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Toàn bộ quá trình, hành vân nước chảy, dường như bộ chiến giáp này vốn là nên thuộc về hắn. Lục Thừa cúi đầu, đánh giá lòng bàn tay mô hình, lập tức dương mắt, nhìn hướng phía dưới cái kia trợn mắt hốt hoồm, hoàn toàn hóa đá Kỷ Thiên Hành, cười. Người khoa học kỹ thuật, rất thú vị. Nhưng với ta mà nói, bất quá là một đống xếp gỗ mà thôi. Hắn dừng một chút, khoe miệng cong lên mang tới mấy phần ác liệt nghiền ngẫm. A, đúng rồi, quên nói cho ngươi. Con gái của ngươi Kỳ Giao, hiện tại là ta thủ tịch quan kỹ thuật. Ngươi bộ này đồ vật, nàng nghiên cứu thật lâu, so ngươi người phụ thân này, còn muốn tinh tường được nhiều. Phúc. Kỳ Thiên Hành cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Khoa học kỹ thuật bên trên tự tin, là hắn thành lũy cuối cùng. Mà bây giờ, cái này thành lũy, bị Lục Thừa dùng tàn nhẫn nhất, phương thức trực tiếp nhất, một cước đạp nát ấy. Hắn như bị lột sạch lợi chảo cùng răng nanh lá hổ, trên thân chỉ còn lại thiếp thân áo lót, bại lộ tại băng lãnh trong không khí, run lẩy bẩy. Hắn ngẩng đầu, tuyệt vọng nhìn xem chính mình đắc ý nhất hai cái nữ nhi. Một cái, Kỳ Giao, đang khoanh tay cánh tay, trên mặt mang treo tức đủ cười. Một cái, Kỳ Linh, mà không biểu tình, ánh mắt băng lãnh giống là đang nhìn một người xa lạ. Các nàng, vì cái gì Kỳ Thiên Hành gào thét, trong thanh âm tràn đầy không hiểu cùng điên cuồng. Hắn nhìn chằm chằm Kỳ Giao. Vì cái gì? Ta cho ngươi sinh mệnh, cho ngươi thế giới này đứng đầu nhất trí tuệ. Ngươi tại sao phải phản bội ta? A. Kỳ Giao nghiêng đầu một chút, nhếch miệng lên một vệt đùa cợt độ cong, thậm chí còn mô phỏng lên Kỷ Thiên Hành đã từng nói chuyện với nàng lúc cái chủng loại kia cao cao tại thượng ngự khí. "Phụ thân, ngươi sai lầm a. Ngươi cho không là sinh mệnh, ta cũng không phải ngươi sinh. Lại nói, ngươi cho ta trí tuệ, không vẫn là vì thay ngươi làm công?" Nàng rũi ra một cây mảnh khảnh ngón tay, điểm một cái chính mình huyệt thái dương, sau đó chỉ hướng chỗ cao Lục Thừa. "Ta chỉ là lựa chọn một cái, càng hiểu được thưởng thức chủ nhân mà thôi." Kỷ Thiên Hành thân thể run rẩy kịch liệt lấy, hắn đột nhiên lại chuyển hướng một bên khác Kỷ Linh, trong mắt chỉ còn lại ăn khớp rối loạn, không thể nào tiếp thu được hiện thực. Còn có ngươi. V2. Ngươi không có khả năng phản bội. Ta tước đoạt tình cảm của ngươi mồ đủ lệ. Ngươi căn bản không hiểu được cái gì là phản bội. Cái này không hợp ăn khớp. Đây không có khả năng. Trâm mắc Kỳ Linh, tại thời khắc này, chủ động tiến lên một bước. Nàng cúi đầu xuống, dùng cặp kia màu lưu ly con ngươi, lặng lặng nhìn chăm chú lên cái này sụp đổ tạo vật chủ. Sau đó vươn tay, nhẹ nhàng, vuốt ve chính mình trái tim vị trí. Động tác kia, nhu hòa mà quý trọng. Trong mắt, phản chiếu ra một loại tên là hạnh phúc sát thái. Ngươi tước đoạt. Nhưng là, hắn lại cho ta. Kỳ Linh ngẩng đầu, nhìn về phía bên người Lục Thừa, trong ánh mắt là thuần túy, không pha bất kỳ tạp chất gì ỷ lại cùng thuộc về. Nàng lần nữa nhìn về phía Kỳ Thiên Hành, mỗi chữ mỗi câu tuyên bố hắn tử hình. Cho nên, ngươi ăn cướp, sai. A a a a. Kỳ Thiên Hành hoàn toàn điên rồi. Hắn liên quan tới thế giới này tất cả nhận biết, tại thời khắc này, bị hai cái nữ nhi trả lời, hoàn toàn xé nát, giẫm tại dưới chân, ép thành một mịn. Hắn công cụ bàn luận hắn tạo vật chủ thân phận, thành một cái chuyện cười lớn. Tốt, náo kịch nên kết thúc. Lục Thừa đã mất đi tiếp tục thưởng thức kiên nhẫn. Hắn không còn nói nhảm, tâm niệm vừa động. Ông, một cái tản ra chẳng lành khí tức màu đen vòng xoáy, trực tiếp tại Kỷ Thiên Hành trước mặt, chậm rãi hiện hiện. Kia là lò luyện hệ thống. Tại vòng xoáy xuất hiện một cái mắt, Kỷ Thiên Hành thể nội hắc khoa ký hệ thống phát ra chói tai sợ hãi rít lên. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ lực hút điên cuồng xé rách lấy linh hồn của hắn, muốn đem trong thân thể của hắn quý báu nhất đồ vật cho mạnh mẽ lôi kéo ra ngoài. Không, không. Kỷ Thiên Hành hoảng sợ hét dầm lên, dùng cả tay chân hướng sau bỏ, mong muốn rời xa cái kia đáng sợ vòng xoáy. Lục Thừa nhìn xem hắn làm trò hề dáng vẻ, thanh âm như là ma quỷ nói nhỏ. Kỳ Thiên Hành, ngươi không phải một mực rất yêu kỳ, ta vì cái gì luôn có thể dẫn trước ngươi một bước sao? Hiện tại, ta để ngươi tận mắt nhìn đáp án. Vừa dứt tiếng, Lục Thừa đối với phía dưới Kỳ Thiên Hành nắm vào trong hư không một cái. A, Kỳ Thiên Hành phát ra không giống tiếng người kêu thảm, chỉ thấy một đoàn chói lóa mắt kim sắc quang cầu bị một cỗ bàn tay vô hình mạnh mẽ theo hắn thất khiếu bên trong xé tách rời ra. Kia là hắn hắc hoa kỹ hệ thống, đã mất đi hệ thống Kỳ Thiên Hành, thân thể giống như là bị rút khô tất cả tinh khí thần. Tóc của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hoa dâm, làn da lỏng, nếp nhăn mọc lan tràn. Bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hắn liền theo một cái hăng hái trung niên nhân biến thành một cái gần đất xa trời suy bại lão giả. Hắn co quắp ngã xuống đất, ánh mắt trống rỗng, miệng bên trong phát ra không có ý nghĩa nỉ non. Ta hệ thống ta. Tất cả Lục Thừa thỏa mãn nhìn xem quả cầu ánh sáng kia không có vào trong cơ thể mình, cảm thụ được lò luyện hệ thống bắt đầu phi tốc vận chuyển. Hắn nhìn hướng phía dưới cái kia đã hoàn toàn biến thành phế nhân Kỳ Thiên Hành, hạ đạt sau cùng mệnh lệnh. Linh Nhi, đưa phụ thân của ngươi cuối cùng đoạn đường. Kỳ Linh bình tĩnh gật đầu đáp lại. Cánh tay của nàng ken két rung động, lần nữa hóa thành một thanh lóe ra sừng sững hàn quang lưới đao sắc bén. Nàng nhìn trước mắt cái này đã từng tạo vật chủ trong ánh mắt chỉ còn lại một loại thu hoạch được tân sinh bình tĩnh. Kỳ Thiên Hành tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, dùng hết toàn lực, ngẩng đầu lên. Lại chỉ có thấy được hắn hoàn mỹ nhất tác phẩm Kỳ Linh, đao trong tay lưới đao vô tình rơi xuống. Phốc phốc. Thế giới quy về yên tĩnh. Đốt. Hoàn toàn kết thúc khí vận chi tử Kỳ Thiên Hành, thu hoạch được kết sủ phản phái giá trị. Đốt. Thành công cấp đoạt hắc hoa kỹ hệ thống. Lò luyện hệ thống đang tiến hành dung luyện.